Chương 378, đừng hốt hoảng, ta chém hắn. Chương 378, đừng hốt hoảng, ta chém hắn. Thuyền trưởng có chút khó khăn nói, rất xin lỗi, nếu như bọn hắn là thực thể sinh vật, ta nhất định có thể đem nó chém giết. Nhưng bọn hắn là âm hồn, ta cũng không nhìn thấy, hơn nữa coi như nhìn thấy ta cũng không có công kích thủ đoạn của bọn hắn. Liền ngay cả chúng ta cha con hiện tại cũng tại trong nguy hiểm, còn mời các vị thông cảm. Lúc này trong đám người một cái mang theo văn sĩ mũ trung niên một kiếm chém về phía một cái phương hướng, chỉ thấy một cỗ khói trắng nhi dâng lên, trong không khí lập tức chuyển đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Văn sĩ trung niên nói, đại gia đừng hốt hoảng, ta tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, có thể nhìn thấy những này tà ma. Tất cả mọi người đứng tại ta đằng sau, chờ ta đem những này âm hồn toàn bộ chém giết. Lời còn chưa dứt, mọi người nhất thời giống tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, đều chen chúc tại văn sĩ trung niên sau lưng. Sợ chạy chậm, sau một khắc liền bị âm hồn phụ thể thôn vệ một vách. Thuyền trưởng nói, đa tạ vị đạo hữu này trượng nghĩa ra tay, đợi xử lý xong chuyện này, ta tất có thâm tạng. Văn sĩ trung niên khoát tay chặn lại, không cần khách khí, tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền, không giúp ngươi ta cũng không đến được địa phương. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên từng đạo quang mang, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Hắn một kiếm lại một kiếm bổ về phía trung quanh, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể nghe được một tiếng hét thảm, liền có một cái âm hồn mất mạng. Một khắc đồng hồ sau, hắn nhìn trước mắt một cái cự đại âm hồn, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái u linh này cùng cái khác có sự bất đồng rất lớn, hắn đã bổ mười mấy kiếm, nhưng đối phương tiêu tán sau lại lần nữa ngưng tụ thân hình, dường như giết không chết đồng dạng. Mọi người thấy hắn trên mặt vẻ sợ hãi, đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Hoắc Nhu Nhu khẩn trương hỏi, đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Văn sĩ trung niên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo thái dương bên trên rơi xuống, trước mắt hắn to lớn âm hồn dường như có linh trí. Ngay tại vẻ mặt đùa cợt nhìn xem hắn, phảng phất tại trêu đùa hắn đồng dạng, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Có một cái cực kỳ khủng bố ngàn năm âm hồn, ta giết không chết hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía văn sĩ trung niên phía trước trống trải khu vực, trên không có tí tách giọt nước nhỏ giọt trên sàn nhà. Nhưng mà lều đỉnh lại không có cái gì, đám người sợ hãi đã đạt đến cực điểm. Sau một khắc, một trận gió thổi qua, đám người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Lập tức kiểm tra thân thể của mình, cũng không có phát hiện cái gì vết thương, sau đó liền nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy trước đó kia văn sĩ trung niên vẻ mặt sợ hãi ngã xuống đất, đã không có sinh tức, ánh mắt hắn trợn lão đại, hiển nhiên trước khi chết kinh nghiệm chuyện kinh khủng. Cái này thời không khí bên trong truyền đến khặc khặc cười quái dị, mọi người sởn hết cả gai úc. Đúng lúc này một thanh âm truyền tới, lão ca, các ngươi đây là cái gì tiết mục à, cũng không cứ gọi ta một tiếng. Nói chuyện chính là từ trong nhà đi ra Tân Phong, hắn cùng Yến Bất Quy nghe được động tĩnh rất lớn, tưởng rằng có tiết mục gì, liền ra đến xem. Thuyền trưởng nhìn thấy Tân Phong đi ra, vẻ mặt khẩn trương nói, lão đệ, đừng tới đây, bên này gặp nguy hiểm. Yến Bất Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại trong tầm mắt của hắn, cái gì cũng không có nhìn thấy. Mà Tân Phong trong mắt kiếm mang lóe lên, lập tức đạt tới kiếm tâm thông minh trạng thái, hắn thấy được phía trước kia to lớn âm hồn. Cái này âm hồn phục sức rất cổ quái, phản phất là từ viễn cổ mà đến đồng dạng. Tu vi của hắn ít ra đã đạt tới hợp thể sơ kỳ cảnh giới, bất qua ứng thuộc về âm tu một mạch. Nhìn thấy trên mặt đất văn sĩ trung niên thi thể, Tần Phong đại khái đoán ra xảy ra chuyện gì, là một cái quỷ vật, đại gia không nên động, ta chém hắn. Thuyền trưởng nói, lão đệ, đây là một cái cực mạnh âm hồn, trước đó vị này tu hạo nhiên chính khí minh đệ đều chết ở trong tay của hắn. Hắn miễn dịch vật lý công kích, ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn, nhanh lui. Hắn hiện tại cũng thầm mắng không may, hiện tại chính mình cùng nữ nhi có thể hay không sống đều rất khó nói. Nếu như Tần Phong chết ở chỗ này, hắn coi như may mắn sống sót, cũng biết bị liên minh xử tử, thấy thế nào đều là tử cục. Lúc này kia âm hồn dường như cũng cảm nhận được Tần Phong, cấp tốc hướng về Tần Phong bên này đi ra. Những người khác chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, một cô âm hàn khí tức nhào về phía Tần Phong. Tất cả mọi người nín thở, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tần Phong cũng chỉ một dẫn, sát sinh kiếm chém bay mà ra kiếm ba mất hồn hắn một chiêu này đã đạt tới phàm cảnh, lại thêm chính mình hoàn mỹ phân thần gia trì, cùng sát sinh kiếm thai nén sát khí, một chiêu này đạt đến chưa từng có lực sát thương. Chỉ thấy một đạo huyết hồng kiếm khí chém ra, lập tức đem kia to lớn âm hồn chém thành hai nửa. Thân thể của hắn dường như nước lạnh rót vào dầu nóng bên trong, lập tức phát ra ầm tiếng vang, bắt đầu chậm rãi biến tan rã. Trong không khí truyền đến một cỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Doa đến mọi người tại đây đều sởn hết cả gai úc, cái này tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến nửa khắc đồng hồ thời gian, mới biến an tĩnh lại. Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tần Phong, Tần Phong nói, đừng hốt hoảng, hắn đã chết. Mọi người ở đây đều thật dài thở dài một hơi, lập tức đều nhao nhao đi lên cảm tạ Tần Phong. Tần Phong thật là cứu được bọn hắn một mạng, đám người cũng đều bội phục Tần Phong lực sát thương. Phải biết thuyền trưởng hiện tại thật là hợp thể kỳ, đối mặt dạng này một tôn âm hồn đều thúc thủ vô sách. Tần Phong vẹn vẹn phân thần hậu kỳ, liền có thể một chiêu đem nó miểu sát, đây chính là kiếm tu lực sát thương, quả thực quá mạnh. Thuyền trưởng tiến lên ôm Tần Phong nói, huynh đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Tần Phong nói, không sao, thiện tay mà thôi mà thôi. Cái này âm hồn lai lịch ra sao? Thông qua thuyền trưởng giới thiệu, hắn mới hiểu rõ cái này âm hồn hóa ra là trước đây thật lâu một chiếc chiến thuyền. Ở chỗ này cùng hải yêu đã xảy ra đại chiến, kết quả bị đồng bạn bán, toàn quân bị diệt. Người trên thuyền chết không nhắm mắt, âm hồn bất tán, mang theo oán khí biến thành âm hồn. Chuyên môn tại cái này trên biển phiêu bạt lấy mạng, hấp thu mọi người oán khí đến để thăng thực lực của mình. Tần Phong cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có loại này phương pháp tu luyện, cái này cùng quỷ tu vẫn là có khoảng cách, bọn hắn là hấp thu oán khí. Hơn nữa quỷ tu vẫn có thể bị nhìn thấy, bọn hắn là ở vào ẩn hình trạng thái. Nếu như không phải mình kiếm tâm thông minh, e là cho dù có mạnh hơn thực lực cũng tìm không thấy mục tiêu. Lúc này, Hoắc Nhu Nhu đi tới, trong tay nhiều một khối đen nhánh thủy tinh trạng vật phẩm. đưa cho Tần Phong, "Tần đại ca, đây là kia âm hồn trên thân đến rơi xuống hồn tinh, loại vật phẩm này cực kỳ trân quý, đối thần hồn bị hao tổn người có trợ giúp thật lớn. Người bình thường hấp thu nó cũng sẽ cực kỳ gia tăng linh hồn cường độ." Tần Phong tiếp nhận khối kia màu đen thủy tinh, vào tay có một cỗ lạnh buốt cảm giác, bên trong ẩn chứa khổng lồ hồn lực. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui, tại đại lục, nhưng phàm là cùng linh hồn có liên quan vật phẩm đều cực kỳ đắt đỏ. Hắn hiện tại đã là hoàn mỹ phân thần, hấp thu khối này hồn tinh có chút lãng phí, nếu như bán cho có cần người, khả năng bán ra giá tiền cao hơn. Hắn đem hồn tinh thu bảo, sau đó hướng về bong tàu đi đến. Nếu là tàu ma, âm hồn khẳng định không chỉ cái này một cái. Nếu như lại nhiều làm một chút hồn tinh, vậy chẳng phải là muốn phát tài. Thuyền trưởng ở phía sau hô, huynh đệ, bọn hắn đầu mục chết, hẳn là sẽ không lại đến tìm phiền toái. Nhưng bọn hắn số lượng khẳng định còn có không ít, ngươi chỉ có một người, chỉ sợ quả bất địch chúng a. Chương 379, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chương 379, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tần Phong khoát tay áo nói, không có việc gì, số lượng tại ta chỗ này vô dụng. Thuyền trưởng nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi, vẻ mặt tán thưởng thanh âm, huynh đệ thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Những người khác mặt lộ vẻ sùng bái, người khác gặp phải tàu ma trốn còn không kịp, vị đại ca này giết một cái còn chưa đủ, còn muốn đem người một tổ bưng. Yến Bất Quý nói, đại ca ra tay, tự nhiên là không có một mặt cỏ. Tần Phong đi tới bong tàu phía trên, liền thấy theo ở phía sau cách đó không xa tàu ma. Phía trên nổi lơ lửng trên trăm con âm hồn, đều vẻ mặt cửu thị nhìn xem Tần Phong, bọn hắn cũng không nguyện rời đi, cũng không dám tới gần. Bởi vì lao đại đều chết tại nơi này, bọn hắn cũng biết kẻ trước mắt này không dễ trọng. Có một ít người to gan, cũng đều đi theo đi vào bong tàu bên trên, dự định nhìn xem Tần Phong ứng đối như thế nào. Người chính là một sinh vật như vậy, nguy cơ thời điểm sợ muốn chết, một khi nguy cơ giải trừ, bọn hắn lại tràn ngập tò mò. Dường như quên trước đó là đối mặt bao lớn nguy hiểm, cũng là Tần Phong cho bọn hắn đầy đủ lực lượng. Tần Phong nhìn xem đằng sau kia chiếc tàu ma, cất cao giọng nói, ta biết các ngươi cũng là người cơ khổ. Bị người phản bội là nhất làm cho người phẫn nộ, nhưng các ngươi tại cái này trên biển phiêu bạt hơn ngàn năm, hại vô số người vô tội. Hôm nay ta liền giúp các ngươi giải quyết xong trận này nhân quả, đều vòng trở về đi. Nói hắn một trảm kiếm tám táng tiên 36 đạo kiếm khí đem tàu ma vây vào giữa, dường như 36 tòa mộ địa, đem tất cả âm hồn giam ở trong đó, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhanh liền biến thành từng đạo khói trắng tiêu tán vô tung, tràn diện kia mười phần rung động. Đằng sau đang quần chúng kia thấy cảnh này đều nhìn trợn tròn mắt, có ít người dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại cái này đặc sắc tuyệt luân một màn. Tần Phong thần thức đảo qua, cũng không tiếp tục phát hiện hồn tinh, xem ra cũng không phải là mỗi cái âm hồn đều có hồn tinh, nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có. Hắn cũng không có để ý, có thể được tới một khối đã rất khá. Tần Phong cùng Yến Bất Quy trở lại bốn tầng phòng, có rất nhiều người mong muốn cùng Tần Phong kết giao, đều bị thuyền trưởng ngăn lại. Đây là Tần Phong trước đó lời nhắn nhủ, hắn không muốn chịu quá nhiều cái dày. Thuyền trưởng cha con vô cùng may mắn trên thuyền có Tần Phong dạng này đại năng tại. Đây chính là trạm thủ giả thực lực. Tần Phong cường đại là toàn phương vị, có chút vấn đề cũng không phải là cảnh giới thăng chức có thể giải quyết. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, nếu như ngươi đụng phải khắc chế đồ vật của mình, cho dù ngươi cảnh giới cao cũng thúc thủ vô sách. Ngô Huyền Thanh nghe nói Tần Phong sự kiện về sau, mặt lộ vẻ sùng bái, đại ca ca quá mạnh. Cái này tàu ma tại vùng biển này phiêu bạt hơn ngàn năm, thế mà bị ngươi cho siêu độ. Bọn hắn cũng coi như giải thoát rồi. Yến Bất Quý nói, ngươi cũng không thấy, đại ca một kiếm kia đẹp trai không gì sánh kịp, trực tiếp đem kia âm hồn miểu sát. Trước đó đám người kia đều sợ kẻ ra quần, còn có tu hạo nhiên chính khí đều bị giết. Tần Phong hiếu kỳ nói, ta trước đó cũng không biết tu luyện còn có nhiều như vậy phe phái, có hấp thu hoàn khí, còn có tu luyện hạo nhiên chính khí. Nhìn tới vẫn là muốn thêm ra đi một chút, rất mở mang tầm mắt. Yến Bất Quý nói, cái này rất bình thường, còn có hòa thượng, bọn hắn là dựa vào hấp thu chúng sinh nguyện lực tu luyện. Tu hành chủng loại phong phú, bất quá đại đạo đơn giản nhất, giống đại ca loại này đem kiếm tu đến cực hạn người liền có thể một kiếm phá vạn pháp. Tần Phong gật gật đầu, tán đồng nói, không chỉ là kiếm tu, bất kỳ một mạch tu đến cực hạn đều là giống nhau. Thuyền trưởng cùng Hoắc Nhu Nhu đang đánh quét hiện trường, trấn an trên thuyền hành khách. Lần này hắn chiếc thuyền này là nhân họa đắc phúc, nếu như bọn hắn đem tàu ma diệt chuyện truyền đi, về sau đem có càng nhiều chuyện làm ăn. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, đại gia đồ chính là một cái an toàn. Mỗi tới giờ cơm, thuyền trưởng đều sẽ an bài người đưa tới rất phong phú nhất linh thú ăn thịt. Giống Tần Phong đã đạt tới điểm thần cảnh, cũng sớm đã tích gốc, có thể không ăn cái gì. Bất quá một phương diện có thể giải quyết ăn uống chi dụng, càng quan trọng hơn là những linh thú này thịt cùng linh tiểu cũng đều có cực linh khí nồng nặc. Ăn cơm cùng dùng linh thạch tu luyện không sai biệt lắm, đối thân thể có ích lợi rất lớn. Ba ngày qua đi, thuyền lớn mới chậm rãi cập bờ, đi tới giao nhân đảo. Đây là một tòa ngũ thải tân phân hòn đảo, ở trên đảo đều là biến hóa nhân ngư tộc nhân. Bất quá trong khoảng thời gian này lộ ra phá lệ náo nhiệt, các cái thế lực đều là người tới ngư tộc cầu thân. Thuyền trưởng vẻ mặt không thôi đối Tần Phong nói, huynh đệ, về sau có chuyện gì ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Tần Phong nói, lão ca, không cần khách khí. Thế là liền dẫn đám người hạ thuyền. Lục Sơn sợ Hoắc Nhu Nhu lại tới dây dưa, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hoắc Nhu Nhu nhìn xem kia bóng loáng bóng lưỡng đại quan đầu, mặt lộ vẻ cười một tiếng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lục Sơn liền đầu cũng không dám về, nhìn thấy sau lưng Tần Phong cùng Yến Bất Quy bọn người không còn gì để nói. Yến Bất Quy nói, tên chọc đầu này cần thiết hay không, người ta Hoắc Nhu Nhu điểm nào nhất không xứng với hắn. Mặc dù người ta mập điểm, hắn cũng không tốt gì nha. Tần Phong nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngô Huyền Thanh chỉ về đằng trước một tòa cự đại san hô phòng, nói, đại ca ca, phía trước chính là ta nhà. Nhân ngư tộc giờ phút này đại sảnh bầu không khí 10 phần nghiêm trọng, bởi vì trong đại sảnh có mười mấy nhà thanh niên tuấn kiệt tới cầu thân. Kết quả bọn hắn tiểu công chúa trộm lén trốn đi, dẫn đến những người này liền Ngũ Huyền Thanh mặt cũng không thấy. Đối với những người khác mà nói, thất lễ ngược cũng không quan trọng, nói lời xin lỗi là được. Chủ yếu là trong đó có một người là Đông Hải Long tộc Ngao Chiến, hắn nhưng là Đông Hải Long tộc Tam Thái tử. Long tộc tại cái này vô tận hải địa vị không người có thể dung chuyển, cái này Tam Thái tử cực chịu Long Vương sủng ái. Bình thường muốn cái gì cũng có cầu tất nhiên ứng, người này cực kỳ háo sắc, hậu cung đã có mấy trăm người. Bất quá hắn còn không vừa lòng, nghe nói nhân ngư tộc tiểu công chúa đã đến thành hôn tuổi tác, liền tự mình tới cầu thân. Hắn sắc mặt khó coi đối với chủ tọa bên trên trung niên phụ nhân nói, ngu tộc trưởng, ta mang nhiều như vậy xính lễ, mang theo thành ý mà đến. Đã tại cái này chờ đợi mấy ngày, Huyền Thanh đến bây giờ liền mặt đều không có lộ, ngươi có phải hay không quá không đem ta Long tộc để ở trong mắt? Trung niên phụ nhân này là nhân ngư tộc tộc trưởng Ngô Hiến, tướng mạo có một cỗ thành thủ mỹ, dáng người phong vận. Nàng mặt lộ vẻ vẻ làm khó, thật có lỗi à, Tam Thái tử, không phải chúng ta ngư tộc thất lễ, chỉ là tiểu nữ quá mức ngang bướng, nàng vài ngày trước trộm lén đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về. Ta cũng tìm khắp nơi nàng, trung quanh đây hải vực đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện. Nàng rất có thể vụng trộm lên mờ. Ngao Chiến chỗ nào chịu bỏ qua, ngươi thân là nhân ngư tộc tộc trưởng, liền nữ nhi của mình đều nhìn không tốt, thật sự là vô năng. Ngô Hiến mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, mặc dù Ngô Huyền Thanh chạy trốn là nàng sơ sẩy, nhưng đây cũng là nhân ngư tộc nội bộ giá sự. Đối phương thế mà lấy loại này giọng điệu nói chuyện với nàng, là hoàn toàn không có đem nhân ngư tộc để vào mắt. Bất quá đối phương là Đông Hải Long tộc, các nàng không thể chơi bảo, cuối cùng chỉ có thể đè xuống lửa giận. Chương 380, ta không hứng thú biết ngươi là ai. Chương 380, ta không hứng thú biết ngươi là ai. Nhẫn mại tính tình thương lượng, xin lỗi, Tam Thái tử, nếu không các ngươi về trước đi, chờ Huyền Thanh trở về ta mang nàng đi Long tộc đến nhà xin lỗi. Ngao Chiến không thèm nói đạo lý, ta muốn không phải xin lỗi, ta muốn là người, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, lập tức đem nàng tìm trở về. Bằng không mà nói, các ngươi đừng nghĩ tại Đông Hải đặt chân. Lúc này mấy người từ bên ngoài đi vào, Ngô Yến nhìn thấy Ngô Huyền Thanh, lập tức nghiêm sắc mặt nói, ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào? Nàng là Ngô Huyền Thanh mẫu thân, đối phương cho dù là thế nào cải trang cách ăn mặc cũng chạy không thoát con mắt của nàng. Ngô Huyền Thanh thẻ lưỡi, lập tức lại kéo qua sau lưng Tần Phong nói, mẫu thân, ta đi trên bờ, nhận biết thật nhiều bằng hữu. Đây là đại ca ca, hắn có thể lợi hại. Ngô Yến nghiêm sắc mặt, liền biết hồi náo, ngươi cùng ta tới. Nói liền đem Ngô Huyền Thanh dẫn tới hậu đường. Mọi người tại đây lập tức nghị luận ầm ĩ, không nghe nói Ngô tộc trưởng còn có nhi tử a. Ngươi ngốc nha, cái kia chính là nhân ngư tiểu công chúa, ngươi không nhìn nàng là nữ giả nam trang sao? Mọi người nhất thời hiểu rõ, cũng càng thêm mong đợi, bọn hắn lần này tới chính là vì cầu thân. Tiến Bất Quy vô đùi nói, ai nha, thì ra nương nương khang là nữ, ta nói thế nào nương bên trong nương khí. Đoạn đường này chúng ta cũng không phát hiện, trước đó làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Tần Phong nói, chỉ là ngươi không có phát hiện, không phải mang theo ta. Lục Sơn nói, cũng không cần mang ta lên, ta cũng phát hiện. Tiến Bất Quy chỉ vào Tần Phong hai người, khí cấp bại phôi nói, thì ra các ngươi đã sớm biết. Chỉ có ta một người bị mơ mơ màng màng. Các ngươi đều không nói cho ta một tiếng, thật không tử tế. Tần Phong nói, cáo không nói cho ngươi lại có gì khác biệt, chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ cầu hôn. Còn muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiến Bất Quy suy nghĩ nửa ngày, nói, cầu hôn thôi được rồi, dung mạo của nàng sát thực rất dấu hiệu, nhưng không phải ta đồ ăn. Phòng khách riêng Ngu Yến đối Ngu Huyền Thanh nói, tranh thủ thời gian đổi một thân nữ trang đi bái kiến Long tộc Tam Thái tử. Ngu Huyền Thanh nói, mẫu thân, ta không muốn gả cho đầu kia ngạo mạn xuẩn long. Ta có ý nghĩ của mình. Ngu Yến nhẫn mại tính tình nói, ngươi có ý nghĩ gì cũng vô dụng, chúng ta nhân ngư tộc sức chiến đấu không được, qua nhiều năm như vậy có thể ở các tộc trong khe hẹp sinh tồn, toàn bộ nhờ thông gia. Nếu như đắc tội Long tộc, địa bàn của chúng ta đều muốn bị cướp đi. Ngu Huyền Thanh nói, ta mặc kệ, ta không gả cho hắn, muốn gả cũng muốn gả giống đại ca ca người như vậy. Ngu Yến hiếu kỳ hỏi, chính là ngươi mang về nam nhân kia? Ngu Huyền Thanh gật đầu nói, đại ca ca có thể lợi hại, hắn là ta gặp qua người lợi hại nhất. Ngu Yến thở dài, ai, nếu như chúng ta nhân ngư tộc có thực lực lời nói, ta cũng không muốn để ngươi gả cho không thích người. Thật là không có cách nào nha, ngươi mang về nam nhân kia khí chất quả thật không tệ, thật là ta nhóm không có lựa chọn nha. Tam Thái tử đại biểu là Đông Hải Long tộc, hơn nữa Long Vương rất sủng hắn, cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu như chúng ta bác mặt mũi của hắn, hắn trở về nói cho Long Vương, chúng ta cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm. Ngu Huyền Thanh tinh thần chán nản nói, ta đã biết, bất quá trước lúc này ta còn muốn làm một chuyện. Ngu Yến nói, chỉ cần không phải đắc tội Long tộc sự tình, ta đều bằng lòng ngươi. Ngu Huyền Thanh nói, đại ca ca muốn đi Linh Thần Huyền Thành, ta muốn giúp hắn làm xong chuyện này. Ngu Yến gật gật đầu, có thể, ngươi trước thay đổi nữ trang ra đi gặp Tam Thái tử bọn hắn. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ một đoạn, nhiều nhất 3 tháng, ngươi nhất định phải gấp trở về. Ngu Huyền Thanh bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền thay đổi một thân nữ trang, từ sau sảnh đi ra. Nàng mặc vào một thân màu lam váy dài, một đầu mái tóc áo choàng, mỹ mạo bên trong mang theo một tia yêu thương. Mới vừa ra tới, tất cả mọi người ở đây đều bị khiếp sợ đến. Ngao Chiến cười ha ha một tiếng, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, Ngu Huyền Thanh, làm ta thái tử phi. Những người khác còn muốn nói chuyện, Ngao Chiến một cố mãnh liệt uy áp ép hướng đám người, sau đó mặt lộ vẻ ánh mắt lạnh như băng. Nhân ngư tộc cùng ta Đông Hải Long Châu cùng thuộc một vùng biển, chúng ta thông gia chính là chuyện đương nhiên. Các ngươi trên bờ thế lực liền không được qua đây tham gia náo nhiệt, nếu không chính là cùng ta Đông Hải Long tộc là địch. Hắn đây là trần trụi lấy thế đè người, những người khác là giận mà không dám nói gì. Ngu Yến cười khổ một tiếng nói, Tam Thái tử, tiểu nữ còn có một ít chuyện phải xử lý, có thể lại cho nàng thời gian 3 tháng. Đến lúc đó lại cùng ngươi thành hôn. Ngao Chiến nói, xinh đẹp như vậy đạo lữ, ta đã đợi không kịp, hôm nay ta liền phải động phòng. Chuyện gì còn có thể có chuyện của ta lớn. Ngu Huyền Thanh mặt lộ vẻ đau thương, nhưng nàng không dám phản bác, bởi vì quan hệ này tới nhân ngư tộc vận mệnh. Chính mình vận mệnh không cách nào trưởng không cảm giác, nhường nàng là vô lực như vậy, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là giúp Tần Phong tìm tới kia phiến hải vực, hoàn thành một chuyện cuối cùng. Lúc này trong đám người truyền tới một không mặn không nhạt thanh âm, các ngươi Long tộc cũng không cần mặt, ngươi nói cưới liền cưới, cũng không hỏi người ta có nguyện ý hay không. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, ai sao mà to gan như vậy, lại dám trước mặt mọi người đắc tội Long tộc Tam Thái tử. Người này quả thực ăn hùng tâm báo tử đảm, chỉ thấy một cái có hộp kiếm nam tử ngạo nghễ mà đứng, nói chuyện chính là Tần Phong. Ngu Huyền Thanh ánh mắt ướt át, vẻ mặt vẻ cảm kích, không nghĩ tới đại ca ca không tiếc đắc tội Long tộc, cũng muốn hộ nàng. Phải biết, cho dù là tộc nhân của mình đều xem nàng như làm trao đổi ích lợi công cụ. Ngay cả mẹ của mình đối mặt Long tộc cũng là không thể làm gì, chỉ có đại ca ca tại cái này thời khắc quan trọng nhất đứng ra ủng hộ nàng. Đây là muốn bao lớn dũng khí cùng dứt khoát, đại ca ca thật sự là quá tốt. Ngao Chiến tức giận đến trợn mắt tròn xoe, đã bao nhiêu năm, tại cái này Đông Hải Hải vực vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến, hắn nhìn về phía Tần Phong nói, "Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Đáng tiếc ngươi chọn lầm người, ngươi biết ta là ai không?" Tần Phong nói, "Không biết rõ, cũng không có hứng thú biết. Ta chỉ biết là một sự kiện, ngươi tìm đạo lữ không có vấn đề, nhưng cũng muốn người ta bằng lòng. Người ta không nguyện ý, ngươi cũng không cần lấy thế đè người, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Ngao Chiến đều bị chọc giận quá mà cười lên, "Tốt một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta." Hắn vừa muốn động thủ, Ngu Yến vội vàng hô, "Tam thái tử, cái này dù sao cũng là chúng ta ngư tộc địa bàn, ở chỗ này động thủ không tốt ta." Mặc dù nàng có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng thanh niên này dù sao cũng là nữ nhi nói chuyện, nàng cũng không muốn làm cho đối phương bị thương tổn. Ngao Chiến nói, "Yên tâm, ta không sẽ giết hắn, chỉ là nho nhỏ trừng trị một chút." Nói hắn miệng hơi mở, một cỗ thủy kiếm phun ra hướng Tần Phong cũng chỉ mở dẫn, phía sau sát sinh kiếm chém bay mà ra. Một đạo kiếm khí đem cái kia đạo thủy kiếm chém thành hư vô, không đợi đám người kịp phản ứng, Tần Phong ngay sau đó lại một kiếm, trực tiếp đem đối phương mệnh căn tử cho cắt. Chương 381, ngươi uy hiếp ta đại ca. Chương 381, ngươi uy hiếp ta đại ca. Ở đây lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Ngao Chiến ngã xuống đất không ngừng la lộn. Trên mặt đất chảy đầy đất máu, những người khác run rẩy một chút, sợ hãi đến sau lưng phát lạnh. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này ai nha, cũng quá khỏe khoắn, đi lên liền đem Tam thái tử mệnh căn tử cho cắt. Đây là muốn hướng chết đắc tội Đông Hải Long tộc à, người chung quanh đều lui càng xa hơn một chút. Ngu Huyền Thanh vẻ mặt vẻ cảm kích, đại ca ca lại vì ta phế đi Long tộc Tam thái tử. Xem ra đại ca ca cũng là ưa thích ta, vậy ta nhất định phải gả cho hắn. Trong nội tâm nàng tính toán. Ngao Chiến dùng tay chỉ Tần Phong, cùng luận nói, ngươi thế mà phế đi ta, ta muốn giết ngươi. Tần Phong nói, ngươi vốn đang có thể có mệnh tại, nhưng rất là tiếc nuối, ngươi bỏ qua cơ hội này. Ngao Chiến thấy được Tần Phong trong mắt sắc ý, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Tần Phong có thể một chiêu đem hắn đánh cho tàn phế, hiển nhiên thực lực ở trên hắn. Nếu như muốn thật chết ở chỗ này, vậy nhưng sẽ thua lô lớn, hắn lập tức uy hiếp nói, ngươi giết ta, Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, phụ vương ta là cấp 8 Long tộc. Cấp 8 tương đương với nhân loại hợp thể kỳ, so động hư kỳ còn cao hơn một cái đại cảnh giới. Ngu Yến mau tới trước với nhủ, tiểu hữu, ta biết ngươi là Huyền Thanh bằng hữu, nhưng cái này Tam thái tử không thể giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Ngu Huyền Thanh cũng tới với nhủ, đại ca ca, ngươi có thể vì ta làm những này ta đã rất vui vẻ. Người này mặc dù chán ghét, nhưng không thể giết hắn. Ngao Chiến ha ha cười như điên nói, nhìn thấy sao, đây chính là Long tộc lực uy hiếp, ngươi dám giết ta sao? Tiến Bất Quy nói, cậu vật, còn dám ở chỗ này khẩu xuất của ngôn, ngươi biết ngã đại ca là ai chăng? Hắn là Nam vực Tần Phong, ngươi nói hắn có dám giết ngươi hay không? Ngao Chiến biến sắc, Nam vực Tần Phong chi danh tại đại lục không ai không biết. Muốn nói tại đại lục còn có một cái không sợ trời không sợ đất người, cái kia chính là Tần Phong không thể nghi ngờ. Liền không có hắn không dám giết người, liền yêu hoàng sợi dâu cũng dám bước. Chính mình phụ vương cùng yêu hoàng so căn bản cũng không đủ nhìn. Ngao Chiến lập tức đổi một bộ mặt khác nói, hóa ra là Nam vực trạm thủ giả, mới vừa rồi là ta có nhiều mạo phạm, còn mời tha ta một mạng. Hắn giờ phút này nhịn đau đau nhức, không thể không yếu thế, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bởi vì trước mắt người này thật sẽ giết hắn, mặc kệ sau lưng của hắn đứng chính là ai. Về phần hủy hắn mệnh căn tử thủ, chỉ có thể ngày sau lại báo. Tần Phong ngón tay một chút, một đạo kiếm khí chui vào Ngao Chiến thể nội, hắn lại phát ra một tiếng hét thảm. Cút đi. Tần Phong không có giết đối phương, bởi vì đây là nhân ngư tộc địa bàn, nếu như giết hắn sẽ cho nhân ngư tộc mang đến phiền toái. Chính hắn không có chỗ ở cố định, cũng không sợ đối phương trả thù, nhưng nhân ngư tộc không được. Bất quá hắn tại đối phương thể nội lưu lại một đạo kiếm khí, chỉ cần đối phương tại nhất định phạm vi hắn liền có thể cảm giác được. Lần sau gặp phải nhất định phải đem đối phương chém giết. Ngao Chiến lộn nhào chạy ra nhân ngư tộc, sau khi rời khỏi đây, hắn quay đầu vẻ mặt oán độc nhìn xem Tần Phong, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng đều tức thời cáo tử, nói đùa, cùng tôn này sát thần đoạt nữ nhân, trừ phi chẳng sống. Ngu Huyền Thanh lập tức bay chạy tới, ôm lấy Tần Phong cánh tay nói, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Ngu Yến trước đó coi là Tần Phong chỉ là Ngu Huyền Thanh mang về một người bạn bình thường, nhìn thấy đối phương lại là Nam Bực Trạm Thủ giả, mà lại là Trạm Thủ giả bên trong lớn nhất sát phạt chi lực kiếm thánh, cái này khiến nàng thật bất ngờ. Lập tức đi tới nói, nhiều cảm ơn đạo hữu ra tay, chúng ta ngư tộc thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tần Phong khoát tay chợt lại nói, không cần phải khách khí, ta lần này đến cũng có chuyện muốn nhờ. Ngu Yến nói, Huyền Thanh đã nói với ta, Linh Thận Huyền Thành nơi đó là nhân ngư tộc cấm địa, chưa từng có người ngoài từng tiến vào, ta còn muốn cùng các trưởng lão thương lượng một chút. Tiểu Hưu trước ở chỗ này ngồi một chút, ta hiện tại liền triệu tập tất cả trưởng lão họp. Thần Phong nhẹ gật đầu, tốt. Chờ Ngu Yến sau khi đi, Ngu Huyền Thanh có chút lo lắng nói, đại ca ca, ngươi đắc tội Đông Hải Long tộc, Tiêu Ngao Chiến có thù tất báo, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phong an ủi, không cần phải lo lắng, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngu Huyền Thanh ánh mắt trừng lão đại, không hổ là đại ca ca, hắn thương người ta không có tìm tới, hắn ngược lại không sẽ bỏ qua. Đây chính là trạm thủ giả khí phách, quả thực quá có cảm giác an toàn. Thì ra Tần Phong trước đó không có chém giết Ngao Chiến, hoàn toàn chính là không muốn đem Long tộc lửa giận liên lụy đến nhân ngư tộc trên thân. Người ta căn bản liền không có đem Đông Hải Long tộc để vào mắt, quả thực quá khí phách. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ngu Yến từ sau đường đi ra, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên nàng cùng trong tộc mở lại nhận không nhỏ trở ngại. Mặc dù phí hết rất lắm lời lưỡi, cũng may vẫn là đem những cái tiên ngoan cố lao ra hỏa thuyết phục. Tiểu Hữu, trong tộc trưởng lão đã đồng ý, bất quá bên kia chúng ta cũng không đi qua, chỉ có thể dùng truyền tống trận cho các ngươi truyền tống tới phụ cận hải vực, vị trí cụ thể còn muốn ngươi lại đi tìm. Tần Phong liền ổn quyền, cái này đã rất khá, đa tạ. Ngu Yến nói, tốt, kia ngươi hôm nay trước chuẩn bị một chút, trong tộc truyền tống trận đã thật lâu vô dụng, chúng ta kiểm tra một chút, sau đó một lần nữa thay đổi linh thạch, ngày mai là có thể đưa ngươi đi. Tần Phong gật đầu, mấy người bị an bài vào một cái vô cùng trang nhã sân nhỏ. Một cái xa hoa trong sân Ngao Chiến giờ phút này nằm ở trên giường, miệng vết thương của hắn đã bị băng bó kỹ, cũng ăn liệu thương đan. Bất quá mất đi bộ phận là thế nào cũng không có cách nào bù lại, hắn ánh mắt ảm đạm, hắn yêu thích nhất chính là tìm đạo lữ. Nhưng Tần Phong một kiếm này đem mệnh căn của hắn cắt mất, nhường hắn về sau đã mất đi làm nam nhân quyền lợi. Hắn cảm giác quãng đời còn lại đều đã mất đi niềm vui thú, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ âm độc chi sắc. Bên cạnh một nam tử vẻ mặt đồng tình nói, "Tam ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem kia Tần Phong giết báo thù cho ngươi." Này yêu gọi Ngao Xuyên, là Long Vương con thứ nhi tử, sắp xếp hành lao tứ, không nhận Long Vương yêu thích. Bất quá cùng Ngao Chiến quan hệ rất không tệ, nhìn thấy Tam ca bị thương thành dạng này, hắn tự nhiên phẫn nộ. Ngao Chiến nói, "Lão tứ, ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần giết hắn, phế đi hắn là được. Sau đó ta đem hắn mang về, ta muốn để hắn tiếp nhận trong nhân thế thống khổ nhất tra tấn." Ngao Xuyên nói, "Yên tâm, ta cái này đi độc thủ." Ngao Chiến nói, "Hắn bây giờ tại ở trên đảo, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chờ hắn tới trên biển lại độc thủ." Tới trên biển, đó chính là chúng ta Long tộc sân nhà, hắn cho dù có thực lực cũng phải nằm sấp. Ngao Xuyên nói, "Minh bạch." Ngao Chiến nói, "Còn có Ngũ Huyền Thanh tiện nhân kia, đem hắn cũng cho ta bắt tới. Nếu không phải nàng mang đến nam nhân kia, ta cũng sẽ không tổn thương thành tình trạng như thế này, ta phải thật tốt tra tấn nàng." Ngao Xuyên nói, "Nhân ngư tộc mặc dù thực lực không mạnh, bất quá bọn hắn nhân mạch cực lớn, dạng này có thể hay không cho phụ vương mang đến phiền toái?" Ngao Chiến nói, "Vậy trước tiên bất động nàng, trước tiên đem Tần Phong làm tàn lại nói." Chương 382, đáy biển ma quật. Chương 382, đáy biển ma quật. Ngao Xuyên nói, "Tam ca yên tâm, ta đã sắp xếp người bí mật giám thị bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn vừa rời đi, ta ngay lập tức sẽ nhận được tin tức." Ngày kế tiếp Tần Phong ba người đi tới nhân ngư tộc chuẩn bị trước truyền tống trận, ngoại trừ Ngu Yến, còn có mấy tên trưởng lão cũng lại tới đây. Ngu Huyền Thanh nói cái gì cũng muốn cùng theo đi, bởi vì nàng đối trên biển phương hướng cảm giác tương đối mạnh. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, thêm một cái giúp đỡ, tìm tới tỷ lệ lớn hơn một chút. Mấy người đứng tại trên truyền tống trận, không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Phong luôn cảm giác có cái trưởng lão có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, bất quá giờ phút này cũng không nghĩ nhiều như vậy, truyền tống trận bị kích hoạt, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh xa lạ hải vực, Tần Phong mấy người từ không trung mà rơi, trực tiếp rơi xuống trong biển. Yến Bất Quy cùng Lục Sơn té thất điên bắt đảo, Yến Bất Quy phản nàn nói, truyền tống trận này có bao nhiêu năm vô dụng, liền cố định vị trí đều không có, cũng quá bất hợp lý. Bình thường truyền tống trận là hai đầu tương liên, ít ra đối phương cũng có một cái tiếp thu bừng. Lần này bọn hắn truyền tống cảm giác chính là một cái đơn hướng truyền tống trận, bên này hoàn toàn là bị ngẫu nhiên chuyển tới. Ngu Huyền Thanh cũng hơi nghi hoặc một chút, không nên nha, nghe mẫu thân nói bên này hẳn là một khối đá ngầm mới đúng. Làm sao có thể đến nơi đây đâu? Nàng ngắm nhìn bốn phía, tra tìm một chút có thể nhận ra địa phương. Nhìn rất lâu, nàng chân mày hơi nhíu lại, tại sao có thể như vậy? Tần Phong nói, chuyện gì xảy ra? Ngu Huyền Thanh nói, chúng ta chệch hướng chính xác vị trí, nơi này thuộc về Đông Hải Long tộc địa bàn. Nơi này cách Linh Thận Huyền Thành còn cách một đoạn, là có người đem song hướng truyền tống trận đổi thành đơn hướng truyền tống trận. Chúng ta đến mau chóng rời đi, nếu để cho Đông Hải Long tộc người gặp phải có thể liền phiền toái. Tần Phong giờ phút này đã xác nhận ý nghĩ của mình, hắn hiện tại rốt cuộc biết người trưởng lão kia không đúng chỗ nào. Hiện tại xem ra chính là người trưởng lão kia động tay chân, không ở ngoài có hai loại khả năng, một loại chính là nhằm vào Ngu Huyền Thanh, khác một loại khả năng chính là nhằm vào hắn. Hiện tại cũng không thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước lại nói. Ngu Huyền Thanh phân biệt một chút phương hướng, lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, chở mấy người hướng về một cái phương hướng mà đi. Tần Phong nói, Huyền Thanh, đưa chúng ta tới, trong đó có một cái tương đối thấp lao giả tại các ngươi trong tộc là địa vị gì? Tần Phong nói đem lão giả tình huống miêu tả một lần. Ngu Huyền Thanh nói, cái kia nha, hắn là đại trưởng lão, bình thường thường xuyên cùng mẫu thân đối nghịch, một mực ngấp nghé mẫu thân tộc trưởng chi vị. Bất quá lần này cũng là may mắn mà có hắn, những người khác còn phản đối với chúng ta tới đây, chỉ có hắn ủng hộ mẫu thân, cuối cùng mới nói phục các trưởng lão khác đồng ý chúng ta tới nơi này. Thế nào? Đại ca ca. Tần Phong sắc mặt âm trầm, cái này nói không được, cải biến ta truyền tống trận người chính là cái kia đại trưởng lão. hắn sở dĩ hy vọng ngươi qua đây, chính là không muốn lấy để ngươi trở về. Nếu như ta không có đoán sai, cực lực chủ trương ngươi gả đi cũng hẳn là hắn a. Ngô Huyền Thanh suy nghĩ một chút nói, đúng vậy à, trước đó chính là hắn một mực đề nghị để cho ta gả cho Đông Hải Long tộc. Ghê tởm, đại trưởng lão tại sao có thể dạng này? Tần Phong cũng minh bạch nguyên do trong đó, đại trưởng lão rõ ràng là muốn diệt trừ Ngô Huyền Thanh, sau đó lại cướp đoạt Ngô Hiến tộc trưởng chi vị, đồng tộc người còn hạ ác như vậy tay, quả thực âm hiểm đến cực điểm. Cái này Ngô Huyền Thanh mẫu nữ tâm tư vẫn là đơn giản một chút, đối mặt loại kia lão âm hàng, mắc lửa còn không tự biết. Chờ về đi, Tần Phong không ngại tìm hắn nói một chút. Mấy người vừa bạch ra không bao xa, phía trước có cái cự đại vòng xoáy đang điên cuồng lôi kéo mấy người. Ngô Huyền Thanh sắc mặt trắng bệnh, nàng bối rối nói, không tốt, nơi này là biển sâu ma quật. Nàng lập tức cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác bạch tới, nhưng mà kia hấp lực càng lúc càng lớn. Lục Sơn đại quang đầu bên trên dịn ra từng kia mồ hôi, ta đi, chúng ta sẽ không dắt ở chỗ này à? Tiến Bất Quy nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen, có đại ca tại, không có việc gì. Hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, vẻ mặt vẻ chờ mong. Tần Phong lắc đầu, cố lực hút này đến từ đáy biển, ta cũng bất lực. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ đắng chát, trong chốc lát mấy người liền bị hút vào đáy biển vòng xoáy. Trung quanh lâm vào bóng tối vô tận bên trong, qua nửa canh giờ thời gian, mấy người tới dưới đáy. Phía dưới này có một chỗ không gian thật lớn, trung quanh lượn lờ lấy nhẹ nhẹ hắc khí. Ngô Huyền Thanh nói, nguy rồi, cái này biển sâu ma quật thật là Đông Hải cấm địa chí nhất. Truyền thuyết đây là thượng cổ ma thần ngủ say địa phương, chúng ta phải xong đời. Tiến Bất Quy nói, ngươi được hay không a, biết rõ nơi này nguy hiểm, còn hướng bên này hoạch. Ngô Huyền Thanh nói, thật xin lỗi, cái này biển sâu ma quật vị trí là ngẫu nhiên biến hóa, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa vị trí. Ai cũng không biết nó sau một khắc vào giờ nào xuất hiện. Tần Phong nói, cái này cũng không thể trách nàng, trước hết nghĩ muốn làm sao ra ngoài đi. Tiếp lấy đi về phía trước một hồi, phát hiện phía trước có một cái đen nhánh tế đàn, trên tế đàn có một cái khắc lấy quỷ dị hoa văn quan tài đồng thao cổ. Tế đàn phía dưới khắp nơi đều là từng đống mạch cốt, có người cũng có yêu thú. Còn có mấy cái to lớn hải cốt, xem ra sinh tiền là cấp 7 cấp 8 yêu thú. Tế đàn kia tản ra một cỗ u lãnh hàn khí, mọi người đều sởn hết cả gai ốc. Tiến Bất Quy răng có chút run lên, lớn, đại ca, nếu không chúng ta vẫn là thay cái phương hướng a. Tần Phong gật gật đầu, mấy người vừa mới rút đi, kia nắp quan tài đột nhiên mở ra, một cái đen nhánh đại thủ hướng về mấy người chụp tới. Ngô Huyền Thanh dọa đến linh hồn đều bốc lên, cuống quýt trốn đến Tần Phong sau lưng, run lẩy bẩy. Lục Sơn rút ra sau lưng của hắn dài kiếm gãy một kiếm chém ra, một đạo hồng quang cùng bàn tay lớn kia va chạm. Kiếm quang trong nháy mắt bị đánh thành hư vô, bàn tay lớn kia như cũ chụp vào bốn người. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không biết rõ trong quan tài đến cùng là cái thứ gì. Tần Phong cũng chỉ một dẫn, phía sau sát sinh kiếm một chạm mà ra, trực tiếp đem đại thủ chặt đứt. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, quan tài bên trong phát ra một tiếng thanh âm khàn khàn, một cái phân thần hậu kỳ thế mà có thể chém ra uy lực như thế, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tiểu Giang Hỏa, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Tần Phong không có trả lời đối phương, trực tiếp một kiếm chém về phía quan tài bằng đồng xanh. Không biết rõ cái này quan tài bằng đồng xanh là dùng tài liệu gì chế tác, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Thanh âm bên trong cười quái dị nói, ta cái này quan tài đồng cũng không phải ngươi có thể đánh phá. Các ngươi tiến vào lĩnh vực của ta, muốn đi ra ngoài đã là không thể nào, ta niệm tình ngươi tu hành cũng dễ, có thể thả ngươi rời đi. Bất quá ngươi mấy người này bằng hữu phải ở lại chỗ này, trở thành ta tế phẩm. Hắn từng tại đại chiến bên trong bị nhân tộc đại năng chém giết, cuối cùng tìm tới cái này bảo địa, mượn nhờ tế đàn dưỡng hồn. Dùng nhân tộc cùng yêu tộc đến tế tự, chuẩn bị lần nữa trọng sinh, đương nhiên là tu vi càng cao đối với hắn trọng sinh trợ giúp càng lớn, hắn rõ ràng cảm giác Tần Phong là người dẫn đầu. Hơn nữa thực lực lại rất mạnh, nếu như muốn chém giết Tần Phong, có thể muốn hao phí rất nhiều năng lượng. Chương 383, Tần huynh đại nghĩa chương 383, Tần huynh đại nghĩa chuyện này với hắn phục sinh đại kế bất lợi, cho nên mới muốn theo Tần Phong làm giao dịch này. Lục Sơn vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tần Phong, "Tần huynh, ngươi không thể lưu lại chúng ta nha." Những người khác cũng đều thấp thỏm nhìn xem Tần Phong, sợ Tần Phong đem bọn hắn ném ở chỗ này. Trong quan tài nhân đạo, mạng của người khác lại nhiều, cũng không có mạng của mình trọng yếu, bởi vì cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt. Cái này có cái gì tốt do dự? Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, người có thể tự tử, nhưng không thể không bằng heo chó, ta sẽ không hy sinh bằng hữu đổi ta mạng của mình. Có lẽ đây chính là ta đưa cho ngươi bản chất khác nhau. Ngô Huyền Thanh vẻ mặt cảm động nhìn xem Tần Phong bóng lưng, đại ca ca thật là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Lục Sơn cũng yên lòng, hắn cùng Tần Phong thời gian còn thiếu. Đại lục ở bên trên vì lợi ích, thân huynh đệ phụ tử tàn sát lẫn nhau chỗ nào cũng có. Huống chi là vì sinh mệnh, cho nên làm xảy ra chuyện gì đều là có khả năng. Nhưng Tần Phong quyết định cũng làm cho hắn hoàn toàn yên lòng, người bạn này vẫn là đáng giá kết giao. Tiến Bất Quy cũng là không có vô cùng lo lắng, hắn cùng Tần Phong thời gian rất dài, đại ca là ai hắn rõ ràng nhất. Tần Phong mặc dù hung ác, nhưng đó là đối với địch nhân, đối với bằng hữu hắn vẫn là có chính mình giữ nghiêm ranh giới cuối cùng. Lúc này kia nắp quan tài mở ra lớn hơn, bên trong ngồi dậy một cái toàn thân bị hắc vụ bao khỏa người. Hắn chậm rãi đứng lên đi hướng mấy người, bộ pháp rất chất phác, giống cương thi đồng dạng. Mấy người chậm rãi lui lại, kia hắc vụ nam tử đi vào tế đàn biên giới, một quyền đánh phía Tần Phong. Một kích này so trước đó một kích kia cường đại mấy lần không ngừng, chỉ thấy trung quanh hắc khí đều tại hướng một quyền kia hội tụ. Mà một quyền kia trên không trung ngưng tụ càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem tất cả mọi người đập thành bánh thịt. Tiến Bất Quy xuất ra liệt hỏa vô hướng bên trên một cái, một đầu hỏa long xông về lớn quyền bên trong. Sau đó liền bị to lớn quyền ảnh chìm không ở tại bên trong, không có nổi lên một tia gợn sóng. Hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực của đối phương tối thiểu tại hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa giờ phút này còn không phải hắn trạng thái đỉnh phong, người này ở chỗ này hấp thu ma khí, hiển nhiên là đang khôi phục thương thế, vậy hắn đỉnh phong lúc đến mạnh bao nhiêu? Ngay tại mấy người không biết làm sao thời điểm, Tần Phong một trảm vạn kiếm nhất chỉ thấy một đạo vạn trượng cự kiếm theo trên không chém xuống, nhấc lên kinh đảo hải lãng, một kiếm này có diệt thế chi uy. Đối phương một quyền này trong nháy mắt bị chạm nát ấy, kia hắc vụ nam tử thân thể cũng bị chém thành hai nửa. Liên ở phía sau kia vô kiên bất tồi quan tài đồng đều bị chém thành mảnh vỡ. Phía sau Ngưu Huyền Thanh vẻ mặt vẻ sùng bái, không hổ là đại ca ca, đây cũng quá mạnh. Cái này một kiếm chi uy là nàng bình sinh ít thấy, trước đó hắc vụ nam tử mạnh cỡ nào mọi người đều rõ như ban ngày. Không sai mà như vậy a mạnh một cái ma vật lại bị Tần Phong một kiếm chém giết, có thể thấy được Tần Phong kiếm đến cỡ nào sắc bén. Kia hắc vụ nam tử nửa thân thể ngược trên tế đàn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể, ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đạt tới kiếm thánh cấp độ? Hắn đã ở chỗ này chữa trị trên vạn năm, mắt thấy liền có thể trở lại đại lục, lại chết tại nơi này, hắn không cam lòng. Trước đó bị đại năng chém giết hắn cũng nên nhận, lần này thế mà bị một cái phân thần kỳ chém giết, quả thực quá oan uổng. Tần Phong nói, ngươi có phải hay không đã sống rất nhiều năm? Hắc vụ nam tử nói, ta cũng nhớ không rõ, có mấy vạn năm a. Tính mạng của hắn đang từ từ trôi qua, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt, chỉ cầu có thể thuận lợi luân hồi. Nếu như đối phương một phát điên, đem hồn phách của hắn chém chết, vậy coi như hoàn toàn hôi phi yên diệt. Hắn khẩn tình nói, có thể nhường hồn phách của ta tiến vào luân hồi. Tần Phong nói, trả lời ta một vấn đề, ngươi có thể nghe nói qua một cái tên là Lăng Tiêu Tử tiền bối ở chỗ này phi thăng? Hắc vụ nam tử vẻ mặt giật mình, thì ra ngươi là hắn hậu bối, khó trách mạnh như vậy, cái này không kỳ quái. Tần Phong nói, ngươi biết ta giả tổ, hắn là ở đâu phiến hải vực phi thăng? Hắc vụ nam tử nói, nếu như nhớ không lầm, hẳn là tại phía đông 300 dặm linh thần huyết thành. Tần Phong gật đầu. Sau một lúc lâu, hắc vụ nam tử liền vẫn lạc tại chỗ, hồn phách tự nhiên tiêu tán, tiến vào luân hồi. Tiến vào luân hồi người sẽ mất đi trí nhớ kiếp trước, về phần là người hay là yêu là mà không ai biết được. Nếu như không phải quá lớn cửu hận, Tần Phong cũng sẽ không chạm người luân hồi. Về phần đối phương là không phải nói láo, hiển nhiên là không có, hắn cố ý hỏi đối phương ở nơi nào, mà không đề cập tới linh thần huyết thành. Đối phương chủ động nâng lên nơi này, đã nói lên hắn nói phương hướng là chính xác. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà trệ hướng 300 dặm, cái kia đại trưởng lão quả nhiên âm hiểm. Vì tranh đoạt tộc trưởng, chẳng những muốn hại chết tộc nhân của mình Ngưu Huyền Thanh, liền bọn hắn những này không liên hệ người cũng đều không buông tha. Tần Phong đi đến tế đàn, thu hồi đối phương nhận chữ vật, đáng tiếc đã không có cái gì tài nguyên. Hiển nhiên những năm này đều bị gia hỏa này tiêu hao hầu như không còn, hắn lại tại phụ cận tìm tới mấy cái quan tài đồng mảnh vỡ, cái này quan tài cứng rắn vô cùng, trước đó hắn bình thường một kích đều không thể đánh vỡ. Sau đến sử dụng vạn kiếm nhất mới đem đánh vỡ, xem ra cái này chất liệu cũng không đơn giản. Hắn đem những mảnh vỡ này đều thu bảo, chủ đánh chính là một cái tiết kiệm, khẳng định không thể tay không mà về. Lục Sơn vẻ mặt cảm thán nói, không nghĩ tới Tần huynh thực lực mạnh như vậy, còn tiết kiệm như vậy. Liên một cái nắp quan tài nhi đều không buông tha, xem ra bình thường trôi qua cũng rất đúng con nhà. Tiến Bất Quy nói, đại ca tu luyện tiêu hao tài nguyên to lớn, cho nên bình thường mới có thể tiết kiệm như vậy. Vũ Huyền Thanh mặt lộ vẻ đau lòng, không nghĩ tới đại ca ca trôi qua khổ như vậy, trở lại trong tộc nhất định phải giúp đại ca ca chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên, nàng âm thầm quyết định. Mấy người chuẩn bị rời đi, tại hướng lên phủ quá trình bên trong, vẫn là bị kia cô hấp lực hút lại. Lục Sơn nói, này sao lại thế này? Tên kia rõ ràng đã chết, vì cái gì hấp lực vẫn tồn tại? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, Tần Phong nhìn phía dưới tế đàn, đi vòng hai vòng. Cảm giác kia cố hấp lực là theo cái này trong tế đàn phát ra tới, Lục Sơn nhìn thấy Tần Phong vây quanh tế đàn chuyển. Hắn cũng nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là cái này tế đàn sinh ra hấp lực. Vậy ta đem nó chém nát. Nói một kiếm bổ ra, nhưng mà kia cổ lao tế đàn lại không hề động một chút nào. Tiến Bất Quy cũng tới đến động thủ, kết quả như cũ không cách nào dùng chuyển tế đàn kia. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, không nghĩ tới cái này tế đàn cũng cứng như vậy, đến cùng tài liệu gì làm. Tần Phong một kiếm chém ra, kết quả cũng không có dung chuyển tế đàn kia, hắn nhướng mày. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt, Tần Phong thực lực bọn hắn là rõ như ban ngày. Tần Phong đều không thể chém ra tế đàn, có thể thấy được có nhiều quỷ dị. Tiến Bất Quy nói, đại ca, nếu không chúng ta tìm xem cái khác xuất khẩu. Tần Phong lắc đầu, nơi này là tự nhiên mà thành một cái chỉnh thể không gian, cái này tế đàn vật liệu cũng không đặc thù. Sở dĩ như thế cứng rắn, là bởi vì có một cái trận pháp bảo vệ, nơi này có một cái phòng hộ trận cùng ẩn nặc trận hỗn hợp trận pháp. Chúng ta cần muốn tìm tới trận nhãn mới được. Mọi người nhất thời hiểu rõ. Chương 384, giết ngao xuyên. Chương 384, giết ngao xuyên. Thế là mấy người vây quanh tế đàn bắt đầu tìm kiếm trận pháp trận nhãn, tìm mấy canh giờ đều không thu hoạch được gì. Tiến Bất Quy hùng hùng hổ hổ nói, tên kia cũng quá âm, sớm biết đem hắn hồn phách cho chém chết. Lục Sơn phụ hòa nói, đúng thế, nói không chừng hắn nói cho chúng ta biết vị trí cũng là giả. Tần Phong nói, cái này tế đàn không nhất định là hắn bố trí, có lẽ sớm ngay ở chỗ này, hắn cũng là dùng có sẵn. Lại qua một hồi, Tần Phong linh cơ khẽ động, đi tới trước đó thả quan tài vị trí. Phía dưới có khối phiến đá rất đặc biệt, các phiến đá đều kín kẽ, mà khối này phiến đá lại thiếu một khối sừng. Trung quanh nơi này cũng có hư hại vết tích, tựa như là bị xê dịch qua đồng dạng. Tần Phong dùng kiếm chống mở khối kia phiến đá, phía dưới đặt vào một cái màu đen thủy tinh cầu. Hắn nhãn tình sáng lên, đem kia thủy tinh cầu thu vào, lập tức cảm giác trung quanh quy tắc đã xảy ra cải biến, phía trên khốn trận bị giải trừ. Lục Sơn nói, Tần huynh, ngươi tìm tới trận nhãn rồi, còn phải là ngươi a? Như thế ẩn nấp đều bị ngươi tìm tới. Mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một cái mọc ra hai cái sừng rồng biến hóa Đông Hải Long tộc mang theo một đám yêu tộc tới. Khi thấy tình huống về sau, lập tức vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Người này chính là Đông Hải Long tộc Ngao Xuyên, trước đó tại giao nhân đạo biết được Tần Phong bọn người đi về sau, tìm hiểu ra mấy người đại khái phương hướng, liền chuyên tống đến khu này hải vực. Bởi vì Tần Phong mấy người vốn chính là truyền tống sai phương hướng, đạo đưa bọn họ cũng tìm rất lâu. Trước đó nghe đến bên này còn có động tĩnh mới chạy về đằng này, vừa vặn gặp phải Tần Phong mấy người vừa phá xong trận. Ngô Huyền Thanh có chút khẩn trương nói, "Đại ca ca, hắn là Đông Hải Long tộc Ngao Xuyên, thực lực rất mạnh." Ngao Xuyên nói, "Ngô Huyền Thanh, tam ca của ta coi trọng ngươi, ngươi chẳng những không theo hắn, còn tìm người tổn thương hắn. Chờ ta chém hắn liền đem ngươi bắt về giao cho tam ca xử trí, tin tưởng ngươi đến lúc đó nhất định sẽ rất thảm." Ngô Huyền Thanh toàn thân run rẩy một chút. Ngao Chiến là người cực kỳ háo sắc, hơn nữa rất là biến thái. Tên kia có rất nhiều đạo lữ, có mấy người đã bị hắn hành hạ chết, ngẫm lại đều để người sởn hết cả gai ốc. Tần Phong nói, "Ngươi dáng rất xấu, nghĩ đến cũng rất mỹ, còn muốn chém giết ta, ngươi có thực lực kia sao?" Lại nói, "Ngươi bắt Huyền Thanh còn hữu dụng sao? Ngươi tên phế vật kia tam ca hiện tại cũng đã mất đi chức năng." Yến Bất Quy ở phía sau nở nụ cười, "Đại ca đây là giết người chu tâm đâu." Ngao Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi tập kích bất ngờ hắn, hắn sao có thể biến thành như bây giờ?" Tần Phong vui tươi hớn hở nói, "Ta kia là vì tốt cho hắn, túng dục quá độ đối tu luyện cũng không tốt. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là, bất quá con người của ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nếu như ngươi có cái này cần, ta cũng có thể hài lòng ngươi. Để ngươi hai thai không nghe thấy nam nữ sự tình, một lòng tu luyện hỏi thanh thiên." Ngao Xuyên nói, "Tới ngươi một lòng tu luyện, giết chết bọn hắn." Hắn quát tay chặn lại, phía sau chúng yêu đều hướng đám người lao đến. Hắn xông về Tần Phong, một miệng phun ra mấy đầu thủy long, trực tiếp đem Tần Phong vây quanh ở trong đó. Khí thế kia phảng phất muốn quấy toàn bộ hải vực đồng dạng, Đông Hải Long tộc chủ yếu đều là tu thủy hệ công pháp. Hiện tại là ở trong biển, bọn hắn lực sát thương sắp nổi tới làm ít công to hiệu quả. Tần Phong phía sau sát sinh kiếm chém bay mà ra, trực tiếp đem phía trước thủy long tất cả đều chém chết. Ngao Xuyên vẻ mặt không thể tin, vừa rồi một kích kia hắn có thể không có nương tay, không nghĩ tới đối phương thế mà một kích phá mở. Hắn cảnh giới bây giờ là thất giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại động hư kỳ, Tần Phong trước mắt chỉ có phân thần hậu kỳ. Thế mà có thể tùy tiện phá hư công kích của hắn, sau một khắc, Tần Phong một kiếm chém tới. Khí thế càng mạnh mẽ hơn thẳng hướng Ngao Xuyên, chung quanh hắn lập tức hình thành một tầng lồng nước. Mà một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp đem hắn vòng phòng hộ chém ra, sau đó đem đầu của hắn chạm rơi xuống đất. Còn tại công kích tiến bất quy đám người yêu tộc thấy cảnh này đều biến càng thêm điên cuồng. Lúc đầu bọn hắn liền có trong nước ưu thế, thêm nữa liều mạng công kích, lập tức đem mấy người đánh cho liên tục bại lui. Tần Phong chờ đúng thời cơ, một kiếm chém ra, đều có thể mang đi vài đầu yêu tộc tính mệnh. Rất nhanh, ở đây tất cả yêu tộc đều bị chém giết hầu như không còn, Yến Bất Quy đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở. Vừa rồi hắn lọt vào ba con yêu thú vây công, nếu không phải Tần Phong kịp thời ra tay, hắn liền thụ thương. Vẫn là đại ca lợi hại, tại loại này chính mình không am hiểu hoàn cảnh hạ, như cũng có thể bảo trì siêu cường sức chiến đấu. Tần Phong tiến lên đem mấy yêu chữ vật giới chỉ đều thu vào, sau đó thuần thục đem mấy yêu đan đều đào lên. Điều tức một lát, mấy người phủ tới trên biển, Yến Bất Quy hít thở một cái không khí mới mẻ nói, thoải mái. Trước đó tại đáy biển thời gian dài như vậy, mặc dù bọn hắn loại cảnh giới này đều có nội hô hấp năng lực, nhưng cũng biết cảm giác được khó chịu. Vừa đi không bao xa, liền phát hiện phía trước sấm sét vang dội, dường như thiên phạt chi nộ đồng dạng. Có một người ở trong sấm sét, không ngừng gửi ra pháp bảo chống cự kia lôi đỉnh, sau đó bị đánh bổ thành phấn vụn. Trung quanh còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, không dám lên trước. Lục Sơn nói, "Ta đi, là có người tại độ động hư lôi kiếp. Động tĩnh làm rất lớn, so ta khi đó còn muốn lớn. Tân huynh, ngươi tấn thăng đại cảnh giới thời điểm lôi kiếp có hắn lớn sao?" Tần Phong suy nghĩ một chút nói, "Vậy cũng không dừng, ta là chín đạo màu lam lôi kiếp, có trưởng thành cánh tay lớn như vậy." Mọi người nhất thời kinh ngạc, Tiến Bất Quy nói, "Ngươi phân thần kỳ lôi kiếp, liền so với chúng ta động hư kỳ lôi kiếp còn lớn hơn, đây cũng quá biến thái, phải biết lôi kiếp lớn nhỏ cũng phản ứng thiên đạo đối ngươi kiêng kỵ trình độ, cũng nói thiên phú của người nọ. Dù sao một cái tầm thường là sẽ không bị thiên đạo kiêng kỵ, chỉ có tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt mới có thể bị thiên đạo kiêng kỵ. Thiên kiếp thứ này nếu như vượt qua, sẽ có một cái bay vọt về chất, không vượt qua nổi cái kia chính là thân tử đạo tiêu." Lục Sơn nói, "Các ngươi nói hắn có thể chịu nổi sao?" Tiến Bất Quy nói, "Ta nhìn quá sức có thể chịu nổi, pháp bảo của hắn tại lôi kiếp phía dưới đều thật không qua một hiệp. Hơn nữa coi như hắn chịu nổi, cũng biết bị chúng quanh nhìn chằm chằm những người kia để mắt tới. Ta nhìn những người kia tựa như là hải tặc, có cần rút một tay hay không?" Tần Phong lắc đầu, "Đi vòng qua à, chúng ta cùng hắn không quen không biết, không cần thiết cho mình kéo cửu hận." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, chuẩn bị quấn một cái phương hướng. Lúc này Tần Phong bên thai có một cái truyền âm truyền đến, "Tiểu Hữu, ta là Đan Minh nhị trưởng lão Chu Hỏa. Lần này độ kiếp cựu tử nhất sinh, đợi chút nữa có thể giúp ta hộ một chút pháp. Ta bằng lòng dùng thất phẩm dưỡng thần đan xem như tạ ơn." Hắn cũng rất bất đắc dĩ, vốn là đến vùng biển này tìm kiếm một mảnh di tích, kết quả đột nhiên cảm nhận được đột phá bình cảnh. Tu luyện có thể cảm nhận được đại cảnh giới bình cảnh là cực kỳ khó được, nếu như bỏ qua, khả năng về sau rốt cuộc không gặp được. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời tuyển cái địa phương tiến hành đột phá, nhưng chi chuẩn bị trước đồ vật không đủ. Chương 385, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 385, thu hoạch ngoại ý muốn. Tăng thêm lôi kiếp quá mức kinh khủng, hắn miễn cưỡng có thể đem lôi kiếp vượt qua, bất quá cũng biết ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đem những hải tặc kia hấp dẫn tới, bọn hắn hiển nhiên không có hảo ý, sở dĩ hiện tại vẫn không có động thủ, là bởi vì bọn hắn sợ bị lôi kiếp lan đến gần. Về phần xin giúp đỡ Tần Phong mấy người cũng bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như Tần Phong bọn người không xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể chờ chết một đường. Tần Phong trong lòng hơi động, Đan Minh là đại lục ở bên trên lớn nhất luyện đan tổ chức, bọn hắn không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Nhưng bọn hắn từng cái đều giàu đến chảy mỡ, bởi vì lâu dài đại chiến, đan dược cực kỳ chân quý. Bình thường thất phẩm đan dược liền cực kỳ chân quý, nhất là thần hồn loại đan dược, viên đan dược này liền giá trị vài ước linh thạch. Trọng yếu nhất là có thể kết giao một cái thất phẩm đan sư, vẫn là Đan Minh nhị trưởng lão. Tần Phong suy tư một phen, vẫn là có lời, hắn nhẹ gật đầu, đối đầu chống không lão giả nói, "Tốt." Chu Hỏa cảm kích nói, "Đa tạ tiểu hữu." Tần Phong mấy người tới khoảng cách lôi khu mấy trăm trượng khoảng cách, ngồi trên thuyền chờ đợi. Một bên khác, một đám hải tặc nhìn thấy Tần Phong bọn người, một tiểu đệ đối với đầu mục Độc Nhãn Long nói, "Lão đại, lại tới một nhóm người, làm sao bây giờ?" Độc Nhãn Long nhìn thoáng qua Tần Phong bọn người nói, giống như không phải sói đen bọn hắn người, nói không chừng là một đám tán tu, cũng là chờ lao ra hỏa độ lôi kiếp bị thương nặng kiếm một trận canh, dám cùng chúng ta giật đổ, không biết sống chết. Phái hai cái huynh đệ đi qua, để bọn hắn xéo đi, nếu như không lăn liền giết. Mấy cái tiểu đệ lĩnh mệnh, mang lên mười mấy người đi vào Tần Phong bên này, một người trong đó nói, chúng ta là Độc Nhãn lao đại người, cái này lao ra hỏa chúng ta muốn, các ngươi mau mau rời đi. Tần Phong ngồi trên bong thuyền, ược một hớp rượu, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người kia. Kia hải tặc phẫn nộ nói, uy, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Ngươi điếc. Lúc này một đạo kiếm quang hiện lên, hai người lập tức bưng kín cổ, lập tức lọt vào trong biển. Theo bọn hắn nhìn thấy kiếm quang đến tử vong, liền một hơi thời gian đều vô dụng bên trên, bọn hắn toàn bộ một cái chết không nhắm mắt. Nghĩ không ra một cái phân thần hậu kỳ thanh niên sẽ có thực lực mạnh như thế. Độc Nhãn bên kia nhìn thấy hai người thủ hạ chết, lập tức mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Dám giết ta người, đi, theo ta đi nhìn xem. Hắn ra lệnh một tiếng, trốn ở đá ngầm người phía sau tất cả đều bỏ ra, chừng hơn trăm người. Đem Tần Phong chiếc này thuyền nhỏ vây vào giữa. Độc Nhãn nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Lục Sơn nói, một đám bất nhập lưu hải tặc cũng dám ở chỗ này phép lối, ta nhìn muốn chết chính là bọn ngươi. Nói hắn rút ra phía sau kiếm gây một kiếm bổ ra, trong nháy mắt đem mấy tên hải tặc chém giết. Độc Nhãn nổi giận, hơn 100 người đều xông về Tần Phong đám người thuyền nhỏ. Tiến Bất Uy vung lên liệt hỏa phiến đem mấy người đốt thành cho bụi. Tần Phong từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái. Không có qua một lát thời gian, những người kia liền tất cả đều bị Lục Sơn cùng Yến Bất Uy tiêu diệt. Lưu lại vẻ mặt sợ hãi Độc Nhãn, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, đại ca ta sai rồi, tha ta một mạng. Nơi ở của ta có rất nhiều tài nguyên, nếu như ngươi không giết ta, những cái kia tài nguyên tất cả đều là ngươi. Tiến Bất Quy đem nó ném tới Tần Phong dưới chân nói, đại ca, hắn xử trí như thế nào? Tần Phong nói, ngươi có bao nhiêu tài nguyên? Độc Nhãn suy nghĩ một chút nói, có 7 ước nhiều linh thạch a. Tần Phong nói, mang ta đi. Độc Nhãn nói, tốt, đi theo ta. Tần Phong đối với Lục Sơn nói, Lục Minh, các ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút vị này đàn mình tiền bối. Lục Sơn nói, huynh đệ yên tâm, ngươi đi đi, nơi này có chúng ta. Độc Nhãn con ngươi đảo một vòng, hắn vốn cho rằng là Yến Bất Quy bọn hắn đi theo. Dù sao hắn cũng là động hư trung kỳ thực lực, mặc dù không có tông môn chính thống truyền thừa, bất quá lâu dài tại đao kiếm đổ máu, sức chiến đấu cũng không yếu. Không nghĩ tới đối phương bất cẩn như vậy, thế mà phái một cái phân thần hậu kỳ đến cùng hắn lấy đồ vật. Đây chính là cơ hội trời cho, đợi chút nữa đem Tần Phong giết, sau đó đổi chỗ khác chính là. Trong lòng của hắn đang tính toán lấy kế hoạch, trong nháy mắt tới một cái đá ngầm đảo. Hắn đối Tần Phong nói, chính là chỗ này. Tại đá ngầm trong đảo ở giữa đục mở một đại môn, bên trong có một mảnh không gian trống trải. Không gian nội bộ có rất nhiều thạch thất, vừa tiến vào nội bộ, Tần Phong nói, ngươi đi đem linh thạch lấy ra đi. Độc Nhãn quay đầu cười lạnh nói, tiểu tử, ta không biết rõ ngươi là tự tin vẫn là ngốc, lại dám đơn độc cho ta lại tới đây. Ở bên kia ta còn kiêng kỵ hai người bọn họ cảnh giới cao, ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi còn có nói quyền sao? Nói hắn một tay chụp vào Tần Phong, Tần Phong không chút hoang mang, dùng chỉ thay kiếm, một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí đem đối phương đuổi xuyên thủng. Độc Nhãn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đây không phải hắn muốn quỳ, mà là chân của hắn đã không nghe sai khiến. Độc Nhãn mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, hắn còn tưởng rằng Tần Phong là công tử ca nhà nào, bên người mang theo hai cái người hộ đạo. Trước đó bọn hắn đánh thời điểm Tần Phong cũng không có ra tay, không nghĩ tới người trẻ tuổi này thế mà mạnh như vậy. Tính sai, hắn lập tức đổi thành một bộ tươi cười nói, thật xin lỗi, là ta mạo phạm, ta cái này đi đem bảo vật lấy ra. Hắn kéo lấy một đầu thụ thương chân, khập khiễng đi vào một gian mật thất, thu thập nửa ngày. Cuối cùng đem một cái chứa linh thạch cùng các loại tài nguyên túi chứa vật, cùng kính đưa cho Tần Phong. Tần Phong một chỉ điểm ra, đem cổ họng của đối phương xuyên thủng. Độc Nhãn che của cục bước lên máu huyết hầu, ngã xuống đất không ngừng co quắp. Hắn vẻ mặt không cam lòng cùng không thể tin nhìn xem Tần Phong, trong lòng tự nhủ ta không đều là đem tài nguyên cho ngươi sao? Vì cái gì còn muốn giết ta? Tần Phong dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, ung dung nói, theo ngươi dự định đối với chúng ta động thủ một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là người chết. Sở dĩ có thể để ngươi sống lâu một hồi, cũng là xem ở linh thạch trên mặt mũi. Độc Nhãn nói, ngươi đến cùng là ai? Tần Phong nói, Nam vực Tần Phong. Nói xong hắn quay người rời đi, một mùi lửa đem trong phòng đồ vật đốt lên. Độc Nhãn ánh mắt trợn thật lớn, mặt lộ vẻ thoải mái, nếu như là vị này lời nói, hắn chết không an. Một khắc đồng hồ sau, Tần Phong về tới trước đó địa phương, Chu Hỏa độ kiếp cũng chuẩn bị kết thúc. Hắn giờ phút này toàn thân da chóc thịt bong, thân thể đều bị đánh cháy đen, bộ dáng cực kỳ chật vật. Chỉ thấy cuối cùng một đạo lôi kiếp là chín đạo cánh tay trẻ con phẩm chất màu trắng lôi điện. Chu Hỏa mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trước đó tối đa cũng chính là lục đạo, hắn đều miễn cưỡng đón lấy. Không nghĩ tới lần này lại có chín đạo, hắn hiện tại tất cả nội tình cùng đan dược đều đã ăn 7-8 phần. Đạo này lôi kiếp là quả quyết không tiếp nổi, hắn đem một cái bình đan dược quăng về phía dưới. Đối Tần Phong nói, tiểu hữu, đây là đáp ứng ngươi thủ lao. Ta sợ là không chịu nổi. hôm nay nhất định vẫn lạc nơi này, tiểu hữu rời đi à, cái này một đợt lôi kiếp quá mức to lớn, đừng lan đến gần các ngươi. Tần Phong tiếp nhận bình ngọc, quả nhiên là thất phẩm dưỡng hồn đan. Đối phương là thật giảng cứu. Dù là biết mình không chịu nổi, còn nguyện ý thủ vững hứa hẹn, quả nhiên không có nhìn lầm người. Chương 386, có thể động thủ cũng đừng bá bá. Chương 386, có thể động thủ cũng đừng bá bá. Người loại này đáng giá kết giao, đã đối phương chú ý như thế, hắn cũng dự định giúp đỡ đối phương một thành. Lôi kiếp người bình thường là không dám làm dự, bởi vì một khi có người ngoài tham gia, thiên đạo sẽ có càng nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá Tần Phong cũng không thèm để ý, hắn vốn là đối thiên đạo không có hảo cảm gì. Thế là một kiếm chạm lên chân trời, chỉ thấy một đạo cự đại kiếm quang ngang qua chân trời, trực tiếp đem kia kinh khủng lôi kiếp chặt đứt. Trên bầu trời dường như một đạo màu bạc thác nước chút xuống, lập tức tiêu tán thành hư vô. Trên bầu trời phát ra từng đợt nổ vang, phản phất tại phát tiết phẫn nộ của hắn. Bất quá trước đó đã là cuối cùng một đạo lôi kiếp, cũng không tiếp tục đánh xuống càng nhiều lôi kiếp. Lập tức mây đen xua tan, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Lục Sơn vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tần Phong bóng lưng, vẫn là Tần huynh lưu xoa nhà, ngay cả thiên kiếp cũng dám chạm. Người khác liền phòng ngự cũng không kịp, cái này huynh đệ thế mà chủ động tiến công, càng kinh khủng vẫn là giúp người khác cản. Ngô Huyền Thanh cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, yêu tộc là sợ nhất thiên kiếp, nhất là tại biến hóa đại kiếp thời điểm, có thể nói có thể thành công mười không còn một. Cho nên bọn hắn trời sinh liền đối thiên đạo có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, nàng cũng không hề có nghĩ tới còn có người có thể chủ động cứng rắn thiên kiếp. Chu Hỏa càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, những này nhường hắn muốn chết muốn sống lôi kiếp, tại Tần Phong dưới kiếm thế mà tùy tiện liền bị xóa đi. Trời ạ, đây là nhiều kinh khủng kiếm ý, trước đó đều không có nhìn kỹ, hiện tại xem xét, Tần Phong mới là phân thần hậu kỳ. Hắn thất tha thất thểu rơi xuống Tần Phong mấy người trên thuyền nhỏ, đối Tần Phong túi người hành lễ, đa tạ tiểu hữu. Xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh. Hắn lại lấy ra một túi linh thạch đưa cho Tần Phong, Tần Phong đầu tiên là giúp hắn giết những hải tặc kia, lại giúp hắn chặn mạnh nhất lôi kiếp. Nói là đối với hắn có tái sinh tri ân, cũng không chút nào không đủ. Tần Phong tiếp nhận linh thạch, nói: "Nam vực, Tần Phong." Chu Hỏa mặt lộ vẻ giận mình, hóa ra là trạm thủ giả, khó trách cường đại như vậy. Lần này đa tạ tiểu hữu, về sau có thời gian đến Đan Minh, ta mời ngươi uống rượu. Nói hắn đem một cái lệnh bài màu đen đưa cho Tần Phong nói: "Đây là ta Đan Minh Hắc Kim lệnh bài, cầm này lệnh bài tại Đan Minh mua sắm bất kỳ đan dược, đều có thể theo giá vốn cho ngươi." Tần Phong tiếp nhận lệnh bài, đa tạ. Chu Hỏa nói: "Tiểu hữu khách khí, mệnh của ta đều là ngươi cứu." Nói xong hắn xuất ra một chiếc thuyền nhỏ rời đi, hắn hiện tại cần gấp tìm một chỗ khôi phục thương thế cùng củng cố cảnh giới. Tần Phong mấy người không có đi bao xa, phía trước chợt nghe thanh âm đánh nhau, mấy người tiến đến xem xét. Liên nhìn thấy trước mắt làm cho người khiếp sợ một màn, một đám long tộc cùng một đám hải yêu đang tại chiến đấu. Hải yêu thân người đôi rắn, trong tay cầm cái nĩa, thỉnh thoảng phát ra từng đợt bén nhọn chói tai sóng âm thanh, giống như quỷ khóc sói gào, nghe người tê cả da đầu, cực kỳ khó chịu. Lục Sơn nói: "Đó là đồ chơi gì nhi? Vì cái gì thanh âm của hắn cổ quái như vậy?" Vu Huyền Thanh nói: "Bọn hắn là biển yêu tộc, am hiểu nhất chính là âm ba công kích, có thể công kích linh hồn của con người. Thần hồn yếu nghe được thanh âm của bọn hắn sẽ trực tiếp bị xóa đi. Phi thường của bố. Vùng biển này là long tộc cùng biển yêu tộc biên giới chỗ, hai phe thường xuyên có tranh đấu. Bất quá biển yêu tộc yêu đan ẩn chứa cực mạnh tinh thần lực, còn có tỷ lệ bổ sung thiên phú của bọn hắn thần thông. Nếu như dùng hắn yêu đan luyện đan lời nói, có nhất định xác suất lĩnh ngộ sóng âm loại kỹ năng, bất quá xác suất rất nhỏ." Tần Phong lập tức hứng thú, nếu như có thể thu thập một chút hải yêu đan, lĩnh ngộ một môn sóng âm kiếm kỹ, đây chẳng phải là giết người ở vô hình. Chỉ có điều xác suất thấp lời nói, cái kia không biết thu thập nhiều ít yêu đan mới có thể có cơ hội, nhưng hắn vẫn là có ý định thử một chút. Còn có đối diện long tộc nhân, đã đuổi kịp, cũng muốn đem đối phương chém giết, tránh khỏi về sau lại tới tìm hắn. Phía trước tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, hải yêu không ngừng phóng thích âm thanh đợt công kích, long tộc cầm đầu là Ngao Hùng, hắn xông vào hải yêu trong đám đại sát tứ phương. Mỗi một quyền đều có thể đem một cái hải yêu đánh nổ, sau đó một ngụm nuốt mất đối phương yêu đan, dũng mãnh vô cùng. Lúc này có một thanh niên tại trung quanh bọn họ vụng trộm chém giết hai phe người, sau đó thu lấy yêu đan. Tần Phong mấy người xem xét liền nhận ra đối phương, đây cũng là đang thử kiếm đại hội Đông Bực tiểu kiếm tiên Phan Siêu. Gia hỏa này thông qua phong tao tẩu vị, đông một kiếm tây một kiếm, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một con yêu thú. Hắn là hai bên đều không rút, chủ yếu là tới đoạt yêu đan. Lục Sơn sờ lên đại quang đầu nói, vẫn là gia hỏa này sẽ chơi à, đem nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm phát huy vô cùng tinh tế. Tần huynh, chúng ta đánh trước phương nào? Tần Phong suy tư chốc lát nói, để bọn hắn đánh trước một hồi a, sau đó lại ra tay. Xa xa mấy phương cũng đều phát hiện Tần Phong đám người tồn tại, biết bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế là Ngao Hùng bên cạnh chiến bên cạnh hướng về Tần Phong bên này gần lại gần, khi thấy là Tần Phong thời điểm, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tam thái tử tại giao nhân đảo chuyện đã xảy ra là toàn long tộc sỉ nhục, Tần Phong chân dung cũng truyền khắp toàn bộ long tộc. Bất quá giờ phút này còn không phải hắn lúc báo thủ, địch nhân trước mắt nguy hiểm hơn. Cho nên hắn cũng không có để cho Tần Phong danh tự, mà là giả giả không biết, hắn đối Tần Phong bọn người hô, mấy vị bằng hữu, có thể giúp ta diệt trừ đám này đáng chết hải yêu, ta long tộc tất có thâm tạng. Hắn muốn trước lợi dụng Tần Phong mấy người giúp hắn diệt trừ xong đối thủ, sau đó lượng bại câu thương, hắn lại diệt trừ Tần Phong bọn người. Tần Phong không mặn không nhạt nói, thật có lỗi, ta cùng ngươi không là bằng hữu, cũng không muốn giúp ngươi. Ngao Hùng mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, bất quá giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, nếu như Tần Phong kết quả giúp đối phương, vậy bọn hắn cũng phải bị thương nặng. Mà kia Hải yêu đầu mục cười nói, Ngao Hùng, các ngươi long tộc là thật không có người, hiện tại cũng yếu tới hướng một nhân loại cầu cứu trình độ sao? Thật sự là mất mặt ta. Ngao Hùng nói, ta bằng lòng, không có người hỗ trợ, ta cũng như thế có thể tiêu diệt các ngươi. Hải yêu đầu mục đối với Tần Phong bên kia nói, bằng hữu, nếu như các ngươi có thể giúp ta chém giết Long tộc, ta biển yêu tộc bằng lòng ra 100 ức linh thạch. Ngao Hùng nói, không cần mắc mưu của hắn, bọn hắn toàn bộ biển yêu tộc đều không bỏ ra nổi 100 ức linh thạch. Bất quá là khoác lác mà thôi. Tần Phong không nhịn được nói, các ngươi đừng ồn ào, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh. Đánh nhau dựa vào là tay, không phải miệng, bình thường hung ác tàn bạo yêu tộc thế mà học nhân tộc thảm miệng pháo, ném không ném yêu. Phan Siêu nhận ra Tần Phong, trước đó thử kiếm đại hội, hắn nhưng là gặp được Tần Phong phong thái. Bất quá thử kiếm đại hội dù sao cũng là nhằm vào kiếm thạch công kích, tảng đá là sẽ không động, coi như thắng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu liền mạnh. Cho nên hắn là có chút không phục Tần Phong, hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Phong đến cùng sẽ giúp phương nào, hắn lại cùng đối phương tương đối một phen. Ngao Hùng bị Tần Phong lời nói tức giận đến không nhẹ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, tiếp tục cùng Hải Yêu kịch chiến. Hải Yêu thấy Tần Phong bọn người không muốn nhúng tay, thế công càng thêm mãnh liệt, kia bén nhọn chói tai sóng âm giống như thủy triều hướng Ngao Hùng dũng mãnh lao tới. Ngao Hùng trên thân vảy rồng lấp lóe, từng đạo quang mang chống cự lấy âm ba công kích, nhưng động tác của hắn cũng dần dần chậm chạp xuống tới. Chương 387, An Sạch chương 387, An Sạch. Tần Phong ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, hộ kiếm bên trong sát sinh kiếm có chút rung động, dường như tại khát vọng chiến đấu. Lục Sơn thì là vẻ mặt hưng phấn, kích động nói, "Tần huynh, không sai biệt lắm à, lại không ra tay, yêu đan coi như bị ăn sạch." Tần Phong nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông vào vòng chiến. Kiếm của hắn tựa như tia chớp ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Hải Yêu nhóm chém tới. Hải Yêu nhóm phát giác được nguy hiểm, nhao nhao tránh né, nhưng vẫn có mấy cái không tránh kịp, bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Ngao Hùng thấy thế, trong lòng vui mừng, cũng thừa cơ phát động phản kích, trong miệng hắn phun ra một đạo thủy long, đem một mảnh Hải Yêu bao phủ. Phan Siêu nhìn thấy Tần Phong ra tay, cũng tăng nhanh công kích của mình tốc độ. Trong lòng âm thầm so sánh lấy một cố kình. Kiếm của hắn tại Hải Yêu trong đám xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đâm trúng Hải Yêu yếu hại, thu lấy yêu đan tốc độ cũng nhanh hơn. Ngô Huyền Thanh cùng Lục Sơn thì gia nhập vào chiến đấu, Ngô Huyền Thanh trong tay trường tiên múa, như linh xà giống như quấn quanh Hải Yêu, đem nó trói buộc chặt, Lục Sơn thì là cơ trong tay kiếm gãy, một kiếm xuống dưới, chém Hải Yêu góc vỡ toang. Hải Yêu đầu mục thấy tình thế không ổn, phát ra một tiếng kêu chói tai, tất cả Hải Yêu trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại trận pháp. Trong trận pháp, sóng âm lực lượng càng thêm cường đại, từng đạo vô hình âm lưỡi dao hướng về đám người bay tới. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, hộ kiếm bên trong sát sinh kiếm bay ra, chém ra một đạo cự đại kiếm mang, đem âm lưới đao nhào nhào đánh tan. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Phong toàn thân linh lực phun trào, lại một kiếm chém đúng ra, một đạo cự đại kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về Hải Yêu trận pháp chém tới. Một kiếm này ẩn chứa cường đại kiếm ý, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Hải Yêu trận pháp tại kiếm quang trùng kích vào, run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt sụp đổ. Ngao Hùng thấy thế, cũng sử xuất toàn lực của mình, hắn hóa thân hình rồng, to lớn long thân đánh tới hướng Hải Yêu. Hải Yêu chạy trốn từ phía. Tần Phong mấy người thừa thắng xông lên, đem Hải Yêu chém giết hầu như không còn. Hải Yêu đầu mục thấy đại thế đã mất, muốn chạy trốn, lại bị Tần Phong ngăn lại. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, đánh cái trận lằng nhà lằng nhằng, đi chết. Trong tay hắn kiếm đâm hướng Hải Yêu đầu mục. Hải Yêu đầu mục hoảng sợ nhìn xem Tần Phong, mong muốn phản kháng, nhưng ở Tần Phong thực lực cường đại trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Hải Yêu đầu mục bị Tần Phong một kiếm chém giết, một quả tản ra lam quang yêu đan xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Ngao Hùng biến về nhân hình, nhìn xem Tần Phong trong tay yêu đan, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đem yêu đan giao ra, ta có thể nhường ngươi chết thống khoái điểm. Tần Phong cười lạnh nói, có bản lĩnh, chính mình tới bắt. Ngao Hùng cười lạnh một tiếng, một cái miệng phun ra một đầu thủy long công hướng Tần Phong. Tần Phong cũng chỉ một dẫn, phía sau sát sinh kiếm chém bay mà ra, mang theo kiếm y bén nhọn trực tiếp đem Ngao Hùng đầu chạm xuống dưới. Hắn mắt mở thật to, chết không nhắm mắt, phải biết Long tộc thật là để phòng ngự chứ danh. Không giống những cái kia chán ghét Hải Yêu, mà ở Tần Phong dưới kiếm, hắn liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Hắn hiện tại có chút hận tam đệ vì cái gì trêu chọc như thế một cái sát thần, đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Phan Siêu thấy cảnh này vẻ mặt tim đập nhanh, lúc trước hắn còn có cùng đối phương so một lần tâm tư, hiện tại hoàn toàn không có ý định này. Tần Phong năng lực thực chiến vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể nói nếu như Tần Phong muốn giết hắn, hắn căn bản là ngăn không được một kiếm. Tần Phong cười nói, đây không phải cái này đồng được tiểu kiếm tiên sao? Phan Siêu xấu hổ cười một tiếng, ngươi liền chớ rêu cả ta, cùng ngươi so ta nào dám xưng tiểu kiếm tiên, quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Tần Phong mấy người quét dọn xong chiến trường sau liền quay người rời đi, tiếp tục ở trên biển tiến lên. Sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa thần bí hòn đảo. Hòn đảo bên trên tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Tân Minh, hòn đảo kia nhìn có chút cổ quái, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Lục Sơn hỏi. Tần Phong nhìn xem hòn đảo kia, trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ, nói rằng, nhìn xem cũng tốt, nói không chừng có cơ duyên gì. Thế là, mấy người hướng phía hòn đảo kia chạy tới. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo lúc, trung quanh hải vực biến bình tĩnh lên, không có một cơn gió sóng. Thuyền chậm rãi cập bờ, Tần Phong mấy người hạ thuyền, bước lên tòa này thần bí hòn đảo. Ở trên đảo cây xanh râm mát, hoa cỏ um tùm, nhưng lại nghe không được một tia chim hót trùng gọi, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tần Phong cảnh giác nhìn xem bốn phía, bọn hắn dọc theo một đầu đường nhỏ đi thẳng về phía trước, đi trong chốc lát, phát hiện phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy các loại kỳ quái phù văn. Đại ca ca, cung điện này nhìn nhiều năm rồi, bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Vũ Huyền Thanh có chút lo âu nói rằng. Tần Phong nói rằng, có ta ở đây, chớ hoảng sợ, cơ hội cùng phong hiểm là cùng tồn tại. Hắn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát trên cửa phù văn. Những phù văn này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn thử lấy tay sờ phù văn, đột nhiên, một đạo quang mang theo phù văn bên trên bắn ra, đem hắn bao phủ trong đó. Tần Phong trong lòng giật mình, muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Lục Sơn bọn người thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Đúng lúc này, cung điện đại môn từ từ mở ra, một đạo hấp lực cường đại từ bên trong truyền đến, đem Tần Phong hút vào. Lục Sơn bọn người lo lắng la lên Tần Phong, nhưng không có đạt được đáp lại. Tần Phong bị hút vào cung điện sau, phát hiện mình đưa thân vào một cái không gian thật lớn bên trong. Không gian bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, bốn phía trưng bày các loại chân quý cổ pháp đồ dùng trong nhà. Nhưng hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức những vật này, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy xuất khẩu. Đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Kẻ ngoại lai, ngươi vì sao xâm nhập địa bàn của ta?" Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn không đến bất luận cái gì người, hắn lớn tiếng nói, "Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng vô ác ý." "Đi ngang qua? Đây là ta nơi tu luyện, há lại các ngươi tùy tiện đi ngang qua?" Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Tần Phong khách khí nói, "Quấy rầy tiền bối, xin hãy tha lỗi, chúng ta cái này thì rời đi." "Rời đi? Đi vào địa bàn của ta còn muốn rời đi, ngươi cho rằng nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Cái thanh âm kia cười lạnh một tiếng. Tần Phong trong lòng run lên, hắn biết hôm nay sợ rằng khó mà thiện. Hắn nắm chặt kiếm trong tay. Kinh khủng nhất là hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy đối thủ ở nơi nào, nhìn không thấy đối thủ mới nguy hiểm nhất. "Đương nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ còn cùng ngươi ở chỗ này ăn Tết?" Thanh âm thần bí nói, "Hừ, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Nhường ta nhìn ngươi như thế nào rời đi." Nói một đạo cường đại công kích về phía lấy Tần Phong đánh tới. Tần Phong một cái xúc địa thành thốn na di ra bên ngoài hơn 10 trượng, đồng thời huy kiếm phản kích. Kiếm của hắn cùng cái kia đạo công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, đối phương một kích này trong nháy mắt bị đánh tan. Tần Phong một kiếm liền đem công kích của hắn đánh tan, đồng thời tự thân lông tóc không tổn hao gì. Kia thanh âm thần bí trầm mặc, một lát sau, hơn 20 tuổi, liền có thể đem kiếm kỹ luyện đến loại tầng thứ này. "Ngươi rất mạnh." Lập tức đại môn mở ra, thanh âm kia nói, "Ngươi đi đi." Chương 388, biển xanh chiều âm chương 388. Biển xanh chiều âm Tần Phong cười lạnh một tiếng, đối phương trước đó còn muốn đem chính mình lưu tại nơi này, hiện tại hào phóng như vậy để cho mình đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, hiển nhiên đối phương là đang hư trương thanh thế, hay là bị cái gì nội thương rất nặng. Hắn thản nhiên nói, "Thật có lỗi, ta lại không muốn đi, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, phong cảnh tú lệ, ta dự định ở chỗ này ở lại 10 năm 8 năm. Ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ?" Người thần bí thanh âm phẫn nộ nói, "Ta vô cùng để ý, nơi này là địa bàn của ta, ngươi ở chỗ này không đi, ngươi có ý tốt sao?" Tần Phong nói, "Đạo hữu nói không phải đúng, là ngươi đem ta hút vào tới, đánh không lại liền hạ lệnh trục khách." Người thần bí trầm mặc hồi lâu nói, "Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào?" Tần Phong nói, "Con người của ta cũng không tham lam, ngươi bồi ta 1 tỷ linh thạch." Người thần bí lập tức phát ra thanh âm tức giận, "1 tỷ linh thạch, tại sao không đi đoạt? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải sợ ngươi, ta chỉ là hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngược lại ngươi cũng tìm không thấy ta, ngươi bằng lòng ngốc liền ngốc ca." Lúc này Ngũ Huyền Thanh ba người cũng từ bên ngoài chạy vào, nàng vẻ mặt lo lắng nói, "Đại ca ca, ngươi thế nào, có bị thương hay không?" Tần Phong khoát tay chặn lại nói, "Không sao, chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện một phen." Tần Phong tìm tới một cái góc quanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn xuất ra trước đó đạt được kia hải yêu màu lam yêu đan bắt đầu hấp thu. Cố năng lượng kia đi khắp toàn thân của hắn từng cái thiếu huyệt, có một đoạn đặc thủ phù văn tiến vào trí nhớ của hắn. Phản phất là đến từ viễn cổ huyết mạch truyền thừa, trong đầu hiện ra một cái cự đại hải yêu phát ra một cái âm ba công kích. Chỉ thấy phía trước một tòa núi cao thật lớn trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, hắn bắt đầu thể nộ cô năng lượng kia. Dung hợp tới kiếm ý của mình bên trong, trong đầu lặp đi lặp lại diễn luyện, lập tức chỉ thấy hắn một kiếm chém ra. Một đạo vô hình âm thanh đợt công kích mà ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hắn rất nhiều cục đá đều đánh nát bấy. Cho dù cách hắn khá xa, Ngũ Huyền Thanh ba người cũng đều đầu góc quay cuồng, thần sắc hốt hoảng nhìn xem bốn phía. Lục Sơn sờ lấy đại quang đầu, khẩn trương nói, "Xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào?" Vừa rồi hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như đều muốn bị chấn vỡ đồng dạng, kia cố kỳ dị công kích quá kinh khủng. Vô hình im ắng lại khó lòng phòng bị cảm giác, để cho người ta có một loại cảm giác bất lực. Kinh ngạc nhất là chỗ tối người thần bí, bản thân hắn liền thần hồn bị hao tổn, vừa rồi một kích kia kém chút đem hắn chấn thần hồn vỡ vụn. Tần Phong mở to mắt, rất hài lòng vừa rồi một kiếm kia, đây là hắn căn cứ Hải Yêu Đan sóng âm thuộc tính lĩnh ngộ ra tới một kiếm. Hơn nữa một kiếm này vừa mới lĩnh ngộ liền đã đạt đến hóa cảnh, không hổ là kiếm đạo thánh thể, liền hỏi còn có ai. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem một kiếm này tên gọi Biển Xanh Chiều Âm a, hắn còn tại dư vị vừa rồi một kiếm kia, những người khác mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngô Huyền Thanh ánh mắt tỏa sáng, chạy tới hưng phấn nói, "Đại ca ca, ngươi một kiếm này thật là lợi hại, vừa rồi cố lực lượng kia dường như đến từ đại hải chỗ sâu, chấn động đến ta đầu góc vang ong ong." Lục Sơn cũng giơ ngón tay cái lên, "Tần huynh, ngươi cái này năng lực lĩnh ngộ cũng quá kinh khủng, vừa được yêu đan liền ngộ ra lợi hại như thế kiếm chiêu, ta đầu chọc đội phục sát đất ta." Tiến Bất Quy ở một bên yên lặng gật đầu, trong lòng đối đại ca khâm phục lại nhiều hơn mấy phần, âm thầm suy nghĩ mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Tần Phong mỉm cười, nhìn xem chúng nhân nói, "May mắn mà thôi, này địa linh khí nồng đậm, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này tăng thực lực lên." Dứt lời, hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện, hấp thu yêu đan còn lại lực lượng, muốn làm sâu thêm đối một kiếm này lĩnh ngộ. Ngô Huyền Thanh, Lục Sơn cùng Yến Bất Quy thấy thế, cũng đều tự tìm địa phương ngồi xuống tu luyện. Ba canh giờ trôi qua, Tần Phong đối Biển Xanh Chiều Âm kiếm trưởng không càng thêm thuần thục, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, mắt thấy là phải bước vào cực cảnh. Mọi người ở đây đắm chìm trong tu luyện lúc, thần bí thanh âm của người vang lên lần nữa, "Hừ, các ngươi thật đúng là đem nơi này làm nhà mình." Tần Phong mở to mắt, cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi muốn đuổi chúng ta đi? Vẫn là nói ngươi đã chuẩn bị kỹ càng 1 tỷ linh thạch?" Người thần bí trầm mặc một lát, nói rằng, "Lẽ nào lại như vậy, ngươi chiếm ta địa phương, còn quản ta muốn linh thạch? Thật không biết chữ chết viết như thế nào đúng không?" Đây là Tần Phong một kiếm biển xanh chiều âm, đây là hắn đối một kiếm này thuần thục nắm giữ, liền có thể tốt hơn khống chế một kiếm này phạm vi. Hắn một kiếm này phương hướng chém về phía đại điện chỗ sâu, không có lan đến gần Ngũ Huyền Thanh ba người. Chỉ nghe đại điện chỗ sâu a một tiếng hét thảm, người thần bí lúc đầu coi là không hiện thân, đối phương liền không tìm được hắn. Nào biết được gia hỏa này không nói võ đức, thế mà lại âm thanh đợt công kích, nhường hắn biệt khuất không thôi. Vốn định hối tiền, kết quả chẳng những tiền không có gài bẫy, còn bị đối phương đánh thương thế nặng hơn. Hắn liền vội xin tha, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta không có tiền, ta nếu là có tiền cũng sẽ không như thế lâu đều không có khôi phục." Tần Phong nói, "Lan ra đây." Người thần bí nói, "Có thể hay không giữ lại một chút cảm giác thần bí a?" Tần Phong nói, "Ta cảm thấy người chết mới là nhất có cảm giác thần bí, ngươi cảm thấy thế nào?" Người thần bí đuổi vội xin tha, "Đừng nha, ta cái này đi ra." Đang khi nói chuyện, một người mặc hắc bào thấp tiểu lão đầu từ sau điện đi ra, chiều cao của hắn chỉ có hơn 1 trượng điểm, như cái quỷ lùn. Tần Phong tiến lên một cước đá vào lão giả ngực, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, lão giả thân thể hướng về sau bay đi, trực tiếp đụng ở phía sau trên cây cột, gãy trở về miệng phun máu tươi, trong tay hắn một trôi ám khí cũng bị đánh bay ra ngoài. Thì ra lúc trước hắn đi ra, nghĩ đến thừa dịp Tần Phong không sẵn sàng, cho hắn một kích chí mạng. Tần Phong thừa cơ phi thân mà lên, đem kiếm chống đỡ tại lão giả nơi cổ họng, "Lão giả, còn muốn giở trò?" Lão giả sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Ngươi, ngươi không có thể giết ta, ta có thể cho các ngươi chỗ tốt." Tần Phong cười lạnh một tiếng, "Hiện tại mới muốn cầu tha, chậm." Tần Phong vừa muốn động thủ, lão giả hoảng hốt vội nói, "Chờ một chút, ta biết trên đảo này bí mật." Tần Phong dừng lại trong tay kiếm, nhướng mày nói, "Nói nghe một chút." Lão giả nói, "Ta nói ra ngươi có thể tha ta không chết sao?" Tần Phong nói, "Vậy phải xem ngươi cung cấp tin tức có giá trị hay không. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả quyền lợi." Lão giả thở dài nói, "Tòa hòn đảo này là một tòa di tích viết cổ, bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Trong truyền thuyết, nơi này đã từng là một vị đại năng chỗ tu luyện, hắn ở chỗ này lưu lại một phần truyền thừa." Tần Phong trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lão tổ truyền thừa lưu tại nơi này? Hắn vội vàng hỏi nói, "Kia đại năng có phải hay không một vị kiếm tu?" Người thần bí lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, nơi đó nguy cơ trùng trùng, ta mấy lần muốn đi vào đều suýt nữa mất mạng." Tần Phong hỏi, "Kia truyền thừa chi địa nhập khẩu ở nơi nào?" Lão giả nói, "Truyền thừa chi địa tại hòn đảo chỗ sâu, bị cường đại cấm chế bảo vệ." Tần Phong suy tư một lát, nói rằng, "Tốt, chúng ta đi xem một chút." Nói một kiếm đem lão giả kia chém giết, lão giả kia ánh mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Hắn không rõ vì cái gì chính mình đem biết đến chuyện đều nói, sẽ còn bị giết. Chương 389, thánh thể thăng cấp. Chương 389, thánh thể thăng cấp. Tần Phong bọn người rời đi cung điện, tiếp tục hướng hòn đảo chỗ sâu thăm dò. Bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ tiến lên, trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm cơ quan. Nhưng ở Tần Phong dẫn đầu hạ, tất cả mọi người từng cái hóa giải nguy cơ. Bọn hắn càng chạy càng sâu, cảm nhận được một cỗ càng ngày càng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. "Đại ca ca, ta cảm giác truyền thừa chi địa ngay ở phía trước." Ngũ Huyền Thanh hưng phấn nói. Tần Phong gật gật đầu, "Đại gia cẩn thận, nơi này cấm chế khả năng càng thêm nguy hiểm." Đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rốt cục đi tới một cái cửa đá thật to trước mặt. Trên cửa đá khắc đầy các loại phù văn thần bí, tản ra lực lượng cường đại. "Đây chính là truyền thừa chi địa lối vào sao?" Lục Sơn nhìn xem cửa đá, tò mò nói rằng. Tần Phong đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy trên cửa đá phù văn. Hắn phát hiện những phù văn này cùng lúc trước cung điện trên cửa chính phù văn có chút tương tự, nhưng lại càng thêm phức tạp. Hắn thử dùng linh lực đụng vào phù văn, đột nhiên, trên cửa đá bắn ra một đạo quang mang, đem hắn bao phủ trong đó. Tần Phong trong lòng giật mình, muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện mình bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc lại. "Đại ca ca." Ngô Huyền Thanh bọn người thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đúng lúc này, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ bên trong truyền đến, đem Tần Phong hút vào. Ngô Huyền Thanh bọn người lo lắng la lên Tần Phong, nhưng cửa đá đã quan bế, bọn hắn không cách nào tiến vào. Tần Phong bị hút vào sau cửa đá, phát hiện mình đưa thân vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Không gian bên trong tràn ngập ngũ thải quang mang, quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy truyền thừa chỗ. Đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Người trẻ tuổi, ngươi có thể lại tới đây, giải thích rõ chúng ta hữu duyên." Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn không đến bất luận cái gì người, hắn lớn tiếng nói, "Ngươi là ai? Cái này truyền thừa chi địa đến cùng có bí mật gì?" Cái thanh âm kia nói rằng, "Ta là tòa này di tích viễn cổ bảo hộ người, ngươi như muốn đạt được truyền thừa, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta." Tần Phong nắm chặt kiếm trong tay, nói rằng, "Cái gì khảo nghiệm?" Bảo hộ giả thuyết nói, "Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, ngươi cần tại mảnh này quang mang bên trong kiên trì thời gian một nén nhang. Nếu như không kiên trì nổi, ngươi liền sẽ bị quang mang thôn phệ, vĩnh viễn lưu tại nơi này." Tần Phong trong lòng run lên, hắn biết cái này khảo nghiệm nhìn như đơn giản, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, đã đi tới nơi này, thế nào cũng muốn xem thử xem, chỉ là không biết rõ nơi này là không phải lão tổ truyền thừa. Hắn kiên định nói, "Tốt, ta tiếp nhận khảo nghiệm." Dứt lời, quang mang đột nhiên tăng cường, lực lượng cường đại hướng Tần Phong đánh tới. Tần Phong cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn cắn chặt răng, điều động toàn thân linh lực ngăn cản quang mang lực lượng. Hắn còn tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo kiếm ý hộ thuẫn, nghĩ đến Ngô Huyền Thanh bọn người còn ở bên ngoài chờ lấy, vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Phong mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng hắn như cũ ngoan cường mà kiên trì. Quang mang lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi chảy ra. "Đại ca ca." Ngũ Huyền Thanh tại bên ngoài cửa đá lo lắng la lên, mặc dù Tần Phong nghe không được thanh âm của nàng, nhưng nàng la lên dường như cho Tần Phong lực lượng. Ngay tại Tần Phong nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được của mình kiếm đạo thánh thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Thánh thể tản mát ra một cổ lực lượng cường đại, cùng quang mang lực lượng lẫn nhau chống lại. Tần Phong trong lòng vui mừng, hắn biết đây là cơ duyên của mình. Hắn thừa cơ điều động thánh thể lực lượng, đem ánh sáng mang lực lượng một chút xíu hấp thu. Rốt cục, thời gian một nén nhang đi qua, quang mang dần dần biến mất. Tần Phong mệt mỏi quỳ trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập hưng phấn. Vừa rồi mặc dù hung hiểm và phần, nhưng bởi vậy hắn thánh thể càng tăng lên một cái cấp độ, nguyên bản liền đạt tới bát phẩm kiếm đạo, thánh thể đã đạt đến cửu phẩm viên mãn trình độ. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân càng thêm trong suốt bóng loáng, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cao hơn một cái cấp độ. "Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thông qua được khảo nghiệm." Bảo hộ người thanh âm vang lên lần nữa. Tần Phong đứng dậy, nói rằng: "Đa tạ tiền bối, xin hỏi truyền thừa ở nơi nào?" Bảo hộ giả thuyết nói: "Truyền thừa ngay tại trước mắt của ngươi." Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung xuất hiện một bản tản ra kim quang thư tịch. Hắn đưa tay chộp một cái, thư tịch liền rơi vào trong tay của hắn. Tần Phong mở ra thư tịch, một cỗ cường đại tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Đây là một bản liên quan tới kiếm đạo bí tịch, tên là Kiếm Kinh, bên trong ghi lại các loại cao cấp kiếm pháp, thậm chí còn có mấy môn thần thông cấp kiếm kỹ, mặc dù không phải lão tổ truyền thừa, nhưng cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Không nghĩ tới lại tới đây thế mà còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đây quả thực là bảo vật vô giá. Tần Phong kích động nói. Bảo hộ giả thuyết nói, quyển bí tịch này là vị kia viễn cổ đại năng cả đời kiếm đạo cảm ngộ, hy vọng ngươi có thể thật tốt lĩnh ngộ, đem kiếm đạo phát dương quang đại. Tần Phong cung kính nói rằng, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Bảo hộ giả thuyết nói, tốt, ngươi nên đi ra ngoài. Nhớ kỹ, kiếm đạo của ngươi con đường còn rất dài, không kiêu ngạo hơn. Tần Phong gật gật đầu, đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã về tới bên ngoài cửa đá. Ngô Huyền Thanh bọn người nhìn thấy Tần Phong đi ra, nhao nhao xuống tới. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" Ngô Huyền Thanh lo âu hỏi. Tần Phong mỉm cười, "Ta không sao, hơn nữa còn thu được một phần to lớn truyền thừa." Đám người nghe vậy, đều vì Tần Phong cảm thấy cao hứng. Lục Sơn Hương vừa nói, "Tần huynh, ngươi quá lợi hại. Lần này thật là thu hoạch tràn đầy a." Tiễn Bất Quy cũng nói, "Đúng vậy a, đại ca, thực lực của ngươi lại muốn tăng lên một mạng lớn. Về sau chúng ta đi theo ngươi, nhất định có thể ở trên đường lớn đi ngang." Tần Phong nhìn xem chúng nhân nói, "Rời đi trước a, nơi này không phải lão tổ truyền thừa." Đám người gật đầu, mang theo vui sướng tâm tình, rời đi tòa này thần bí hòn đảo, tiếp tục hướng về Linh Thận Huyền Thành phương hướng mà đi. Vừa trượt ra không bao xa, chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen theo trong nước chui ra, mà U Lan dao găm trực tiếp đâm về Tần Phong. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Ngũ Huyền Thanh hoảng sợ nói, "Đại ca ca cẩn thận." Tần Phong cũng không kịp chuẩn bị, một kích này thẳng đến lồng ngực của hắn, kia dao găm bên trên rõ ràng là tôi độc. Nếu như bị đánh trúng, cái kia chính là thập tử vô sinh, thời khắc mấu chốt, Tần Phong một cái xúc địa thành hốn, vọt đến thuyền khác một bên. Xoay tay lại một chạm, chỉ thấy một đạo kiếm khí chém ra, lại rơi vào khoảng không, người áo đen kia một kích không trúng, lần nữa về tới trong biển. Mặt biển khôi phục bình tĩnh, dường như chuyện gì cũng không xảy ra đồng dạng. Lục Sơn nói, người này cực am hiểu ẩn nấp thân hình, xem ra là thích khách, cũng không biết thế lực nào. Tần Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nói, là huyết ảnh điện. Hắn nghĩ tới trước đó tại thánh vực thời điểm liền tao ngộ qua ám sát, xem ra là Huyền Tĩnh Tư vong hắn chi tâm bất tử. Lục Sơn ánh mắt trợn thật lớn, huyết ảnh điện thật là sát thủ giới đệ nhất thế lực. Chương 390, chém giết Kiều Ưng. Chương 390, chém giết Kiều Ưng. Tần Minh, ngươi là thế nào đắc tội bọn hắn? Lục Sơn rất không minh bạch. Tần Phong nói, là Huyền Tĩnh Tư người thuê lấy bọn hắn, đại gia cẩn thận một chút, hắn còn tại phụ cận. Người này chính là huyết ảnh điện kim bài sát thủ Kiều Ưng, đập hư đỉnh phong tu vi. Nhưng sát thủ chiến lược cùng thường nhân có chỗ khác biệt, bởi vì bọn hắn không cùng ngươi chính diện tương, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, khiến người ta khó mà phòng bị. Kiều Ưng xem như kim bài sát thủ, đã từng chém giết qua hợp thể sơ kỳ đỉnh cấp đại năng. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, trong lòng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý, huyết ảnh điện ám sát như quỷ mị giống như âm hiểm, dám tại hắn vừa mới thu hoạch được to lớn tăng lên thời điểm đột kích, quả thực là không biết sống chết. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn mạng của ta, vậy ta liền để ngươi hối hận đi vào thế giới này. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, thân kiếm có chút rung động, dường như cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Tiễn Bất Quy cao mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, đại ca, huyết ảnh điện sát thủ cực kỳ khó chơi, lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp, người này hiển nhiên cực kỳ am hiểu thủy độn chi thuật, chúng ta rất khó phát hiện hắn bóng dáng, dạng này rất bị động. Tần Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại không có chút nào e ngại, không sao, bọn hắn nếu dám trở ra, ta định để bọn hắn có đến mà không có về. Bầu không khí lại biến đến mức dị thường khẩn trương, Tần Phong thời điểm cảnh giác bốn phía, hắn biết huyết ảnh điện sát thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đột nhiên, không khí chung quanh dường như đông lại đồng dạng, một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập ra. Tần Phong ánh mắt run lên, thấp giọng nói, tới. Chỉ thấy một hắc y nhân như ưu linh theo dưới nước chui ra, Tiểu Ưng cười lạnh, Tần Phong, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng nghĩ lấy tính mạng của ta. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu phát động công kích. Sát sinh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chém về phía Tiểu Ưng. Tiểu Ưng không nghĩ tới Tần Phong tốc độ nhanh như vậy, đội vàng tránh né, bất quá vẫn là chậm một chút, hắn một cánh tay bị chém bay ra ngoài. A! Tiểu Ưng nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ngươi bức ta. Hắn ăn vào một quả bồ câu trứng lớn đang dược, sau đó quanh người hắn trong nháy mắt giấy lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Lục Sơn nói, cẩn thận, hắn ăn cùng bảo đan, có thể tạm thời tăng lên gấp đôi thực lực, mau lui lại. Tiểu Ưng giữ tợn cười một tiếng, chậm. Hắn vung tay lên, bảy đạo lạnh thấu xương đao quang chém ngang mà ra. Tia sáng kia phảng phất muốn cắt đứt tất cả, những nơi đi qua, không gian đều phát ra nhẹ nhẹ vết rách, có thể thấy được một kích này khủng bố đến mức nào. Tiễn Bất Quy vung lên liệt hỏa phiến, từng đạo hỏa diễm như mãnh liệt ba đảo giống như quét sạch mà ra, đem một đạo ánh đao đánh tan. Lục Sơn thì cơ kiếm gãy, một kiếm này mang theo lực lượng cường đại, chém chết một đạo ánh đao. Ngô Huyền Thanh cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trường tiên múa, giống một đạo ánh đao chém chết. Tần Phong cũng chỉ một dẫn, Bích Nguyệt kiếm theo hộ kiếm bên trong bay chạm mà ra, trực tiếp đem ba đạo ánh đao chém chết. Ngô Huyền Thanh mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, trước đó nàng thật là một kích toàn lực, mới khó khăn lắm ngăn trở kia một đạo ánh đao. Mà Tần Phong thì là một chạm ba đạo ánh đao toàn diện, Tần Phong hiện tại chỉ có phân thần hậu kỳ, có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Tiểu Ưng thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa rồi ăn cuồng bạo đan, một khi dược hiệu mất đi, hắn ngay lập tức sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Đến lúc đó chính là mặc người chém giết mệnh. Hắn nghĩ ngược lại tốt, nhưng Tần Phong làm sao cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Muốn chạy? Chậm. Tần Phong một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua Tiểu Ưng lồng ngực. Tiểu Ưng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong, chậm rãi ngã xuống. Hắn chết cũng không hiểu Tần Phong thân pháp vì cái gì còn nhanh hơn hắn, đối phương không phải kiếm tu sao? Vì cái gì nhanh như vậy? Đáng tiếc không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ, rất nhanh hắn liền lâm vào hắc ám. Giải quyết sát thủ, Tần Phong thở dài một hơi, nhưng hắn biết, Huyết Ảnh Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiễn Bất Quy nói, đại ca, ta nghe nói Huyết Ảnh Điện kết thúc không thành nhiệm vụ chắc là sẽ không bỏ qua, cũng không thể một mực bị Huyết Ảnh Điện truy sát ta. Nếu không chúng ta đi bọn hắn tổng bộ một tổ bưng. Lục Sơn sờ soạn một cái đại quan đầu, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, huynh đệ, ngươi là thực có can đảm muốn nha. Không nói trước gia hỏa này chỉ là một cái động hư kỳ sát thủ, Huyết Ảnh Điện tổng bộ thật là có độ kiếp kỳ sát thủ. Chúng ta đi chỉ có thể là đưa đồ ăn, hơn nữa Huyết Ảnh Điện vị trí cực kỳ ẩn nấp, đến bây giờ cũng không người nào biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Tần Phong gật đầu, hơn nữa bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, giải quyết vấn đề vẫn là phải theo đầu nguồn giải quyết. Nếu như hắn không có đoán sai, khẳng định là Diệp Phong Vũ tìm Huyết Ảnh Điện sát thủ, trước đó tại thánh vực chính là như thế. Tất cả mọi người gật đầu, vừa muốn rời khỏi, dưới chân thuyền liền bay lên. Mấy người cấp tốc nhảy thuyền, lúc này mới phát hiện là một cái cự đại bạch tuộc quái đem kia thuyền nhỏ đưa vào miệng bên trong, cắn nhấm nát. Đây là một đầu thất giai hậu kỳ hải yêu, tương đương với nhân loại động hư kỳ tồn tại, mấy chục cái xúc giác kéo dài trăm trượng, kinh khủng như vậy. Tần Phong bọn người mới từ Huyết Ảnh Điện sát thủ trong tập kích tỉnh táo lại, liền tao ngộ bất thình lình bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái kia thân thể cao lớn che khuất bầu trời, mấy chục cái xúc giác trên mặt biển tùy ý vung dậy, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiễn Bất Quy mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, con bạch tuộc này quái thế nào khổng lồ như thế, quả thực là di động thành lũy. Lục Sơn nắm chặt trong tay kiếm gãy, trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, thực lực của nó không thể khinh thường, tương đương với động hư kỳ cường giả. Ngô Huyền Thanh trong tay trường tiên nắm chặt, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, cùng tiến lên, giết chết nó. Tần Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú bạch tuộc quái, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí, đến rất đúng lúc, vừa vặn lấy nó thử một chút kiếm pháp của ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, sát sinh kiếm trong tay long lánh lạnh thấu xương hàn quang. Bạch tuộc quái đã nhận ra Tần Phong tới gần, một cái to lớn xúc giác như trường thương giống như quét ngang mà đến, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Tần Phong thân hình lóe lên, thi triển ra xúc địa thành thốn, trong nháy mắt tránh đi xúc giác công kích, đồng thời huy kiếm chém về phía xúc giác. Sát sinh kiếm cùng xúc giác đụng vào nhau, tóe lên một mảnh hỏa hoa, bạch tuộc quái bị đau, xúc giác đột nhiên co rụt lại. Cơ hội tốt. Lục Sơn thấy thế, hét lớn một tiếng, cơ kiếm gây phóng tới bạch tuộc quái. Hắn nhảy lên thật cao, kiếm gây toàn lực chém xuống, chém vào bạch tuộc quái trên thân, lại chỉ ở cứng rắn vỏ ngoài bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Cái này vỏ ngoài cũng quá cứng rắn. Lục Sơn thầm giật mình. Tiễn Bất Quy cũng không yếu thế, vung lên liệt hỏa phiến, lửa cháy hừng hực hướng phía bạch tuộc quái quét sạch mà đi. Hỏa diễm nướng khét bạch tuộc quái bộ phận vỏ ngoài, nó phát ra một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ, càng nhiều xúc giác hướng phía đám người đánh tới. Ngũ Huyền Thanh múa trường tiên như linh xà giống như cuốn chặt lấy một cái xúc giác, dùng sức kéo một phát, ý đồ đem bạch tuộc quái kéo qua. Nhưng mà, bạch tuộc quái lực lượng quá mức cường đại, Ngũ Huyền Thanh ngược lại bị kéo đến bay tới đằng trước. Chương 391, mỹ lệ nguyên liệu nấu ăn chương 391, mỹ lệ nguyên liệu nấu ăn Huyền Thanh. Tần Phong thấy thế, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngũ Huyền Thanh bên người, đưa nàng kéo lại. Đại ca ca, con bạch tuộc này quái quá mạnh. Ngũ Huyền Thanh có chút hề phải nói. Tần Phong an ủi, chớ hoảng sợ, có ta ở đây. Hắn nhìn xem bạch tuộc quái, nhớ tới tại thần bí hòn đảo bên trên lĩnh ngộ biển xanh chiều âm. Đại gia lui ra phía sau. Tần Phong la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao lui về phía sau. Tần Phong đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, điều động linh lực trong cơ thể, đem biển xanh chiều âm kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn. Chỉ thấy hắn mở tròn mắt, huy kiếm chém ra. Một đạo vô hình sóng âm như sóng biển mãnh liệt giống như hướng phía bạch tuộc quái quét sạch mà đi. Bạch tuộc quái đã nhận ra nguy hiểm, ý đồ dùng xúc giác ngăn cản, nhưng sóng âm dễ dàng xuyên thấu xúc giác phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại trên người nó. Bạch tuộc quái phát ra một hồi thống khổ tiếng kêu rẽ, thân thể cao lớn trên mặt biển run lẩy bẩy. Đại ca Huy Vũ, Tiễn Bất Quy hưng phấn hô. Nhưng mà, bạch tuộc quái sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nó cũng không có bị một kích này đánh bại. Con mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, đột nhiên phun ra một cỗ màu đen mực nước như mây đen giống như hướng phía đám người bao phủ tới. Cẩn thận! Tần Phong đội vàng nhắc nhở đám người. mực nước có tính ăn mòn, một khi dính vào, hậu quả khó mà lường được. Đám người vội vàng tránh né, nhưng vẫn có một ít mực nước văng đến trùng quanh trên mặt biển, trên mặt biển lập tức bốc lên trận trận khói trắng. Cái này mực nước có độc. Lục Sơn biến sắc. Bạch tuộc quái thừa dịp đám người tránh né mực nước thời cơ, lần nữa phát động công kích. Nó xúc giác như mưa rơi hướng phía đám người đã tới, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng khổng lồ, đem mặt biển nện đến bọt nước văng khắp nơi. Tần Phong cũng không nghĩ tới đối phương phòng ngự thế mà mạnh như vậy, có thể ngạnh kháng hắn một kích. Hắn một bên tránh né công kích, một bên cẩn thận quan sát lấy bạch tuộc quái. Đột nhiên, hắn phát hiện bạch tuộc quái ánh mắt là nó phòng ngự chỗ yếu nhất. Công kích con mắt của nó. Tần Phong hô. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía bạch tuộc quái ánh mắt phát động công kích. Tiến bất quy hỏa diễm, Lục Sơn kiếm khí, Vũ Huyền Thanh Trường Tiên, tất cả đều hướng phía bạch tuộc quái ánh mắt chào hỏi. Bạch tuộc quái đã nhận ra đám người ý đồ, liều mạng dùng xúc giác bảo hộ ánh mắt của mình. Nhưng mà, nó xúc giác dù sao cũng không thể hoàn toàn bảo vệ ánh mắt, vẫn có một ít công kích trúng đích con mắt của nó. Bạch tuộc quái thống khổ gầm thét, công kích của nó biến càng thêm điên cuồng cùng vô tự. Tần Phong nhìn đúng thời cơ, thi triển ra hư không chạm một đạo mũi kiếm trong nháy mắt chui ra, lần nữa hướng phía bạch tuộc quái ánh mắt công tới. Lần này, bạch tuộc quái ánh mắt bị đánh trúng, một con mắt lập tức máu tươi chảy ròng. Công kích của nó cũng bởi vì này xuất hiện sơ hở. Tần Phong thừa cơ thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới bạch tuộc quái. Sát sinh kiếm trong tay long lánh huyết hồng quang mang, hắn nhảy lên thật cao, toàn lực một kiếm đâm về bạch tuộc quái con mắt còn lại. Bạch tuộc rất nhớ muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Sát sinh kiếm chuẩn xác đâm trúng con mắt của nó, bạch tuộc quái phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, tóe lên to lớn bọt nước. Mọi người thấy ngã xuống bạch tuộc quái, đều thở dài một hơi. Tần Phong thân hình lóe lên, rơi xuống bên người mọi người. Phong độ nhẹ nhàng, tất cả mọi người bội phục Tần Phong quả quyết cùng nhạy cảm sức quan sát. Vũ Huyền Thanh ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Tần Phong, kích động nói: "Đại ca ca, ngươi quá lợi hại." Như vậy khoảng cách xa, một kiếm liền đem ánh mắt nó đâm bị thương, cũng đưa nó chém giết, thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lục Sơn cười ha ha lấy, dùng sức vỗ vỗ Tần Phong bả vai, cởi mở nói: "Tần huynh, ta liền biết đi theo ngươi chuẩn không sai. Ngươi cái này đầu óc chuyển so với ta kiếm còn nhanh, kia bạch tuộc quái ở trước mặt ngươi đều không đủ nhìn. Một trận chiến này, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta đối với ngươi bội phục chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt a." Tiến Bất Quy thì ở một bên liên tục gật đầu, thu hồi trong tay liệt hỏa phiến, lớn tiếng nói: "Đại ca, ngươi thực lực này quả thực nghịch tiên. Đầu tiên là chém giết huyết ảnh điện kim bài sát thủ, hiện tại lại đơn thương độc mã giải quyết đầu này thất giai hậu kỳ bạch tuộc quái. Về sau nếu ai dám chọc chúng ta, chưa được cân nhắc một chút chính mình có bản lĩnh này hay không. Ta nhìn không bao lâu, đại danh của ngươi liền sẽ truyền khắp đông vực, nhường tất cả yêu đều nghe tin đã sợ mất mật." Tần Phong mỉm cười, nói rằng: "Không nên quá sùng bái ta, dễ dàng mê thất chính mình." Tất cả mọi người cười một tiếng, luôn cảm thấy một ít người đang giả vờ xiên, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì người ta thật có bốn liếng này. Vu Huyền Thanh lanh lợi đi vào bạch tuộc quái bên cạnh thi thể, hiếu kỳ đánh giá, nói rằng: "Đại ca ca, con bạch tuộc này quái thật là thất giai hải yêu, nó yêu đan đáng giá không ít tiền đâu." Tần Phong nhẹ gật đầu, đi đến bạch tuộc quái bên người, lấy ra nó yêu đan. Viên này yêu đan trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra hào quang màu u lam, trong đó năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ. Tần Phong trong lòng vui mừng, cái này yêu đan đối với hắn tăng thực lực lên có trợ giúp rất lớn. Người khác không cách nào trực tiếp hấp thu yêu đan, nếu không liền sẽ bạo thể mà chết, nhưng hắn là kiếm đạo thánh thể, có thể trực tiếp đem yêu đan bên trong cuồng bạo năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngoài ra, Tần Phong còn tại bạch tuộc quái thể nội phát hiện một quả óng ánh sáng long lanh hạt châu bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thủy thuộc tính linh lực ba động. Tần Phong cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện hạt châu này dường như có tăng cường người tu luyện đối thủy thuộc tính linh lực tương tác công hiệu, đối với tu luyện thủy hệ công pháp người mà nói, quả thực là một cái bảo vật khó được. Tần Phong đem yêu đan cùng hạt châu cất kỹ, nói với mọi người: "Con bạch tuộc này quái trên thân đều là bảo vật, cái này yêu đan đối ta hữu dụng, cái khác các ngươi tùy ý phân phối a." Sau đó hắn đem hạt châu kia cho Ngô Huyền Thành, Ngô Huyền Thanh bội đội vàng lắc đầu nói: "Đại ca ca, cái này quá quý giá, ta không thể nhận, ta yếu điểm yêu thú thịt là được rồi." Tần Phong nói: "Cho ngươi liền cầm lấy, không cần khách khí, cái này thủy thuộc tính ta cũng không dùng đến." Ngô Huyền Thanh tiếp nhận kia hạt châu màu xanh lam, vẻ mặt cảm động, trong lòng lại có một loại dị dạng cảm xúc. Đại ca ca đối ta tốt như vậy, có phải hay không là thích ta đâu? Hẳn là dạng này, đại ca ca nhất định là thẹn thùng, không dám nói thẳng, vậy ta muốn không nên chủ động một chút đâu. Nàng tự hành não bổ nhiều như vậy hình tượng. Thật tình không biết Tần Phong chỉ là vật tận kỳ dụng mà thôi. Lục Sơn hai người đều hưng phấn không thôi, phải biết thất giai linh thú thịt cũng là cực kỳ chân quý. Lại thêm lớn như thế khổ người, hơn nữa con bạch tuộc này mặc kệ là nướng vẫn là hầm, đều cực kỳ ngon. Lục Sơn cười nói: "Tần huynh, lần này chúng ta thật đúng là kiếm lợi lớn." Tiến Bất Quy cũng vừa cười vừa nói: "Đúng vậy à, đi theo đại ca la lột, quả nhiên có thịt ăn." Tần Phong gật đầu nói, lấy ra điểm nướng một chút, nhìn xem vị nói sao dạng. Cái này cùng nhau đi tới cũng có chút đói bụng, cái này cấp 7 yêu thú đã mỹ vị lại đại bổ, đến nếm thử tươi. Lục Sơn lại lấy ra một chiếc cỡ trung pháp khí thuyền lớn, trước đó Ngô Huyền Thành kia chiếc đã bị đánh phát nổ. Tần Phong đem kia to lớn cá mực xúc tu cắt thành từng mảnh, xuyên thành thiết xiên. Chương 392, cá lọt lưới chương 392, cá lọt lưới cái này dâu mực thô địa phương đều có người thành niên nuôi lớn như vậy, kinh khủng như vậy. Tiến Bất Quy kích hoạt liệt hỏa phiến, phía trên lập tức tạo thành một cái hỏa đoàn. Tần Phong một tay xoay tròn lấy thịt xiên, một tay vung lấy nhiên liệu, chỉ chốc lát sau, liền mùi thơm xông vào mũi. Lục Sơn vỗ chính mình đại quan đầu, tán thán nói: "Dùng tiên khí liệt hỏa phiến thì nướng, cũng chỉ có Tần huynh mới có loại này bài diện." Rất nhanh thịt nướng xong, mấy người một chuỗi, thật quá mức bắt đầu ăn, chất thịt tươi non vô cùng. Yến Bất Quy nói, đại ca tay nghề thật tốt ta, đây là ta nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Nếu là có chút rượu liền tốt. Thần Phong nói, có. Hắn xuất ra chân tàng đã lâu hoa lê say cho mấy người rót một chén, Yến Bất Quy uống một ngụm, mùi rượu nhập khẩu ngọt, dư vị vô tận. Lục Sơn tán thán nói, rượu ngon. Ăn uống no đủ, mấy người nghỉ dưỡng sức một phen liền tiếp tục lên đường. Nửa canh giờ qua đi, phía trước trong sương mù đứng xa xa nhìn một cái đảo nhỏ. Ngô Viễn Thanh nói, cái kia chính là Triều Âm đảo, là hải yêu hang ổ, bất quá hải yêu thủ lĩnh đều bị chúng ta giết, bên trong hẳn là không cái gì yêu. Tần Phong nói, đi xem một chút, nói không chừng còn có cái gì bảo bối đâu. Triều Âm ở trên đảo một cao một thấp, hai người trung niên ngay tại thu hoạch thực lực không cao hải yêu, một lát sau, tất cả hải yêu đều bị chém giết. Thấp tráng trung niên nhân nói, vẫn là ngươi thông minh à, đem hải yêu dẫn xuất đi, cùng đám kia ngốc lòng quyết đấu. Để bọn hắn lưỡng bại câu thương, hiện ở chỗ này bảo bối đều là chúng ta. Người này là Huyền Tĩnh Tư Châu một sát, một người khác là Khương Siêu, bọn hắn sở dĩ tới đây là phụng Diệp Phong Vũ mệnh lệnh, xử lý Tần Phong thi thể. Bởi vì Diệp Phong Vũ đã liên hệ huyết ảnh điện sát thủ chém giết Tần Phong, vì không lưu lại hậu hoạn, cho nên phái hai người tới giải quyết tốt hậu quả. Dù sao Tần Phong tại liên minh địa vị quá cao, lưu lại bất kỳ dấu vết gì hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Khi bọn hắn lại tới đây về sau, phát hiện Hải Yêu hang ổ, liền nghĩ về nhớ lại Hải Yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo ma âm tù và Úc. Bất quá Hải Yêu nhất tộc thực lực rất mạnh, số lượng đông đảo, lại cực cam hiểu âm ba công kích, cho nên bọn hắn mới nghĩ ra một cái kế mượn đao giết người. Khương Siêu nói, tranh thủ thời gian tìm tới ma âm tù và Úc, chúng ta còn muốn đi cho kia Tần Phong nhặt xác, chậm đại nhân sẽ trách tội. Châu một sắc gật đầu, hai người vừa muốn động tác, liền phát hiện một cái thuyền nhỏ theo trong sương mù đi ra. Gió biển nhẹ phẩy, mặt chát chát khí tức tràn ngập trên không trung, Tần Phong đám người thuyền tại ba đảo bên trong chậm rãi lái về phía Triều Âm đảo. Hòn đảo tại sương khói mông lung bên trong như ẩn như hiện, huyền như thần bí cự thú ẩn nút. Châu một sắc cùng Khương Siêu đứng tại bên bờ, linh lực ba động như mãnh liệt mạch nước ngầm, quay đến quanh mình không khí vặn vẹo biến hình. Chờ cách gần sau, Châu một sắc luốt luốt ánh mắt của mình, lộ ra một cái gặp quỷ biểu lộ, "Tần Phong, ngươi thế mà còn chưa có chết. Thật sự là tai họa di ngàn năm." Châu một sắc tiếng như hùng trùng, mỗi chữ đều lôi cuốn hùng hồn linh lực, chấn động đến bên bờ cắt đá gì rào run rẩy, tựa như muốn tránh thoát đại địa trói buộc. "Ta hai người tu vi đã động hư hậu kỳ, giết ngươi dư xài. Chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, khỏi bị nỗi khổ ra thịt." Đang khi nói chuyện, quanh người hắn linh lực dâng lên, hóa thành thực chất màn sáng, quang mang sáng rực chói mắt, dường như liệt nhật giáng lâm, trường kiếm trong tay hoang long chiến minh, tựa như không kịp chờ đợi uống máu. Khương Siêu cũng trường đao vung mạnh, một đạo đao khí xé rách không khí, duệ khiếu chói tai. Đao khí lướt qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, bên bờ cây cối ứng thanh mà đứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn như tuyết. Thân cây ầm vang ngã xuống đất, nện lên bụi đất đầy trời, hù dọa chim tức tứ tán bay tán loạn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Nơi đây chính là ngươi chôn xương chỗ, để mặc lại. Hắn hai con ngươi xung huyết, sắc ý bành trướng, mãnh liệt bốn phía. Ngô Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, hàm răng cắn chặt môi son, huyết sắc tận trời. Nàng tay nhỏ gắt gao nắm chặt Tần Phong góc áo, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, "Đại ca ca, bọn hắn thật mạnh." Yến Bất Quy cho mày, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nắm chặt liệt hỏa phiến. Hắn hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng, "Đại ca, hai cái này hàng thực lực siêu phàm, sâu không lường được. Cẩn thận một chút." Lục Sơn hai tay gân xanh nổi lên, cơ bắp căng cứng như sắt, tựa như trận mắt kim cương. Hắn nắm chặt kiếm gãy, đốt ngón tay trắng bệch, khớp nối khanh khách rung động. Vẻ mặt thấy chết không sợ nói, "Sợ cái gì? Cùng bọn hắn làm, cùng lắm thì vẫn lạc tại chỗ, cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách." Tần Phong sắc mặt lạnh lùng, tựa như hàn đảm băng điêu, đôi mắt thâm thúy bên trong sát ý như hàn mang. Hắn đứng thẳng đầu thuyền, chậm rãi xuất ra sát sinh kiếm, thân kiếm vù vù long ngâm, kiếm minh tranh tranh, đúng như lưới mác giao mình, vạch phá tĩnh mịch, lưỡi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào lấp lóe, tựa như muốn xé rách hư không. Trong chốc lát, thân hình hắn như quỷ mị huyễn ảnh, hóa thành lưu quang giật điện. Sát sinh kiếm chém về phía Châu một sát hàn tinh rơi cựu thiên, chỉ thấy vô số kiếm khí đoàn từ không trung mà hàng, thiên ngoại phi tinh giống như chém xuống. Kiếm khí đoàn bạch phá bầu trời, không khí bị chém rách tê mình, rít lên đinh tai nhức óc. Châu một sắt vội vàng giơ kiếm lên kích, lại như châu chấu đá xe. Giang giáp một tiếng vang dọn, bộ kiếm đứt đoạn thành từng tấc, mảnh vỡ vẩy ra dường như mưa tên. Dư lực chưa tiêu, mạnh mẽ đánh trúng hắn cánh tay phải, xương cốt vỡ vụn thanh âm giống như bạo động, thanh thúy có thể nghe. Châu một sắt du thảm lấy hướng về sau bay ngược, như vẫn lạc lưu tình, đụng gãy vài gốc ôm hết cột đá băng liệt đổ sụp, mảnh đá bắn tung tóe. Hắn rơi xuống đất, ném ra hô sâu, đất đá tung tóe, bụi bặm đầy trời. Bụng lớn máu tươi cuồn bắn ra, chảy ra giống như nhuộm đỏ xung quanh đá vụn cỏ dại, huyết tinh gáy mũi. Huynh đệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Khương Siêu thấy thế, khoe mắt, trường đao múa đến hắt nước không tiến, đúng như điên dại luận vũ. Đao quang răng khắp nơi, vậy thành kín không kẽ hở đao võng, mỗi một đạo đao mang đều dường như đoạt mệnh rắn độc, muốn đem Tần Phong rào sắt trong đó. Đao khí lôi kéo khắp nơi, chỗ đi qua, mặt đất bị gọt ra thật sâu khe rãnh, các đá bắn tung tóe dường như mưa đạn, nước biển bị chém sóng lớn cuộn, bọt mép vẩy ra. Tần Phong vẻ mặt tự nhiên, kiếm thế nhẹ nhàng linh động, dường như điệp vũ hoa gian, lại như linh xà hí mãng. Kiếm ảnh lấp lóe qua lại đao quang, dường như đầu bếp dốc thịt trâu, tinh chuẩn không sai. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm đánh trúng thân đao, Khương Siêu đông cảm giác cánh tay cực chấn, hổ khẩu xé rách, máu tươi bắn tung tóe, trường đao tuột tay lượn vòng cắm vào mặt đất, một nửa không vào trong đất, thân đao ong ong chiến minh, dường như tại gào thét chủ nhân thua trận. Không chờ hắn hoàn hồn, Tần Phong mũi kiếm đã chống đỡ cổ họng, từng kia hàn ý thấu ra mà vào, dường như tịch nguyệt xương đao. Khương Siêu chợt cảm thấy linh hồn đều bốc lên, hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống, đúc quần nước đẫm, mùi nước tiểu khai tràn ngập phiêu tán. Hắn hoảng sợ tuyệt vọng trừng mắt Tần Phong, đôi mắt lồi ra, cổ họng khô khốc, cái lưỡi phát cứng rắn, cầu xin tha thứ chi từ kẹt tại bên miệng, khó mà mở miệng. Vu Huyền thanh thở dài một hơi, nhẹ cất hoan hô lấy chạy đến Tần Phong bên người, chăm chú kéo lại cánh tay hắn, gương mặt tưởng đỏ dường như thiên biên vân hà, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, vẻ mặt sùng bái. Đại ca ca huy vũ, đại ca ca vô địch. Tiến Bất Quy treo cao tâm hạ xuống lồng ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt quạt nhẹ lay động, vẻ mặt thoải mái. Mặt mũi hắn tràn đầy khâm phục, tán thán nói, đại ca cái này kiếm kỹ đăng phong tạo cực, có thể xưng tuyệt thế kiếm thần hàng thế. Chương 393, thu hoạch ma âm tù và Úc. Chương 393, thu hoạch ma âm tù và Úc. Lục Sơn gãi gãi đại quan đầu, nhếch miệng cười ngây ngô, cười vui cởi mở trần thiên. Sờ lấy chính mình đại quan đầu nói, luận kiếm kỹ, còn phải là Tần huynh. Châu một sắt cùng Khương Siêu co quắp ngã xuống đất, mặt xám như trò, thân thể run rẩy giống như run rẩy không ngừng, nước tiểu theo ống quần chảy xuôi mà ra, ô thối bốn phía. Hắn đệ xuống lòng tràn đầy sợ hãi, dập đầu như dã tỏi, cái trán tím xanh sưng, nước mắt chảy ngang cầu thần, Tần gia tha mạng. Chúng ta là bị người sai bảo, Diệp đại nhân chi lệnh không dám không nghe theo. Ta cũng không muốn cùng ngài là địch. Cầu ngài phát phát từ bi, dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta mạng chó. Ta nguyện hiến ra tất cả tài nguyên, là ngài ra sức châu ngựa. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, khinh thường liếc nhìn hai người, lập tức một kiếm đem hai người chém giết, sau đó thu hồi bọn hắn nhận chữ vật. Hắn hiện tại cùng Huyền Tĩnh Tư mâu thuẫn đã không thể điều tiết, tất cả mọi người là ngầm hiểu ý sự tình. Chỉ là có minh chủ tại, cũng không thể làm quá rõ ràng. Đối phương đều thuê sát thủ, hắn còn có cái gì khách khí? Ngô Huyền Thanh tiến tới góp mặt nói, đại ca ca, nghe nói cái này Hải Yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo là ma âm tù và Úc. Bọn hắn cẳng ngộ âm ba công kích đều là từ nơi này tù và Úc trung học. Chúng ta vào xem, nói không chừng có thể tìm tới đâu. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú nụ cười. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, đi xem một chút. Đám người lập tức liền tại cái này chiều âm ở trên đảo phân tán ra đến, tìm kiếm khắp nơi. Cái này chiều âm đảo quả thực bao la, cây cối rậm rạp đến như là to lớn lục sắc màn tre, tầng tầng lớp lớp cành lá lẫn nhau giao thoa, dương quang chỉ có thể phí sức theo khe hở ở giữa dồn xuống mấy sợi, khiến cho trong đảo âm trầm, khí ẩm tràn ngập trong không khí, mỗi hít một hơi đều mang mục nát hương vị. Đang tìm kiếm lấy, Tiến Bất Quy đột nhiên giật ra tiếng nói trách móc lên, đại ca, chỗ này có chút cổ quái. Đám người nghe tiếng, như mũi tên rời cung hướng hắn chạy đi. Chỉ thấy một khối đá lớn nằm ngang ở nơi đó, trên tảng đá khắc đầy lít nha lít nhít, siêu siêu bẹo bẹo ký hiệu, tựa như hải yêu tiện tay vẽ linh tinh chữ như gà bới, lộ ra một cỗ thần bí sức lực. Tần Phong ngồi xổm người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn những cái kia ký hiệu, nhíu mày, dường như đang cật lực giải đọc huyền bí trong đó. Đúng lúc này, tảng đá không có dấu hiệu nào ông kịch liệt rung động lên, như theo trong ngủ mê bị mãnh nhiên đánh thức cự thú. Ngay sau đó, bên cạnh mặt đất chậm rãi vỡ ra một đạo khe hở, một cái cửa ngầm kéo kẹt mở ra. Trong môn đen như mực, một cố gây mũi mùi nấm mốc đập vào mặt, dường như ẩn giấu đi vô số tuế nguyệt bí mật. Lục Sơn gãi gãi chính mình đại quang đầu, liễu lơi nói, khá lắm, nơi này đầu có thể có cái gì đồ chơi à? Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, cầm thật chặt kiếm trong tay, thân kiếm có chút rung động, dường như cùng chủ nhân cùng nhau cảm nhận được không khí khẩn trương. Hắn trầm giọng nói, vào xem. Đều cẩn thận một chút, đừng mắc lừa nhi. Đám người cẩn thận từng ly từng tí rảo bước tiến lên cửa ngầm, chân vừa ngồi xuống đất, bốn phía liền bá mà lộ ra lên u lang quang, sáng đến trước mắt, như vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Trước mặt một tôn hải yêu pho tượng đứng sừng sững lấy, kia hải yêu dương nhanh múa bước, khuôn mặt dữ tợn, miệng bên trong đang gắt gao nắm chặt đám người tha thiết ước mơ ma âm tù và Úc. Châu một sắt cùng Khương Siêu ở trên đảo tìm nửa ngày đều không có tìm được bà bối, hóa ra liền giấu ở chỗ này. Tần Phong vừa định nhấc chân cất bước hướng về phía trước, trong chốc lát, trung quanh siêu 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 bắn ra lít nha lít nhít mũi tên, như một trận bão kim loại bỗng nhiên giáng lâm. Đầu mũi tên lạnh lòng lánh, mang theo sắc bén tiếng rít, dệt thành một trường trí mạng mạng. Đám người phản ứng cực nhanh, nhao nhao huy kiếm ngăn đỡ mũi tên, trong lúc nhất thời đình đình đang âm thanh bên thai không dứt, hỏa tinh văng tứ phía, dường như trong bầu trời đêm nổ tung chói lọi pháo hoa. Tần Phong hô to, nhìn chuẩn tiến tới chỗ ngồi, phá nó cơ quan. Dứt lời, hắn đột nhiên một kiếm chặt hướng vách tường, giang giáp một tiếng vang thật lớn, vách tường kia dường như không chịu nổi gánh nặng, mưa tên trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đám người tiếp tục chậm rãi tiến lên, có thể vừa đi chưa được mấy bước, trên mặt đất liền liên tiếp mà bốc lên đến rất nhiều cạm bẫy, một cái so một cái nguy hiểm. Những cạm bẫy này lớn nhỏ không đều, có rộng như miệng giếng, sâu không thấy đáy, đen thẫm cửa hàng tựa như quái thú miệng lớn, tùy thời chuẩn bị thôn phệ kẻ xông vào. Có hẹp như khe hở, lại lít nha lít nhít che kín gai nhọn, trên mũi nhọn hiện ra u lam hàn quang, xem xét liền biết tôi đầy kịch động. Ngũ Huyền thanh tay mắt lanh lẹ, trong tay trường tiên như linh xà giống như dò ra, ba một tiếng băng dọn, tinh chuẩn rút bạo cạm bẫy, bên trong gai nhọn lốp bốp rơi là tả trên đất, tóe lên trong bụi đất đều lộ ra hơi thở nguy hiểm. Tiến Bất Quy vội vàng giơ lên liệt hỏa phiến, manh phiến mấy lần, hô hô hỏa diễm như mãnh liệt ba đảo quét sạch mà ra, đem tràn ngập xương độc cấp tốc thổi tan. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, cái này hải yêu thật thất đức, sạch làm những này muốn mạng đồ chơi. Hao hết chắc trở, đám người thật vất vả đi vào pho tượng trước. Tần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay ra cầm ma âm tù và Úc. Có thể ngón tay vừa đụng phải tù và Úc, pho tượng dường như bỗng nhiên bị rót vào sinh mệnh, trong mắt lộc cộc nhất chuyển. Đột nhiên há mồm phun ra một luồng hơi lạnh, kia hàn khí băng lanh thấu xương, tựa như vô số cây cương châm thẳng đâm ra thịt, lạnh đến xương người đầu khe hở đều kéo kẹt run lên. Tần Phong phản ứng nhanh nhẹn như điện, kiếm trong tay trong nháy mắt vung ra, một đạo hàn quang hiện lên, răng rác một tiếng, dứt khoát chặt đứt pho tượng cánh tay, ngay sau đó một phát bắt được ma âm tù và Úc. Trong chốc lát, ma âm tù và Úc toát ra tia sáng chói mắt, quang mang bên trong hình như có lực lượng thần bí phun trào, vách tường chung quanh bên trên chậm rãi hiện ra một vài bức hình tượng, như là triển khai lịch sử trường quyền, lộ ra được hải yêu nhất tộc trước kia tuyết nguyệt. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm hình tượng, thấy là say sương ngon lành. Thì ra cái này ma âm tù và Úc đúng là hải yêu lão tổ tông tại thần bí khó lường hải uyên bên trong trải qua thiên tân vạn khổ vớt đi lên. Bảo vật này có thể tùy tâm sở dụng ngự sử sóng âm cho mình dùng, uy lực kinh người, công thủ đều tốt. Hải yêu nhất tộc dựa vào nó tại ba đảo mãnh liệt trên biển sương bá một phương. Tần Phong đem lộng lấy ma âm tù và Úc, mừng rỡ miệng không khép lại, nét miệng cười nói, bảo bối tốt, gia hỏa này có thể bán không ít tiền à. Đám người cũng hưng phấn không thôi, Yến Bất Quy nói, đại ca, đây chính là người ta trấn tộc chi bảo, có tiền mà không mua được nha. Đám người đang đắm chìm trong vui sướng, đồng nhiên, bên ngoài ầm ầm nổ vang, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến đại địa đều run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nước biển như là mở nồi sôi nước sôi giống như điên cuồng cuộn, một cái cự hình hải thú phá sóng mà ra, trường tiểu sơn bao lớn như vậy. Nó toàn thân bốc lên u lam quang, tựa như người mặc một tầng thần bí áo giáp, hai con mắt to như trung đồng, trường tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay ma âm tù và Úc. Giận dữ hét, đưa ta tù và Úc, không phải ta lật tung cái này đảo. Hiển nhiên, đây là ma âm tù và Úc bảo hộ thú, cảm nhận được bảo vật bị trộm, bị triệt để chọc giận. Mắt thấy bảo hộ thú khí thế hung hăng đánh tới, Tần Phong lại mặt không biến sắc tim cũng đập, trực tiếp đem tù và Úc thu vào, khinh thường nói, mong muốn có bản lĩnh tới bắt. Bảo hộ thú bị triệt để chọc giận, cùng tính đại phát, một móng vuốt đột nhiên cào tới. Chương 394, chém giết Diệp Phong võ chương 394, chém giết Diệp Phong võ kia móng vuốt lôi cuốn lấy một cơn gió lớn, tựa như có thể xé rách thương khung, những nơi đi qua nước biển bị đập đến phanh phanh rung động, như đạn pháo bạo tạc, tóe lên cao mấy chục trượng bằng nước. Tần Phong thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, nhẹ nhõm né tránh cái này một đòn mãnh liệt, ngay sau đó xoay tay lại một kiếm đâm về bảo hộ thú cái bụng, lưỡi kiếm tựa như một đạo như thiểm điện không có vào thú thân, tóe lên một hàng máu tươi, đau đến bảo hộ thú ngao ngao kêu thảm, âm thanh chấn cửu tiêu. Bảo hộ thú bị đau, cái đuôi quét qua, tựa như một đầu cự hình roi thép, phanh 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 mấy tiếng nổ, chung quanh cây cối như là yếu ớt que diêm giống như bị quét ngã một mảnh, đoạn nhánh la rách mạn thiên phi vũ. Ngũ Huyền Thanh thấy thế, trong tay trường tiên như long xà bay múa, tinh chuẩn cuốn lên biển bảo hộ thú chân, dùng sức kéo một phát, ý đồ trượt chân nó. Yến Bất Quy thì toàn lực vung lên liệt hỏa phiến, lửa cháy hừng hực như mãnh liệt như sóng dữ đốt hướng bảo hộ thú lân giáp bị thiêu đến từ từ rung động, bốc lên ra trận trận khói xanh. Lục Sơn cơ kiếm gãy, kiếm ảnh hắc, chuyên chặt bảo hộ thú móng vuốt, mỗi một kiếm đều mang ngàn cốt lực, chém vào bảo hộ thú liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, cái này bảo hộ thú da dày thịt béo, cực kỳ ương ngạnh, tuy bị đám người chơi đùa chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn liều chết chống cự, lần lượt mãnh nào tới, thế công không giảm. Tần Phong nhướng mày, hắn suy nghĩ tù và Úc có thể ngự sóng âm, không ngại thử một chút dùng sóng âm trấn trụ những người kia. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức nhắm mắt ngưng thần, đem toàn thân linh lực như tia nước nhỏ giống như chậm rãi rót vào ma âm tù và Úc. Trong chốc lát, tù và Úc phát ra ô ô sóng âm như sôi trào mãnh liệt như thủy triều phóng tới bảo hộ thú. Bảo hộ thú đầu bị cái này cường đại sóng âm xung kích, lập tức bò họ kêu dên lên, thân thể cao lớn tựa như uống rượu say giống như lung la lung lay, ôm đầu lắc lắc, thống khổ không chịu nổi. Tần Phong chờ đúng thời cơ, phi thân lên, như diều hâu bổ thỏ giống như trong nháy mắt đi vào bảo hộ đầu thú đỉnh, sát sinh kiếm đâm thẳng mà xuống, trực tiếp đem bảo hộ thú đâm xuyên thấu. Kia bảo hộ thú hét thảm một tiếng, lập tức vẫn lạc tại chỗ. Tần Phong vây tay một cái, một quả yêu đan bay đến trong tay của hắn, lại là một quả cấp 7 trung phẩm yêu đan. Tần Phong đem nó thu vào, tâm tình cũng tệ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy người về tới ở trên đảo, gió biển gào thét, thổi đến mặt người đau nhức, sóng lớn như tiểu sơn giống như liên tục không ngừng, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, tóe lên bọt nước băng lãnh thấu xương. Tại ba đảo mãnh liệt trên mặt biển, một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân từ đằng xa hối hạ lại tới. Hắn dường như theo vực sâu hắc ám bước ra ma thần, quanh thân linh lực dường như mênh mông màu đen sóng dữ, điên cuồng cuộn, vặn vẹo lên chúng quanh mỗi một tấc không gian, không khí bị đè ép đến từ từ rung động, dường như sau một khắc liền sẽ nổ tung. Người này chính là Huyền Tĩnh Tư đốc thống Diệp Phong Vũ, hắn bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, chính là định chém giết Tần Phong. Nhưng trước đó không lâu hắn phát hiện mình hai người thủ hạ linh hồn bài đã vỡ vụn, cái này khiến người khác cũng có loại dự cảm xấu. Thế là theo cuối cùng phát ra tin tức vị trí truy đến nơi này, quả nhiên phát hiện Tần Phong bọn người còn chưa chết. Hai người kia bị ai giết liền không cần nói cũng biết. Ngu Huyền Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hai tay nắm chặt Tần Phong góc áo, đại ca, người này sát khí thật nặng. Tần Phong nói, hắn là Huyền Tĩnh Tư đô thống Diệp Phong Vũ. Hắn đang lo không rảnh đi tìm đối phương lại chủ động đưa tới cửa, đây là chuyện tốt. Yến Bất Quy cau mày, đem liệt hỏa phiến nắm đến cách rung động, lo lắng nói, đại ca, cái này Diệp Phong Vũ cũng không phải người hiền lành, truyền ngôn hắn đã động hư đỉnh phong, thực lực kia mạnh ngoại hạng. Lục Sơn tuy mạnh trang chấn định, có thể kia run nhẹ nhẹ cánh tay lại bại lộ hắn thần trương, hắn hạ giọng, Tân Minh, đợi lát nữa thật muốn đánh lên, ta chưa xông ở phía trước, có thể cản một hồi là một hồi, ngươi chờ đúng thời cơ cho tên kia một kích chí mạng. Diệp Phong Vũ thấy thế, tùy tiện cười to, tiếng cười kia như cú vọ hấp vang, làm cho người sởn hết cả gai úc, chỉ bằng các ngươi cái này mấy khối liệu, chẳng lẽ tại mơ mộng hao huyền? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đợi ta đem các ngươi thu thập sạch sẽ, về sau liên minh liền lại không người dám cùng ta Huyền Tĩnh Tư đối nghịch. Nói xong, hắn đột nhiên đánh ra một trường, lòng bàn tay hắc mang nổ bắn ra, như là một đoàn có thể thôn phệ thương khung hắc ám vòng xoáy, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, phô thiên cái địa hướng đám người nghiền ép mà đến. Một trường này phía dưới, không gian dường như yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, lại vết rách cấp tốc lan tràn, như muốn đem cả vùng không gian xé rách. Nước biển tức thì bị mạnh mẽ bổ ra, hình thành một đạo sâu không thấy đáy, rộng chừng trăm trượng to lớn khe rãnh, hai bên nước biển như nổ lòng gào thét, ầm vang rơi đập, tóe lên bọt nước che khuất bầu trời. Tần Phong sắc mặt lạnh lùng như xương, hai con ngươi hàn mang lấp lóe, đúng như đêm lạnh sao trời, lạnh hừ một tiếng, bất quá là phô trương thành thế thẳng hề. Trong chốc lát, thân hình như quỷ mị huyễn ảnh, nhanh như thiểm điện, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn liền không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Diệp Phong Vũ trước mặt. Sát sinh kiếm ong long chiến minh, dường như không kịp chờ đợi uống máu, trên thân kiếm kiếm ý tung hành, dường như thực chất hóa kiếm khí phong bạo, tại kiếm thân chu vi điên cuồng tứ ngược. Chỉ thấy hắn một kiếm chém ra, một kiếm này dường như hội tụ thiên địa chi uy, tuyệt thế kiếm quang như trường hồng có nhật, sáng chói chói mắt, dường như có thể đem cái này hỗn độn càn khôn chém thành hai khúc. Kia kinh khủng màu đen trưởng lực tại một kiếm này trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ, như bọn biển giống như tiêu tán đến sạch sẽ. Diệp Phong Vũ hai mắt đột nhiên trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, miệng đại trương, lại ngay cả nửa chữ cũng không kịp phun ra, kia sắc bén vô song kiếm quang liền vô tình chém qua cổ của hắn. Lập tức, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Đầu của hắn bay lên cao cao, trong mắt sợ hãi, không cam lòng cùng tuyệt vọng xen lẫn, cuối cùng linh hồn tiêu tán, rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Ngô Huyền Thanh đầu tiên là sửng sợ, sau đó vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, mặt mũi tràn đầy sùng bái, đại ca ca, thật mạnh. Đây chính là Huyền Tĩnh Tư bốn đại đô thống một trong, đều có thể bị ngươi một kiếm miểu sát. Tiễn Bất Quy hưng phấn cơ liệt hỏa phiến, nói, "Wow, đại ca thực lực này, quả thực là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Ta xem như minh bạch, cái gì cường giả tại đại ca trước mặt chính là hồ giấy." Lục Sơn nhếch miệng cười ngây ngô, cười đến ánh mắt đều híp lại thành khe hở, dùng kia quạt hương bổ giống như đại thủ trợn vô chính mình đầu trọng, chấn động đến ông tác hưởng, "Tần huynh, ngươi cái này kiếm kỹ là ta bình sinh ít thấy." Tần Phong nói, "Tiểu Trang Diện, không nên quá sùng bái ta, dễ dàng mê thất chính mình." Tần Phong tiến lên thu hồi Diệp Phong Vũ chứa vật giới chỉ, bên trong thu hoạch đường hắn chấn kinh một đống linh thạch chồng chất như núi, chừng hơn 3 tỷ, xem ra gia hỏa này bình thường cũng không thiếu tham a, lúc này cũng là tiện nghi chính mình. Còn có các loại đan dược cùng hy hữu vật liệu, đây đều là tuyệt hảo đồ tốt, thu nạp trong đó linh lực, đối tu vi trợ giúp cực lớn, là vô số tu giả tha thiết ước mơ chân bảo. Mấy quyển công pháp bí tịch lặng lặng nằm trong góc, cổ phát trang địa, phù văn thần bí mơ hồ lấp loé, dường như nói trước kia huy hoàng. Chương 395, Chiến Long tộc yêu tướng chương 395. Chiến Long tộc yêu tướng trong đó một quyển là thần thông cấp thuật pháp, ngũ hành độ thuật, chia làm kim một thủy hỏa thổ, có thể tại các loại hoàn cảnh hạ thi triển độ thuật, tốc độ trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm, hơn nữa tốn năng lượng cực ít. Đây thật là bảo bối của ta, đoán chừng Bạch Nguyệt Hy thấy được hẳn là ưa thích ngủ không yên a. Nhưng hắn không khỏi nghĩ tới cái kia lão lục, ngẫm lại đã thật lâu không có gặp mặt. Thu thập xong nơi này tất cả, đám người chuẩn bị tiếp tục xuất phát, đám người vừa ngồi vào trên thuyền. Cuối chân trời phong vân đột biến, tựa như một bức vậy mực bức tranh bị ác ý xóa và sửa. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị màu mực mây đen thôn vệ, mây đen kia như vạn mã buôn đằng, giao long quần quần mà đến, che đậy mặt trời. Sấm sét vang rội ở giữa, chói mắt lôi quang như muốn đem cái này thiên bộ ra, đinh hai nhức góc tiếng sấm dường như viễn cổ cự thú gầm thét, tại mọi người bên thai nổ vang, khiến linh hồn đều vì đó run dậy. Ngao, một tiếng hùng hồn kéo dài, ẩn chứa vô tận uy áp long ngâm vang vọng cửu tiêu, cả kinh chim biển chạy từ phía, con cá sâu lặn đáy biển. Ngô Huyền Thanh thất thanh nói, là Long tộc yêu tướng Ngao Gió Rất. Người này phụ trách trấn thủ Đông Hải Hải Nhãn, hắn làm sao lại tới đây? Ngao Gió Rất kia thân hình khổng lồ tự trong mây đen chậm rãi dò ra, dường như một tòa di động hòn đảo, che khuất bầu trời. Thân thể hắn trưởng khó mà đánh giá, vảy rồng mỗi một phiến đều lớn như cối xay, chặt chẽ sắp xếp, lóe ra u lam thâm thủy kim loại sáng bóng, đường vân dường như thiên nhiên hình thành phù văn thần bí, mơ hồ tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Dâu rồng phất phới, giống như linh động linh xà, hai mắt bên trong thiêu đốt lên cừu hận cùng ngọn lửa tức giận, dường như hai đoàn vĩnh không tắt luyện ngục chi hỏa, gắt gao khóa chặt Tần Phong bọn người, ánh mắt kia như muốn đem mọi người ngàn đao bầm thây. Ngô Huyền Thanh khuôn mặt nhỏ trong chốc lát trắng bệch mặt trắng hơn quả cả. Không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, tựa như trong gió thu lá rụng, lúc nào cũng có thể phiêu linh. Có thể thấy được nàng đối vị này Long tộc yêu tướng e ngại là tới thực chất bên trong. Tiễn Bất Quy mi tâm gạt ra thật sâu xuyên chữ, mồ hôi lạnh dường như giọt mưa giống như theo cái trán lan xuống, cột nện trên bông thuyền. Hai tay của hắn nắm chặt liệt hỏa phiến, cán quạt đều bị nắm đến hơi hơi biến hình, lo lắng nói: "Đại ca à, cái này Ngao Gió Rất tại Long tộc đây chính là uy danh truyền xa sát tinh." Lục Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng như chỉ đúc, cương nghị khuôn mặt căng cứng, hai tay gân xanh nổi lên, tựa như từng đầu phẫn nộ tiểu xà. Hai tay của hắn nắm chặt kiếm gãy, tựa như người chết chìm nắm lấy cây cỏ cứu mạng, lưỡi kiếm ong long chiến minh, dường như tại đáp lại chủ nhân tâm tình thần trương. Tần huynh, nếu không chúng ta chạy à? Ngao Gió Rất thấy mọi người phản ứng, ngửa đầu cùng thiếu, tiếng cười kia như hồng trung đại lữ, chấn động đến mây đen bay cuồng càng kịch, mặt biển ba đảo càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tần Phong, ngươi cái này thứ không biết chết sống, năm lần bảy lượt khiêu khích ta Long tộc tôn nghiêm, phế ta Long tộc tam thái tử, còn giết ta Long tộc tộc nhân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, định dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Đợi ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Dùng ngươi máu đen rửa sạch ta Long tộc vô cùng nhục nhã. Người đám kia lính tôn tướng của cũng đừng hòng đạt được, đều sẽ thành ta Long chảo dưới oan hồn giã quỷ, vịnh rơi cửu u luyện ngục, nhận hết tra tấn. Nói xong, hắn miệng lớn đột nhiên một trương, một đạo thô to như thùng nước lôi long điện trụ như phẫn nộ giao long, gào thét mà ra. Điện trụ chỗ đi qua, không khí trong nháy mắt bị điện giật cách thành chói lọi điện mang, dường như mộng ảo cực quang màn che, lại dường như chói lọi pháo hoa nở rộ. Nước biển dường như bị nhen lửa thùng dầu, trong nháy mắt bốc hơi lên mảng lớn nồng vụ, một mảnh trắng xóa, quanh mình nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nóng bỏng khó nhịn. Trên mặt biển hình thành nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ, như từng trương nhắm người mà phệ miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy nước biển chung quanh cùng năng lượng. Tần Phong không hề sợ hãi, dáng người thẳng tắp như thương tùng, ngạo nghễ sừng sững tại đầu thuyền. Ánh mắt kiên định dường như hàn tinh, chiếu sáng rạng rỡ, dường như có thể xuyên thấu cái này sương mù dày đặc cùng uy áp. Hắn hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, chấn động đến thuyền nước biển chung quanh đều nổi lên vòng vòng gợn sóng, chớ ép bước lại lại, không phục liền làm, ai sống ai chết, kia muốn đánh qua mới biết được. Sát sinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm dường như cựu thiên kinh lôi nổ vang, vang vọng cả khôn, cả kinh phong vân biến sắc. Thân kiếm linh lực bành trướng, hào quang rực rỡ, dường như có thể xua tan cái này đầy trời vẻ lo lắng. Thân hình hắn như công tắc gió chỉ, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng ngao gió rất kia tựa như núi cao thân thể. Quanh thân linh lực dường như thực chất hóa hỏa diễm, cháy hùng hực, đem nước biển trùng quanh đều bốc hơi ra từng tia bạch khí. Chỉ thấy hắn kiếm thế như dòng du tứ hải, linh động mà bá đạo, trong hư không xẹt qua từng đạo thần bí khó lường, tinh diệu tuyệt luân quy tích, cùng kia lôi long điện trụ ẩm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, quang mang bùng lên, sáng như siêu tân tình bộc phát, đâm vào đám người hai mắt kịch liệt đau nhức, gần như mù. Quang mang trung tâm, năng lượng điên cuồng tứ ngược, dường như có thể hủy diệt thế gian vật vật. Lôi long điện trụ tại cái này tuyệt thế một dưới thân kiếm, lại như yếu ớt cánh khô, bị sinh sinh đánh tan, hóa thành đầy trời rời rạc điện mang, như lưu tinh vỡ lạc, nhao nhao nện vào trong biển, nổ lên vô số trùng thiên cột nước phóng lên tận trời, dường như kết nối thiên địa cầu đối, lại như nộ long của vũ, cảnh tượng rung động tuyệt luân. Ngao gió rất thấy thế, giận không kìm được, tiếng giống chấn thiên, long chảo vung dậy, đúng như che trời cự phách. Mỗi khẽ huy động, đều mang theo trận trận cuồng phong như dao, thổi đến mặt biển lõm, hình thành nguyên một đám sâu không thấy đáy, rộng chừng trăm trượng lớn xoáy nước lớn. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn, như muốn đem vùng biển này quấy long trời lở đất. Long chảo chưa đến, phong áp đã như bài sơn đảo hải, ép tới đám người hô hấp khó khăn, gần như ngạt thở. Tần Phong một cái xúc địa thành thốn, thân hình như quỷ mị lấp lóe Nazi, dường như xuyên việt hư không, nhẹ nhõm tránh đi long chảo công kích. Đồng thời, hắn kiếm pháp đột biến, nhanh như thiểm điện kinh hồng, một kiếm chém ra kiếm nhị thôn hải chỉ thấy trên biển hình thành một cái cự đại vòng xoáy, cùng ngao gió rất công kích tạo thành to lớn va chạm. Dù cho vảy rồng rắn chắc như thần thiết, nhưng cũng bị chém xuống mấy mảnh, kia to lớn vảy rồng như tâm chắn giống như rơi vào trong biển. Vẽ lên đỏ thắm huyết thủy, nhuộm đỏ lớn phiến hải vực, mùi huyết tinh tràn ngập ra, dẫn tới dưới biển sâu cá mập trở manh thú ngao ngoe muốn động. Ngưu huyện thanh nguyên bản tràn đầy hoảng sợ khuôn mặt nhỏ, theo Tần Phong anh dũng phản kích, dần dần toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sán lạn nụ cười, giống như vẻ lo lắng tán đi sau nắng ấm phá mây mà ra. Trong mắt nàng tràn đầy hâm mộ, đúng như đầy sao lấp lóe, đại ca ca, người mãi mãi cũng là lợi hại nhất. Đoạn đường này đến Tần Phong cho nàng quá nhiều rung động, chưa từng có nhường nàng thất vọng qua. Dạng này nam nhân mới thật sự là có thể cho người cảm giác an toàn nam nhân, làm cho lòng người bên trong cảm giác được an tâm. Tiến Bất Quy hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ liệt hỏa phiến, tiếng hô to dường như muốn chọc tan bầu trời, đại ca huy vũ. Thực lực thế này, có thể xưng tuyệt thế kiếm tôn hàng thế. Cái gì long tộc mãnh nhân, tại đại ca dưới kiếm, đều phải ngoan ngoãn nhận thua. Đi theo đại ca, tất cả mọi người ngưỡng vọng chúng ta. Lục Sơn thì cười đến không ngậm miệng được, cười toe toét miệng rộng, lộ ra một mụn rõ ràng răng, chật vỗ chính mình kia trần trùng trục đầu, đập đến rung động đùng đùng, tần huynh mạnh nhất trôi chính là từ lúc nào đều có thể có tương ứng khắc chế kiếm kỹ. Chương 396, mặt lớn người chương 396, mặt lớn người thật không biết hắn nắm giữ nhiều ít loại kiếm kỹ, mới có thể có như thế tạo nghệ, quả thực chính là kiếm đạo chi tử. Tần Phong chém giết ngao gió rất sau, vây tay một cái, một quả màu đỏ yêu đan rơi vào trong tay của hắn. Cái này yêu đan đã có cấp 8 quy hướng, khó trách đối phương mạnh như vậy, khoảng cách cấp 8 cũng chỉ có cách xa một bước. Còn có nhẫn chữ vật của đối phương cũng bị hắn thu vào. Nhẫn chữ vật của đối phương bên trong đồ tốt không ít. Trong đó, có thể trợ đột phá bình cảnh long thủy linh dịch, thịnh trang tại ôn nhuận trong bình ngọc. Linh dịch dường như lưu động mộng miễn tinh sông, có ánh sáng long lanh, mỗi một giọt đều dường như ẩn chứa một cái tiểu thế giới, ngào ngạt ngát hương, hương khí phiêu tán, quanh quẩn chót mũi, làm cho người sảng khoái tinh thần. Linh lực hùng hồn tinh khiết, đúng như đầu nguồn nước chảy, liên tục không ngừng, thu nạp một tia, liền có thể nhường thể nội linh lực như khô cạn đại địa gặp cam lâm, trong nháy mắt tỏa ra sự sống. Còn có tịnh hóa thể chất tác dụng, đây là hiếm có đồ tốt. Còn có thể rèn luyện nhục thân vảy rồng bảo giáp, từng mảnh vảy rồng lóe ra thần bí mà mê người bừng sáng, không thể phá bỡ. Tính chất viễn siêu thế gian bất kỳ kim loại, cứng cỏi vô cùng. Thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Như tỉ mỉ luyện chế, đem nó chế tạo thành một bộ bảo giáp xuyên tại trên thân, dù là đối mặt hợp thể kỳ cường giảm một kích toàn lực, cũng có thể bình yên vô sự. Phòng ngự sau khi, vảy rồng bảo giáp còn có thể tự chủ thu nạp tiên địa linh khí, tập độ người mặc nhục thân, dần dần cường hóa kinh mạch xương cốt, tăng lên nhục thân cường độ cùng năng lực khôi phục, có thể xương tu giả bảo mệnh thần trang. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn, thu thập xong tất cả, đám người tiếp tục xuất phát. Không có chạy bao lâu, liền phát hiện phía trước sóng nước lấp loáng, có một cái ao nước to lớn tại một vùng biển bên trong. Kia thanh tịnh nước cùng chung quanh xanh thảm hình thành trên lệnh rõ ràng, rất là thần dị. Ngu Viễn Thanh nói, kia là giao nhân nước mắt ao, là nhân ngư tộc một gã lao tổ lưu lại, bên trong có phong phú linh năng. Đại ca ca, chúng ta nhanh đi tăng lên một phen. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên có một người chặn đường đi, nơi này bị ta san hô tông chiếm lĩnh, mấy bị đường vòng a. Nói chuyện chính là một cái thấp tráng trung nhân, hắn là san hô bên trong tiên tiêu tử lương, động hư hậu kỳ tu vi. Cùng tông môn người thám hiểm, làm phát hiện giao nhân nước mắt ao liền thương lượng xong thầy phiên tăng lên. Tần Phong nói, ngươi thế nào như vậy không nên ép mặt đâu, cái này giao nhân nước mắt ao là nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc công chúa ở chỗ này đều không nói gì, các ngươi liền chiếm lĩnh, ngươi dựa vào cái gì? Từ Lương ngạo nghễ nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là san hô tông. Ngu Huyền Thanh có chút hèn nhát nói, lại ca ca, tính toán, san hô tông tại đông được thực lực rất mạnh, chúng ta nhân ngư tộc đắc tội không nổi. Tần Phong đứng tại chỗ không hề động, hắn am hiểu nhất trị loại này không phục. Từ Lương thấy Tần Phong bọn người đối cảnh cáo của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào rời đi chi ý, tấm kia nguyên vốn cũng không rất hiền lành mặt trong nháy mắt âm trầm đến tựa như có thể chảy ra nước. Hắn song mi chăm chú vận thành một cái u cục, trong mắt lộ hung quang, lạnh hư một tiếng, quanh thân linh lực trong nháy mắt như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, ầm vang một phát. Kia linh lực dường như sôi trào mãnh liệt màu đen sóng dữ, điên cuồng cuộn lấy, tùy ý vặn vẹo lên chung quanh mỗi một tấc không gian, không khí bị đè ép đến từ từ rung động, dường như sau một khắc liền sẽ không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn mà nổ tung. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, ta liền để các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật tốt kiến thức một chút ta san hô tông lợi hại. Từ Lương thanh âm tựa như theo cựu u địa ngục truyền đến ác sát gào thét, băng lãnh thấu xương lại tràn ngập uy hiếp. Nói xong, hắn đột nhiên giơ lên cao cao tay phải, nơi lòng bàn tay hắc mang nổ bắn ra mà ra, cấp tốc hóa thành một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng màu đen. Cái này màn sáng giống như một đầu theo bóng đêm vô tận bên trong thức tỉnh giữ tận cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Tần Phong chờ người vô tình nghiền ép mà đến. Một trường này ẩn chứa động hư hậu kỳ cường giả hùng hồn linh lực, những nơi đi qua, không gian dường như biến thành yếu ớt không chịu nổi lưu ly chế phẩm, trong nháy mắt hiện đầy như mạng nhện lít nha lít nhít vết rách. Hơn nữa, những này vết rách tựa như ủng có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, phảng phất muốn lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái đem cả vùng không gian hoàn toàn xé rách. Nước biển tại cỗ này lực lượng cường đại áp bách dưới, nhao nhao hướng hai bên tránh lui, tạo thành một đường danh thật sâu khe, hai bên nước biển như phẫn nộ cự long gầm thét, ầm vang rơi lở, tóe lên bọt nước che khuất bầu trời, tựa như ngày tận thế tới cảnh tượng. Ngu Huyền Thanh cái nào gặp qua như vậy dọa người chiến trận, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào một tia vết sắc. Thân thể mềm mại của nàng không bị khống chế run rẩy lên, răng cũng đi theo khanh khách run lên, hai tay gắt gao nắm chặt Tần Phong góc áo, dường như kia là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, vẻ mặt lo âu hô, đại ca ca cẩn thận. Thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, để cho người ta nghe sòng sinh lòng thương hại. Tiến Bất Quy cũng là cao mày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán quần quận mà rơi, cục cụm nện trên bông thuyền, tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Hắn nắm thật chặt trong tay liệt hỏa phiến, kia cán quạt đều bị hắn nắm đến hơi hơi biến hình, lòng bàn tay tức thì bị mồ hôi thấm đến ướt đẫm. Hắn lo lắng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy sầu lo, đại ca, cái này Từ Lương thực lực viễn siêu tưởng tượng, san hô tông tại đông vực lại là uy danh hiển hách thế lực lớn, hơi không cẩn thận, hôm nay chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lục Sơn mặc dù cố gắng cố giả bộ chấn định, hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm trầm thấp, Tần huynh, gia hỏa này giống như có chút mạnh à, bất quá ta là sẽ không sợ sệt. Lời tuy như thế, có thể hắn trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lại tỏ rõ lấy hắn đối nguy cơ trước mắt khắc sâu nhận biết. Tần Phong lại dường như một tòa nguy nga đứng vững núi cao, tại mưa to gió lớn bên trong vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hắn sát mặt lạnh lùng như xương, hai con ngươi hàn mang lấp lóe, đúng như đêm lạnh bên trong xuyên thấu mây đen sáng chói sao trời, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn lạnh lùng nhìn xem Từ Lương, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường ý cười, lạnh hư một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Trong chốc lát, thân hình của hắn giống như quỷ mị huyễn ảnh đồng dạng, không có dấu hiệu nào theo biến mất tại chỗ. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như chỉ là hơi chớp mắt trong nháy mắt, hắn tựa như thuấn di giống như chút nào không một tiếng động xuất hiện tại Từ Lương trước mặt. Lúc này, Tần Phong phía sau sát sinh kiếm ong ong chiến minh, tựa như một tất lâu không chinh chiến, không kịp chờ đợi muốn xông vào xa trường uống máu liệt mã. Trên thân kiếm kiếm ý giăng khắp nơi, dường như thực chất hóa kiếm khí phong bạo, tại kiếm thân chu vi điên cuồng tứ ngược, gào thét xoay quanh, tản mát ra làm cho người sợ hãi lạnh thấu xương khí tức. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên ngự kiếm thuật kiếm như trường hồng có nhật. Một kiếm này dường như hội tụ giữa thiên địa vô tận thần uy, hào quang rực rỡ chói mắt, dường như có thể đem cái này hỗn độn càn khôn mạnh mẽ chém thành hai khúc. Kia Từ Lương đánh ra kinh khủng màn ánh sáng màu đen tại một kiếm này trước mặt, trong nháy mắt biến như là yếu ớt bọt biển đồng dạng, không chịu nổi một kích, trong chốc lát liền sụp đổ, tiêu tán đến sạch sẽ, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Chương 397, cuồng ngạo đường chấn lôi chương 397, cuồng ngạo đường chấn lôi trong chốc lát, Từ Lương hai mắt đột nhiên trừng lớn, kia nguyên bản còn lộ ra mấy phần thanh thản đôi mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng khó có thể tin lấp đầy, dường như mắt thấy thế gian nhất là hoang đường, chuyện tuyệt không có thể. Miệng của hắn không tự chủ được đại trương lấy, trong cổ họng liều mạng mong muốn gạt ra cầu xin tha thứ la lên, có thể kia sợ hãi cực độ lại dường như một cái bàn tay vô hình, gắt gao bóp lấy cổ của hắn, làm hắn liền nửa chữ cũng không kịp phun ra. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang dường như trống rỗng mà sinh, đúng như tử thần kia băng lãnh vô tình, thu hoạch sinh mệnh liềm đao, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương khí thế, lấy thế tồi khô lạc hủ tấn manh chém về phía Từ Lương cái cổ. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, thanh âm kia tại biển gió đang gào thét âm thanh bên trong lộ ra phá lệ chói tai, ngay sau đó máu tươi như mất khống chế suối phun giống như điên cuồng phun ra. Kia cột máu cao cao dơ lên, trên không trung xẹt qua một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung, sau đó như rực rỡ chói lọi màu đỏ mà nước, dương dương sái sái nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển, đem kia xanh thẳm nước biển trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh quỷ dị đỏ thẫm, huyết tinh chi khí cấp tốc tràn ngập trong không khí ra. Từ Lương đầu lâu cứ như vậy không có dấu hiệu nào bay lên cao cao, trên mặt hắn sợ hãi, không cam lòng cùng tuyệt vọng đan vào lẫn nhau, vặn mẹo, giống như một bức xuất từ ác ma chi thủ giữ tợn bức tranh. Theo đầu lâu bay lên, linh hồn của hắn dường như cũng bị kia bóng tối vô tận vực sâu thôn vệ, tiêu tán thành vô hình, chỉ lưu lại một bộ không đầu thể xác chậm rãi ngược vào trong biển, tóe lên một mảnh bọt nước, chợt bị sóng biển mãnh liệt vô tình cuốn đi, dường như hắn chưa hề tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng. Ngô Huyền thanh ngân cổ lên hô, "Đại ca ca, hảo kiếm." Thanh âm kia thanh thúy êm tai, tại gió biển cùng sóng biển tiếng ồn ào bên trong, lộ ra càng đột xuất, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây thơ cùng nhiệt tình. Tần Phong một chán hát tuyến, mặc dù hắn biết đối phương tại khen hắn, nhưng luôn cảm giác có chút quái dị. Lục Sơn càng là cười đến không ngậm miệng được. "Tần Minh, ngươi thật sự là kiếm tu mẫu mực a. Đời ta tựa như tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt." Lời của hắn khôi hài hài hước, mang theo vài phần thô hào cùng chất phác, là cái này khẩn trương cảnh tượng thêm một vẻ khác nhẹ nhõm sát thái. Mấy người tại cái này kinh tâm động phách biến cố về sau, tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền đi tới trong truyền thuyết giao nhân nước mắt ao. Chỉ thấy kia giao nhân nước mắt ao tựa như một quả to lớn bảo thạch màu lam, khảm nạm tại cái này thần bí trong vùng biển. Ao nước có ánh sáng long lanh, tại dương khúc xạ ánh sáng hạ, tản mát ra tựa như ảo mộng ngũ thải quang mang, đẹp không sao tả xiết. Mà tại ao chính trung tâm, ngồi ngay thẳng một vị nam tử thanh niên, hắn thân mang một bộ hoa lệ phục sức, tay áo bồng bềnh, dường như tiên nhân hạ phàm. Hắn lúc này đang đóng chặt hai con ngươi, đắm chìm trong tu luyện cảnh giới kỳ diệu bên trong, nguyên thân linh khí dường như thực chất nồng mụ, điên cuồng hướng lây trong cơ thể của hắn tràn vào, hình thành một cái kỳ dị linh lực vòng xoáy, không khí chung quanh đều bởi vì cái này cường đại linh lực ba động mà có chút rung động. Đang đắm chìm trong tu luyện diệu cảnh bên trong hắn, đột nhiên bén nhạy phát giác được một tia nhỏ xíu động tĩnh, tia như là cánh bướm run rẩy giống như tiếng vang, tại hắn cái này nhóm cao thủ cảm giác bên trong, lại như là kinh lôi chợt vang. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tia đôi mắt giống như thâm thúy hàn đàm, vang lánh mà sắc bén. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy Tần Phong đám người trong nháy mắt, lông mày liền chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, khắp khuôn mặt là vẻ không vui, giống như bị người tự dưng quấy rầy thanh mộng hùng sư, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Trong miệng hắn lạnh lùng quát lớn, các ngươi là ai? Ai cho các ngươi là gan, lại dám xông vào nơi đây? Thứ lương tên kia đến cùng đang làm gì? Điểm này lớn bằng hạt vườn việc nhỏ đều làm không xong, quả thực chính là cái phế vật. Người này chính là San Hô Tông thiếu tông chủ Đường Chấn Lôi, tại San Hô Tông địa vị tôn sùng, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới động hư đỉnh phong tu vi, có thể nói là thiên chi tiêu tử, ngày bình thường nhận hết tôn sùng, cho nên dưỡng thành cái loại này ngang tàng hống hách tính tình. Tần Phong lại không nhúc nhích chút nào, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần không bị trói buộc cùng thoải mái. Hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, trong miệng ngươi Từ Lương, chắc hẳn liền là vừa vặn kia vị đại ca a. Ngươi có thể là hiểu lầm hắn. Hắn nhưng không có thất trách, mà là chết. Đường Chấn Lôi nghe nói lời ấy, lông mày càng nhíu chặt mày, trong mắt lên cơn giận dữ, dường như có thể phun ra thực chất hỏa diễm. Hắn tức giận quát, đến tột cùng là ai như thế gan to bằng trời, dám sát hại ta San Hô tông người? Tần Phong đứng bay, hứng hở chỉ cái mũi của mình, thần thái dễ dàng tựa như đang đàm luận một cái không quan trọng việc vật chính là ta. Tên kia không cần bước mặt, còn không phải nói cái này giao nhân nước mắt ao là các ngươi San Hô tông, cũng không hỏi thăm một chút, đây chính là nhân ngư tộc tiền bối lưu lại bà bối. Bên cạnh ta vị này đáng yêu cô nương, nàng liền là nhân ngư tộc công chúa. Ta tốt giáo dục kia Từ Lương một phen, đáng tiếc hắn khó chơi, ta chỉ có thể tiện hắn quy thiên. Đường Chấn Lôi tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh đến như là đáy nổi. Hắn không nói hai lời, đột nhiên một trường bổ hướng lên bầu trời. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến sắc, mây đen cấp tốc tụ tập, dường như ngày tận thế tới. Chỉ thấy ba đạo tựa như cự long kinh khủng lôi điện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tần Phong gào thét bổ tới. Kia lôi điện bạch phá bầu trời tiếng oanh minh, chấn động đến đám người màng nhĩ đau nhức, dường như toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Ngô Huyền Thanh nhìn đến một màn này, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt dọa đến sắt trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Kia ba đạo lôi điện ở trong mắt nàng, giống như diệt thế thiên kiếp. Nàng biết rõ, dù chỉ là chúng vào ở trong đó một đạo, chỉ sợ đều phải rơi vào trọng thương sắp chết kết quả, thậm chí khả năng linh hồn tiêu tán, vạn kiếp bất phục. Tiến Bất Quy thấy tình thế không ổn, biết rõ cái loại này công kích lợi hại, lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cắn chặt răng, cầm trong tay liệt hỏa phiến, đột nhiên hướng phía trong đó một tia chớp ra sức công tới. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên thân linh lực phun trào, toàn bộ rót vào trong kia liệt hỏa trong quạt. Mặt quạt trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm gào thét lên nhào về phía kia đạo lôi điện. Hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như hai ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Tiến Bất Quy mặc dù đem hết toàn lực, nhưng cũng bị cái này cường đại lực phản chấn đánh đến liên tục rút lui, bước chân trên mặt biển bước ra liên tiếp dấu chân thật sâu, rút lui thẳng đến vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, theo cái cằm chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ trước ngực hắn quần áo. Nhưng hắn phen này ngăn cản, cũng thành công đánh tan kia đạo lôi điện, là Tần Phong chia sẻ bộ phận áp lực. Lại nhìn Tần Phong, đối mặt công kích kinh khủng như thế, nhưng như cũ khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn. Hắn ung dung không đổi, mỗi một bước đều như đi bộ nhàn nhã. Trong miệng khẽ quát một tiếng kiếm sáu chẳng thần. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang dường như xé rách thương khung trường hồng, trung quanh thời gian đều dường như dừng lại, một kiếm này mang theo khí thế không thể địch nổi, đột nhiên chém về phía kia còn lại lôi điện. Một kiếm này dường như ẩn chứa thiên địa càn khôn chí lý, lại như ngưng tụ thế gian vạn vật linh vận. Chương 398, Tấn Thăng Phân Thần Đỉnh Phong. Chương 398, Tấn Thăng Phân Thần Đỉnh Phong. Kiếm quang cùng lôi điện từng giao, chỉ nghe một hồi lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, thanh âm kia tựa như pháo cùng vang lên, đinh tai nhức óc. Tại cái này hào quang chói sáng cùng tiếng vang bên trong, tất cả lôi điện lại như cùng yếu ớt tơ nhện giống như, bị một kiếm chém chết đến sạch sẽ, không lưu mảy may vết tích. Kia tứ ngược linh lực ba động, lấy Tần Phong làm trung tâm, hướng bốn phía tầng tầng quét tán, nhấc lên một hồi cuồng phong sóng lớn, trên mặt biển ba đảo mãnh liệt, dường như đang vì cái này kinh thế một kiếm mà nhảy cẫng hoan hô. Đường Chấn Lôi mắt thấy cảnh này, lập tức ngây ra như phỗng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, dường như gặp được thế gian nhất là hoang đường ly kỳ sự tình. Hắn biết rõ tự một mình chiêu này uy lực, đây chính là đạt tới quy nhất cảnh thiên cấp lôi pháp, cho dù là tại toàn bộ đại lục, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại pháp thuật. Mà trước mắt cái này Tần Phong, bất quá mới phân thần hậu kỳ tu vi, lại có thể như thế dễ như trở bàn tay gánh vác một đòn toàn lực của hắn. Thực lực thế này, quả thực vượt quá tưởng tượng, khiến đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, dường như đưa thân vào trong hầm băng. Tần Phong nhưng như cũng vẻ mặt nhàn nhạt, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn xem Đường Chấn Lôi, nhẹ nói, ngươi đánh xong, hiện tại tới phía ta. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn có chút rung động, dường như tại hưng phấn bù bù, khát vọng uống máu. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, phòng như bóng ma lóe lên liền biến mất, sau đó một kiếm chém ra hư không chạm. Trong chốc lát, không gian dường như bị lưỡi dao cắt chém vài vóc, lặng yên vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Ngay sau đó, một đạo mũi kiếm dường như xuyên việt thời không tinh linh, đột nhiên theo kia trong cái khe chui ra, mang theo vô tận phong mang cùng sát ý, như điện thuận chạy theo Đường Chấn Lôi phần gáy lâm tới. Một kiếm này, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi cái nan, khiến người ta khó mà phòng bị. Đường Chấn Lôi chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân, dọa đến linh hồn đều bốc lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn cuống quýt ở giữa liều mạng mở ra hộ thân cương khí, chỉ thấy một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt tại quanh người hắn sáng lên, màn sáng bên trên linh lực lưu chuyển, phù văn lấp lóe, dường như có thể chống cự tất cả công kích. Nhưng mà, tại Tần Phong cái này tuyệt thế một kiếm trước mặt, hắn hộ thân cương khí lại yếu ớt như là giấy đồng dạng. Mũi kiếm kia dễ dàng liền cắt vào màn sáng, như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như thông thuận không trở ngại, thẳng tắp hướng phía cổ của hắn đâm tới. Đường Chấn Lôi trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua kia càng ngày càng gần mũi kiếm, mong muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ nhập hắn phần gáy, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng. Đường Chấn Lôi chỗ cổ tươi máu chảy như suối giống như phun ra, hai tay của hắn phí công che lấy vết thương, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi và biển, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Kia không ngừng toát ra máu tươi, cấp tốc tại dưới người hắn hội tụ thành một vũng máu đỗ, đem chúng quanh mặt đất nhuộm đỏ bừng, dường như một đóa nở rộ tại địa ngục biên giới tội ác chi hoa. Tiến Bất Quy vẻ mặt rung động nhìn qua Tần Phong, trong mắt vẻ khâm phục càng thêm nồng đậm, dường như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Hắn tự lẩm bẩm, đại ca một chiêu này, quả nhiên là mạnh đến nghịch thiên a. Hồi tưởng lại vừa mới kia kinh khủng xét đánh, hắn biết rõ chính mình liền một đạo đều khó mà ngăn cản, có thể Tần Phong chẳng những dễ dàng khiên xuống dưới, còn có thể như thế gọn gàng phản sát đối phương. Thực lực thế này, loại thủ đoạn này, không hổ là kiếm thánh. Hắn lòng tràn đầy cảm khái, biết rõ mình cùng Tần Phong chi ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Nhưng cái này cũng càng thêm kiên định hắn đi theo Tần Phong quyết tâm, đi theo đại ca lan lộn, đi đâu không được. Tần Phong mấy người bước vào tựa như ảo mộng giao nhân nước mắt trong ao, mở ra một trận kinh tâm động phách tu luyện hành trình. Tần Phong vừa vào ao, liền cảm giác bốn phía linh khí hình như có linh trí đồng dạng, tựa như linh động tia nước nhỏ, nhưng lại như điên đột nhiên cái phế ước, không kịp chờ đợi chút vào thân thể của hắn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt kiên nghị, một lòng chỉ là xung kích kia phân thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn giờ phút này, tâm vô bằng bụ, toàn thân tâm đắm chìm trong cái này linh lực tẩy lễ bên trong, đối quanh mình tất cả không hề hay biết, dường như toàn bộ thế giới đều đã hóa thành cái này linh năng hải dương, chỉ có hắn cùng cỗ này lực lượng thần bí lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau rèn luyện. Tiến Bất Quy cùng Lục Sơn hai người cũng là không dám có chút buông lỏng, bọn hắn biết rõ lần này tu luyện cơ hội ngàn năm một thở, đúng như đói khát người nào về phía thịnh yến, điên cuồng hút vào linh năng, toàn lực tăng lên tự thân cảnh giới. Chỉ thấy hai người quanh thân linh quang lấp lóe, quang mang khi thì sáng tỏ nóng bỏng, khi thì nhu hòa ôn nhuận, đúng như trong cơ thể của bọn họ linh lực triều tịch dao động, phản ứng ra bọn hắn trong tu luyện tiến bộ. Ngưu Huyền Thanh đâu, lại có vẻ không giống bình thường. Nàng tựa như bước vào một loại thần bí chặn đường cấp của trạng thái, quanh thân bị một tầng tựa như ảo mộng làm quang nhẹ nhàng bao phủ, dường như đưa thân vào một cái khác thời không chiều không gian, cùng ngoại giới ồn ào náo động tu luyện chi cảnh ngăn cách ra, một mình ở đẳng kia u bí cảnh giới bên trong thăm dò thuộc về mình tiên đồ huyền bí. Thời gian lặng yên lưu chuyển, ba canh giờ thoáng qua liền mất. Tần Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, dường như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn hình như có một cỗ hùng hồn lực lượng xông phá trùng điệp ngăn cách, dường như tảng sáng thời gian luồng thứ nhất ánh dạng đông, sẽ tan bóng đêm màn trời. Hắn rốt cục thành công đột phá tới phân thần đỉnh phong cảnh giới, cách kia cao thâm mặt chắc động hư kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Một bước này mặc dù nhìn như gần trong gang tấc, lại ẩn chứa vô tận gian nan hiểm trở, tựa như vượt ngang vực sâu vạn trượng cầu độc mục, cần trải qua thiên truy bách luyện mới có thể vượt qua. Càng làm cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần là, nương theo cảnh giới đột phá, hắn kiếm tâm thông minh lại theo quy nhất cảnh bay vọt đến phàm cảnh. Từ đó, hắn dường như nắm giữ nhìn rõ thế gian hư ảo tuyệt nhãn, tại kiếm chi nhất đạo cảm nộ càng là đăng phong tạo cực. Cùng người giao thủ lúc, đối phương chiêu thức nhỏ bé sơ hở, linh lực vận chuyển yếu kém tiết điểm, đều như trần như nhộng bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang, có thể thấy rõ ràng. Này các loại cảnh giới tăng lên, quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiên duyên chiêu cố, vì hắn tu tiên hành trình thêm vào một trang nổi bật. Lại nhìn bên cạnh Ngưu Huyền Thanh, nàng toàn thân lam sáng long lánh, chiếu sáng rạng rỡ, đúng như biển sâu minh châu như thế. Thì ra, nàng sớm tại đoạn trước thời gian liền đã tấn thăng đến động hư trung kỳ, lần này giao nhân nước mắt ao tu luyện, càng làm cho nàng căn cơ vững chắc, linh lực càng thêm hùng hồn thuần hậu. Dù sao, cái này giao nhân tộc tiền bối lưu lại chân quý truyền thừa, dường như một vị cơ trí hoa tiêu giả, đối nàng cái này người hữu duyên dốc lòng chăm sóc, dẫn dắt nàng tại tiên đồ bên trên vững bước dạo bước tiến lên, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mọi người đều đắm chìm ở tu luyện đại thành trong vui sướng, đang muốn lòng tràn đầy vui vẻ đạp vào mới hành trình. Nhưng mà, bình tĩnh bị bỗng nhiên đánh vỡ. Chỉ thấy một nhóm người từ phương xa khí thế hùng hổ chạy đến, người cầm đầu cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu, đúng như một tòa di động tiểu sơn đồi, tản ra làm cho người sợ hãi áp. Người này chính là San Hô Tông đại sư Minh Hoàng Chiến. Hoàng Chiến vốn là lòng tràn đầy vui vẻ đi nơi đây, chỉ vì lúc trước thu được sư đệ đưa tin, lời nói nơi đây cơ duyên vô hạn, đúng như cái kia trong truyền thuyết giấu có vô tận bảo tàng thần bí hòn đảo, làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức chắp cánh bay đến đây. Chương 399, Chấn Kinh San Hô Tông đại sư Minh. Chương 399, Chấn Kinh San Hô Tông đại sư Minh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Chấn Lôi cùng một người khác thi thể ở trước mắt, lập tức giận không kìm được, dường như bị nhen lửa thủng thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát. Là các ngươi giết ta San Hô Tông người? Hoàng Chiến tiếng giống giận dữ như kinh lôi nổ vang, cuồn cuộn sóng âm tại bốn phía mặt biển nhấc lên tầng tầng gợn sóng, dường như muốn đem cái này biển cả đều chấn động đến run rẩy lên. Cái này Hoàng Chiến, mặt ngoài tức sủi bọt mép, tựa như là đồng môn sư đệ cái chết đau lòng nhức óc, kỳ thực đấy lòng giấu giếm không thể cho ai biết tâm tư. Thì ra, hắn đối kia thiếu vị trí tông chủ ngấp nghé đã lâu, chỉ vì Đường Chấn Lôi chính là tông tộc chất tử, liền ỷ vào tầng này thân phận cướp đi vinh dự vốn thuộc về hắn. Bây giờ Đường Chấn Lôi mệnh tang hoàn tuyển, hắn thấy, cái này thiếu vị trí tông chủ đã là vật trong bàn tay, chỉ thiếu chút nữa xa. Cho nên hắn mặc dù giả bộ phẫn nộ, kỳ thực nội tâm mừng thầm, đúng như một cái giảo hoạt hồ ly, tính toán như thế nào lợi dụng việc này giành lớn nhất lợi ích. Vì đạt được mục đích, hắn còn vụng trộm xuất ra lưu ảnh thạch, bất động thanh sắc ghi chép lại trước mắt một màn. Trong lòng hắn, chỉ có giả bộ là đồng môn báo thủ, phương có thể thắng được tông chủ tín nhiệm, thuận lợi leo lên kia tha thiết ước mơ thiếu tông chủ bảo tọa. Tần Phong đối mặt Hoàng Chiến gầm thét, vẻ mặt lạnh nhạt, phòng như gió mát quất vào mặt, không nổi sóng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, không phải chúng ta, là ta. Thanh âm trầm ổn, hình như có ngàn quân lực quanh quẩn tại mọi người bên hai. Hoàng Chiến nghe nói lời ấy, mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Hắn cười nhạo nói, Đường Chấn Lôi thật là ta San Hô Tông đỉnh cấp thiên tiêu, thiên phú dị bẩm, vượt cấp khiêu chiến giống như chuyện thường ngày. Chỉ bằng ngươi cái này khu khu một người phân thần đỉnh phong, lại có vẻ như vừa tấn thăng không lâu mao đầu tiểu tử, có thể giết được hắn? Chẳng lẽ mơ mộng hao huyền, nói mạnh miệng không làm bản nhát? Trong ngôn ngữ đều là đối Tần Phong xem thường cùng kinh thị, dường như Tần Phong trong mắt hắn bất quá là hạng run rế, không chịu nổi một kích. Tần Phong lại không hề lay động, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, dường như Hoàng Chiến châm chọc khiêu khích chỉ là bên thai gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua liền tiêu tán vô tung. Sự thật như thế, muốn tin hay không, không có chuyện chúng ta đi trước. Hắn ngữ khí bình thản, dường như đang trần thuật một cái lại bình thường bất quá bị vặt. Đúng rồi, nơi này còn có chút linh khí cạn bã, các ngươi như có cần, cũng có thể ở đây tu luyện một phen. Dứt lời, hắn bay người muốn đi gấp, không có chút nào lưu luyến chi ý. Hoàng Chiến thấy thế, giận quá thành cười, trong tiếng cười lộ ra vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Đi, ngươi nghĩ hay lắm. Hôm nay ta liền muốn là tông môn tiên tiêu báo thù rửa hận, để ngươi người không biết trời cao đất rộng này kiến thức một chút ta San Hô Tông lợi hại. Để mạng lại. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên khoát tay chặt lại, sau lưng hơn 10 người San Hô Tông đệ tử như sói đói chụp mồi giống như phóng tới Tần Phong bọn người. Hoàng Chiến càng là xung phong đi đầu, bước ra một bước, dường như viễn cổ hung thú thức tỉnh, mang theo thế như bạt tấn, một quyền đánh phía Tần Phong. Chỉ thấy hắn trên nắm tay linh lực phun trào, hào quang rực rỡ, ngưng tụ thành một cái cự đại màu vàng tàu ngầm bộ dáng, những nơi đi qua, không gian dường như yếu ớt trăng giấy, bị tùy tiện xé rách, phát ra làm người sợ hãi ken két tiếng vang. Mọi người đều cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, thật giống như bị tử thần giữ lại cổ họng, hô hấp khó khăn. Tần Phong lại không hề sợ hãi, dường như kinh nghiệm xa trường tuyệt thế kiếm khách, đối mặt nguy cơ sinh tử, ung dung không đổi. Chỉ thấy hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh lòng lánh, đúng như thu thủy ngưng xương. Lập tức, hắn kiếm thế như rồng, thi triển ra một thức biển xanh chiều âm. Trong chốc lát, âm ba công kích dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển, lại như linh thai nhức góc lôi mình, bắn ra. Trên bầu trời, kiếm chiêu cùng lực quyền chạm vào nhau, dường như hai viên lưu tinh kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt quang mang cùng nổ vang rung trời. Quang mang thời gian lập lòe, Hoàng Chiến kia nhìn như vô kiên bất tồi công kích lại bị chấn động đến nát bấy, hóa thành điểm điểm linh quang tan đi trong trời đất. Mà Hoàng Chiến bản nhân cũng như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đập đầm ầm tại trên mặt biển, tóe lên cao mấy chục trượng bọt nước, dường như hạ một trận huyết vũ. Hoàng Chiến dây rủa lấy theo trong biển hiện lên, xóa đi khỏe miệng vết máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, giờ phút này mới chính thức tin tưởng Đường Chấn Lôi xác thực chết bởi Tần Phong chi thủ. Người trước mắt vẹn vẹn phân thần đỉnh phong cảnh giới, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, quả thực vượt quá tưởng tượng, huyền như thần thoại bên trong nhân vật chuyển kỳ giáng lâm thế gian, làm hắn sinh lòng vô tận sợ hãi. Cùng lúc đó, Lục Sơn bọn người cũng là dũng mãnh vô cùng, cùng San Hô Tông đệ tử còn lại triển khai kịch liệt chém giết. Chỉ thấy Lục Sơn cầm trong tay kiếm gãy, kiếm pháp sắc bén, dường như mãnh hổ hạ sơn, mỗi một đao đều ẩn chứa khai sơn phá thạch chi uy. Tiến bất quy thân hình linh động, như quỷ mị xuyên thẳng qua, trong tay liệt hỏa phiến tê sắc vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Tại bọn hắn hung hăng công kích đến, San Hô Tông đệ tử liên tục bại lui, trận cước đại loạn, dường như chim sợ cảnh quang, chạy từ phía. Hoàng Chiến biết rõ hôm nay gặp kinh địch, như lại không sử xuất toàn lực, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cắn răng một cái, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh tam xoa kích, này kích quanh thân linh quang lấp lóe, hình như có linh tính, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Hoàng Chiến song tay nắm chặt tam xoa kích, dốc hết toàn thân linh lực, toàn lực vung lên. Trong chốc lát, mặt biển dường như bị viễn cổ cự thú quái hù dọa kinh thiên sóng lớn. Sóng lớn gào thét lao nhanh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế nhào về phía Tần Phong, chỗ đi qua, nước biển dường như bị lưỡi dao cắt chém, hình thành từng đạo thật sâu khe rãnh. Một cái xui xẻo hải xa vô ý xâm nhập vùng biển này, trong nháy mắt bị cuốn vào sóng lớn bên trong, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị quấy thành nát bấy, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm, đủ thấy này kích chi khủng bố. Tần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ này kích uy lực bất phàm. Hắn hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, kiếm chỉ một chút, phía sau hộp kiếm bên trong sát sinh kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, trong nháy mắt chém bay mà ra. Chỉ thấy một đạo huyết hồng kiếm quang hiện lên, đúng như trường hồng quang nhật, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chiêu này tàn kiếm sát là người thọ truyền thụ cho tuyệt kỹ, kiếm thức vừa ra, thiên địa biến sắc. Kiếm chiêu cùng tam xoa kích công kích chạm vào nhau, dường như hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Quang mang lập lòe ở giữa, Hoàng Chiến kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tam xoa kích lại như cảnh khô giống như bị chém làm hai đoạn, vết cắt chân nhăn chỉnh tề, dường như bị tuyệt thế thần binh cắt cắt. Hoàng Chiến bản nhân lần nữa thụ trọng thương, dường như rơi xuống lưu tình, nện vào trong biển, tóe lên to lớn bọt nước, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, sinh tử chưa biết. San hô tông chúng đệ tử thấy đại sư huynh thảm bại, dọa đến hồn phi phách tán, đâu còn có tái chiến chi tâm, nhao nhao chạy từ phía, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân. Ngu huyện thanh mắt thấy Tần Phong đại triển thần uy, trong lòng tràn đầy sùng bái chi tình. Nàng cầm thật chặt nắm đấm, nhìn qua Tần Phong cao ngất kia kiên nghị bóng lưng, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, theo thật sát đại ca ca bước chân, cùng hắn đi xem kia càng xa rộng lớn hơn thế giới, trải qua thế gian vạn tượng, tìm kiếm tiên đồ đỉnh phong. Chương 400, Linh Thận Huyền Thành chương 400, Linh Thận Huyền Thành Tần Phong thi triển ra tàn kiếm sát cái loại này uy lực tuyệt luân chiêu thức sau, di chứng đúng hạn mà tới. Hắn chỉ cảm thấy thể nội linh lực dường như vỡ đê hồng thủy, lao nhanh tán loạn, lại như ngàn vạn căn cương châm ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn chậm rãi ngồi tại giao nhân nước mắt trong ao, ý đồ mượn nhờ trong ao linh năng áp chế thể nội hỗn loạn linh lực, bình phục thương thế. Sau một lát, Tiễn Bất Quy bọn người vội vàng chạy đến. Tần Phong suy yếu nhưng không mất uy nghiêm dặn dò nói, không về, đi nhìn một cái tên kia chết không có, mà chết, đem hắn chữa vật giới chỉ thu hồi lại. Tiễn Bất Quy tuân lệnh, không nói hai lời, thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng Hoàng Chiến rơi xuống nước chỗ lao đi. Thật lâu, Tiễn Bất Quy mới ủ rũ túi đầu trở về. Đại ca, không biết tên kia chết hay không? Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, ta tỉ mỉ tìm tòi một phen, liền cái bóng đều không có nhìn thấy, có lẽ là bị những cái kia san hô tông người thừa dịp loạn mang đi. Tần Phong khẽ bước cằm, nói khẽ, không sao, nơi đây chính là trên biển, vốn là địa bàn của bọn hắn, hôm nay có thể đem đánh lui, đã là không dễ. Không cần lo lắng, ngày sau như lại gặp nhau, lại giết không muộn. Ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai canh giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại xuất phát. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm lại hai con người, vận chuyển linh lực, đắm chìm ở chữa thương khôi phục bên trong. Theo Tần Phong kiếm đạo cảm ngộ cùng cảnh giới không ngừng tăng lên, cái này tàn kiếm sát di chứng mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng so sánh lẫn nhau trước kia đã giảm bớt rất nhiều. Hai giờ về sau Tần Phong khôi phục kết thúc, bốn người tiếp tục đi tới. Thời gian ung dung lưu chuyển, hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Mọi người ở đây mỏi mệt cùng chờ mong xen lẫn thời điểm, một tòa nguy nga hùng vĩ thành trì bỗng nhiên đập vào mi mắt. Tòa thành trì này cũng không bình thường, nó lại cao treo ở giữa không trung, tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh giáng lâm thế gian. Trong thành đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, mái cong đấu cùng ở giữa hình như có mây mù lở lở, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Trên đường phố, muôn hình muôn vẻ tu sĩ xuyên thẳng qua lại, hoặc thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hoặc ngừng chân trò chuyện, tốt một bức vô cùng náo nhiệt tiên gia chợ búa đổ. Tần Phong thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, từ đấy lòng tán thán nói, có thể tính tới. Thành này quả thực xinh đẹp đến không tưởng nổi a. Ngu Huyền Thanh lại nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, lại ca ca, đây cũng không phải là chân chính thành trì a, nó kỳ thực là một tòa huyễn thành. Tuy nói loại này ảo thị nhiều từ thiên địa linh khí cùng thần bí pháp tắc sen lẫn mà sinh, trên lý luận phải có tới đối ứng cảnh tượng chân thực ẩn nấp tại thế gian một góc nào đó, chỉ là từ xưa đến nay, không người có thể xác thực biết được chỗ phương vị. Đám người nghe nói, đều ngửa đầu ngóng nhìn tòa kia tựa như ảo mộng không trung chi thành, trong lòng tràn đầy đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò khát vọng. Khi bọn hắn đi tới huyện giới thành, chỉ thấy xung quanh sớm đã tụ tập đông đảo tu tiên giả. Những người này phần lớn gánh vác trường kiếm, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, xem xét liền biết đều là lá truy tìm lực lượng cường đại mà đến. Hiển nhiên, nơi đây có tiền bối lao tổ phi thăng cũng lưu lại truyền thừa tin tức đã lan truyền nhanh chóng, tại tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới các lộ hào kiệt ùn ùn kéo đến. Trong đám người, Tần Phong ánh mắt đột nhiên khóa chặt hai cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó một vị chính là đến từ cổ võ Tiêu gia, thiện làm trọng kiếm Tiêu Minh Sơn, người này cao lớn uy mãnh, cơ bắp sôi sục, trọng kiếm ở lưng, mơ hồ tản ra một cỗ sắc bén cảm giác áp bách. Một vị khác thì là Ngự Kiếm Sơn Trang Đỗ Kiếm Hồn, hắn một bộ áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng, bên hông bội kiếm chuôi kiếm khảm nạm lấy bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Đỗ Kiếm Hồn ánh mắt chạm đến Tần Phong, lập tức sầm mặt lại, tràn đầy bất thiện. Trước đây Tần Phong tại bờ biển chém giết hắn Ngự Kiếm Sơn Trang tộc nhân Mẫn Phong một chuyện, sớm đã truyền đi xôn xao. Lúc này chính là truyền thừa hiện thế thời khắc mấu chốt, Đỗ Kiếm Hồn mặc dù đầy ngập phẫn hận, nhưng cũng cố nén không có lập tức nổi lên, chỉ là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Tần Phong, tại đông vực các nơi, ai không biết ta Ngự Kiếm Sơn Trang uy danh, lại có thế lực nào không cho chúng ta mấy phần chút tình bọn? Ngươi ngược lại tốt, dám không phân tốt xấu giết ta Sơn Trang chấp sự, chẳng lẽ làm thật không sợ chết sao? Tần Phong lại là không hề sợ hãi, khoe miệng có chút dương lên, chấn định tự nhiên đáp lại nói, lời này của ngươi nói đến coi như không đúng rồi, sợ chết? Ta đương nhiên sợ rồi, nhưng ta giết kia Mẫn Phong tuyệt không phải tự dưng hành hung. Ngươi có chỗ không biết, kia Mẫn Phong dung túng thủ hạ tùy ý nâng lên vé tàu giá cả, đem mấy chục vạn linh thạch vé tàu chuyển tay liền bán mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch, quả thực so cướp bóc còn làm cho người giận sôi. Ta đây bất quá là vì dân trừ hại, là đông được chúng tu sĩ mưu phúc chỉ, làm sai chỗ nào? Chung quanh mấy vị tu sĩ nghe nói lời ấy, đầu tiên là nao nao, lập tức nhao nhao hé miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong khen ngợi cùng tán đồng. Bọn hắn sao lại không phải thâm thụ Ngự Kiếm Sơn Trang giá cao vé tàu nỗi khổ? Tần Phong cử động lần này, không thể nghi ngờ là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Đám người nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt, bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần bội phục chi sắc, phản phất tại cái này con đường tu tiên bên trên, gặp được một vị có can đảm bên bực lẽ phải, khiêu chiến bất công dũng giả. Chỉ có Tiêu Minh Sơn, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc xéo lấy Tần Phong bọn người, trong lòng âm thầm xem thường, hừ, không biết sống chết ngu xuẩn, lại dám đắc tội Ngự Kiếm Sơn Trang, quả thực là tự tìm đường chết, lần này nhất định thái kiếp khó thoát. Tiến Bất Quy ở bên kìm nén không được, nhảy sắp xuất hiện đến, lớn tiếng nói, ngã đại ca làm được vốn là không sai, kia là thỏa thỏa hành động vĩ đại a. Các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang tâm địa cũng quá đen tối. Mấy chục vạn linh thạch vé tàu, trải qua các ngươi khẽ đảo tay, liền thành giá trên trời, nhiều ít tu sĩ vì kia mấy chương vé tàu táng ra bại sản. Như thế hành vi, cùng cường đạo có gì khác? Như vậy ác nhân, liền nên giết. Đố Kiếm Hồn lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn chặt hàm răng, giận chỉ Tần Phong bọn người, gầm thét lên, "Tốt, rất tốt. Các ngươi có gan liền trở đi, món nợ này, chúng ta sau đó chậm rãi tính." Tần Phong lại chỉ là không hề lo lắng nhún nhún vai, tiêu sái đáp lại nói, "Không có vấn đề. Ta há sợ ngươi sao?" Trong lòng của hắn trong suốt, giờ phút này chuyển thừa sắp hiện thế, mọi người đều tâm hoài quỷ thai, đều không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt hao tổn thực lực, không duyên cơ khiến người khác nhặt được tiện nghi. Dù sao, tại cái này tàn khốc tu tiên giới, thực lực mới là đặt chân căn bản, vì nhất thời khí phách mà hao tổn tự thân căn cơ, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ngay tại cái này Dương Cung Bạc Kiếm khẩn trương thời điểm, trong đám người không biết ai gào to một tiếng, "Tới!" Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đồng loạt ném hướng lên bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh phong vân đột biến, màu mực mây đen cấp tốc tụ tập, như là một ngụm móc ngược nổi lớn, chiếu nặng ép ở đỉnh đầu mọi người. Ngay sau đó, chín đạo cỡ thùng nước tử tiêu thần lôi lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, như nộ long giống như gầm thét bổ hướng phía dưới. Phía dưới, một vị lão giả lỗi lạc mà đứng. Hắn thân mang một bộ cổ pháp đạo bào, dáng người thon dài, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên dáng trần. Khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền cơ. Chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, trên chuôi kiếm khắc họa phù văn thần bí mơ hồ lóe ra ánh sáng nhạt. Đối mặt kia làm cho người sợ hãi uy hoàng tiên uy, lão giả không hề sợ hãi, tựa như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, không núc ních tí nào. Chương 401, kiếm 10, phản hư chương 401, kiếm 10, phản hư làm kia chín đạo dường như diệt thế lôi điện sắp đem hắn thôn phệ thời điểm, lão giả đột nhiên vung lên trường kiếm trong tay, động tác hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Chỉ thấy hắn kiếm thế như hồng, mạnh mẽ chém về phía trước người hư không. Trong chốc lát, tại hắn cùng kia chín đạo thiên lôi ở giữa, chống rông xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn. Cái này màn sáng giống như thực chất, có ánh sáng long lanh, trên đó mơ hồ lưu chuyển lên lực lượng thần bí đường vân. Màn sáng vừa mới xuất hiện, liền hình như có linh trí giống như, đem kia chín đạo uy lực vô tận lôi kiếp chi lực toàn bộ bắn ngược trở về. Chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh, kia chín đạo lôi kiếp tại cái này hung hăng bắn ngược phía dưới, trong nháy mắt bị đánh trúng hôi phiên diệt, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, bầu trời giống như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên xé mở một đầu rộng lớn lỗ to lớn, sáng lạn quang mang từ đó đổ xuống mà ra, từng sợi tiên khí như tơ như sợi hướng hạ phiêu tán. Xuyên thấu qua chiếc kia tử, mơ hồ có thể thấy được trên trời tiên cung bình lâu ngọc vũ xen vào nhau phân bố, vàng son lộng lẫy, tiên khí mở mịt tràn ngập, hình như có tiên nhạc phiêu phiêu miểu miểu truyền đến, làm cho người tâm trí hướng về. Lão giả mặt không đổi sắc, nhấc chân bước hướng lên bầu trời cái kia đạo vết nước, mỗi bước ra một bước đều dường như vượt qua ngàn vạn dặm thời không khoảng cách, thân hình tựa như ảo mộng, mấy bước ở giữa liền ung dung bước vào kia trong cái khe, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Theo lão giả rời đi, bầu trời vết nước dần dần khép lại, mây đen một lần nữa tụ lại, nặng nề ép ở đỉnh đầu mọi người, dường như nói thiên đạo uy nghiêm cùng bất mãn, kia rung động lòng người hình tượng cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một đám ngây người nguyên địa, đám chìm trong cơn chấn động tu tiên giả. Tần Phong xuất trước lấy lại tinh thần, lúc này đem thân hình trầm xuống, khuynh chân ngồi trên đất mặt, không kịp chờ đợi bắt đầu cảm ngộ vừa rồi kia kinh thế hai tụ một kiếm. Hắn biết rõ, kiếm này chính là Lăng Tiêu Kiếm Tông vô thượng tuyệt học, Chu Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ 10, tên là Phản Khư, uy lực của nó tuyệt luân, sâu không lường được, ẩn chứa kiếm đạo chí cao áo nghĩa. Nhưng mà, càng là xâm nhập cảm ngộ, Tần Phong trong lòng càng là cảm thấy dường như bỏ sót cái nào đó chỗ mấu chốt, giống như ghép hình thiếu một khối, từ đầu đến cuối không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh hình tượng, loại cảm giác này làm hắn lòng tràn đầy lo nghĩ, lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng tại ký ức cùng cảm ngộ trong thâm viên đau khổ tìm kiếm. Thời gian lặng yên trôi qua, hai ngày thời gian vội vàng mà qua. Hai ngày này bên trong, đông đảo tu sĩ ngồi vây quanh tại nguyên chỗ, cao mày, khổ sở suy nghĩ lấy một kiếm kia áo nghĩa, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. Ánh mắt của bọn hắn chậm rãi từ lúc đầu nóng bỏng chờ mong chuyển thành ảm đạm thất vọng, cuối cùng, cái này đến cái khác bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu đứng dậy rời đi. Đố Kiếm Hồn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ theo kia không có kết quả lĩnh ngộ bên trong tránh ra, trong miệng càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, cái gì kiếm vỡ kỹ, Cố Lộng Huyền hư, thơ bảo như vậy khó hiểu, liền không thể làm điểm đơn giản chiêu thức để cho người ta học một ít. Quả thực là dạy vào người. Hai ngày này khổ nộ, hắn không thu hoạch được gì, lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại giống như thủy triều vào tới, đem lý trí của hắn bao phủ, nhường hắn gần như phát điên. Tiêu Minh Sơn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt giống nhau viết đầy vẻ thất vọng. Đố Kiếm Hồn thấy thế, chưa từ bỏ ý định áp sát tới hỏi thăm, "Tiêu Minh, ngươi có thể lĩnh ngộ ra một kiếm kia áo nghĩa?" Tiêu Minh Sơn cười khổ lắc đầu, khẽ thở dài, "Ai, khó a, ta cũng là không có đầu mối." Ánh mắt của mọi người trong bất chi bất giác đều tập trung tại Tần Phong bên này. Giờ phút này, Ngô Uyển Thanh cùng Yến Bất Uy tựa như hai tôn hộ pháp thần, phân lập Tần Phong cùng Lục Sơn hai bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Ngô Uyển Thanh dáng người thất tha, khuôn mặt tú mỹ lại lộ ra kiên nghị, ánh mắt kiên định như bàn. Yến Bất Uy thì nhìn chằm chằm, hai tay nắm tay, dường như tùy thời chuẩn bị cùng bất kỳ địch tới đánh triển khai quyết tử đấu tranh. Đỗ Kiếm Hồn thấy Tần Phong vẫn như cũ đắm chìm trong nội đạo bên trong, nhịn không được đi lên phía trước, âm dương quái khí mà nói, "Ta nói, ngươi đến cùng được hay không a? Nếu là không được liền sớm làm từ bỏ, đừng ở chỗ này làm bộ, đồ gây người chê cười." Yến Bất Uy lập tức trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát lớn, "Ngã đại ca ngay tại ngộ đạo thời khắc mấu chốt, ngươi cút xa một chút cho ta. Như muốn đánh nhau, chờ hắn ngộ đạo kết thúc, phục bồi tới cùng." Đỗ Kiếm Hồn lại vẻ mặt xem thường, bĩu môi nói, "Hừ, chúng ta nhiều người như vậy đều ngộ không ra, chẳng lẽ hắn có thể so với chúng ta mạnh? Bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi, ta ngược lại muốn xem hắn có thể dạy vò ra hoa dạng gì." Ngay tại Đỗ Kiếm Hồn vừa dứt lời lúc, Tần Phong hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, đôi mắt bên trong tinh mang nổ bắn ra. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về phía trước hư không mạnh mẽ chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo cự đại mà ánh sáng long ánh màn bắt ngang trước người, màn sáng phía trên quang mang lấp lóe, lực lượng gợn sóng tầng tầng nhộn nhạo lên, dường như có thể thôn phệ tất cả vật ngăn trở. Tần Phong trong lòng vui mừng như điên, hắn rốt cục thành công ngộ ra được một kiếm này, kiếm thập phản hư. Thì ra, muốn lĩnh ngộ một kiếm này, nhất định phải đối Chu Thiên kiếm quyết 9 vị trí đầu kiếm dung hội quan thông, nhớ kỹ trong lòng. Mà đám này mưu toan cướp đoạt truyền thừa ra hỏa, căn bản liền không có học qua Lăng Tiêu kiếm tông Chu Thiên kiếm quyết, như thế nào lại biết được trong đó rắc rối phức tạp áo nghĩa? Cái này liền như là chưa học đi đường liền muốn chạy, bất quá là người si nói mộng mà thôi. Càng thêm vui mừng chính là, tại cái này dài dằng dặc mà chật vật lĩnh ngộ quá trình bên trong, Tần Phong ngoại ý muốn phát hiện chính mình trước đó một mực sơ sót một cái cực kỳ trọng yếu điểm. Một kiếm này lại ẩn giấu đi một loại nghịch thiên năng lực, phá giáp. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, cho dù lấy lao tổ năm đó kia siêu phàm nhập thánh năng lực, mong muốn tùy tiện đột phá thiên đạo xâm nghiêm phong tỏa, cũng là muôn vàn khó khăn. Mà lao tổ sở dĩ có thể một kiếm chạm phá cựu trọng thiên, bằng vào chính là một kiếm này bên trong ẩn chứa thần kỳ phá giáp hiệu quả. Này hiệu quả một khi phát động, liền có thể như lưỡi dao phá băng, không nhìn rất nhiều phòng ngự, trực đảo hoàng long. Thì ra là thế. Tần Phong trong lòng kích động có bình. Giờ phút này, hắn lĩnh ngộ phản khư đã đạt tới hóa cảnh, mà kia thần kỳ phá giáp năng lực cũng đồng bộ đến hóa cảnh. Đây hết thảy đều nhờ vào hắn được trời ưu ái kiếm đạo thánh thể. Từ kiếm nói thánh thể đột phá tới cựu phẩm cảnh giới sau, hắn đối kiếm đạo cảm giác cùng lĩnh ngộ tựa như bật học đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Yến Bất Uy thấy thế, hưng phấn đến khoa tay múa chân, mặt mũi tràn đầy tán thán nói, "Wow, không hổ là ngã đại ca a. Cái này ngộ tính quả thực nghịch tiên, cùng những cái này phế vật so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực." Nhìn một cái một ít người, thử, thật sự là đồ ăn đến móc chân. Đang khi nói chuyện, hắn còn cố ý liếc mắt Đố Kiếm Hồn hai người một cái, trong mắt ý trào phúng không che giấu chút nào. Ngô Huyền Thanh cũng ở một bên liên tục gật đầu, phụ hòa nói, chính là, đám người này bất quá là hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng, như thế nào lại biết được ngã đại ca như vậy yêu nghiệt kinh thế chi tài. Đố Kiếm Hồn thấy tình cảnh này, trong lòng ghen ghét dữ dội, như muốn phát cuồng. Hắn tại Ngự Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay bị coi là đương đại kiếm đạo thiên tài, tại đồng bậc tu sĩ bên trong chưa bại một lần, có thể nói phong quang vô hạn. Bây giờ lại bị một cảnh giới thấp với mình bao đầu tiểu tử tại trước mắt bao người mạnh mẽ đánh mặt, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Hắn kiềm nén lửa giận, lạnh lùng nói, "Hừ, coi như ngươi lĩnh ngộ thì sao? Tại cái này tu tiên giới, cường giả vi tôn, cuối cùng còn không phải đến chết trong tay ta. Thứ thời, nhanh lên đem một kiếm này áo nghĩa một năm một mười nói ra, có lẽ ta còn có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Đừng nghĩ đến đám các ngươi người đông thế mạnh, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo." Chương 402, chém giết Đố Kiếm Hồn. Chương 402, chém giết Đố Kiếm Hồn. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Minh Sơn, mê hoặc nói, "Tiêu Minh, chúng ta bắt tay hợp tác, chờ đoạt được kiếm vụ, cùng hưởng trong đó huyền bí như thế nào?" Tiêu Minh Sơn hơi suy tư, khẽ gật đầu nói, "Có thể." Tần Phong lại khịt mũi coi thường, không chút lưu tình mắng trả lại, "Các người đám phế vật này, coi như ta nói cho các ngươi biết thì có ích lợi gì? Các ngươi biết vị Tiêu Phi Thăng tiền bối là ai chăng? Hắn nhưng là chúng ta Lăng Tiêu kiếm tông lão tổ. Các ngươi liền tình huống đều không có làm rõ ràng, tựa như con rồi mất đầu như thế loạn đụng tới đoạt truyền thừa, nói các ngươi ngốc thiếu đều xem như khách khí." Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ muốn ngưng kết thời điểm, một bên Lục Sơn bỗng nhiên động. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, trong tay kiếm gãy gào thét mà ra, đột nhiên chém về phía hư không. Trong chốc lát, một màn ánh sáng trống rông xuất hiện, chỉ là so với Tần Phong biến thành màn sáng, quy mô muốn nhỏ hơn rất nhiều. Thì ra, Lục Sơn bằng vào tự thân đối kiếm đạo siêu phàm nộ tính cùng thiên phú kinh người, chỉ dựa vào cái này ngắn ngủi hai ngày đối tiền bối phi thăng cảnh tượng quan sát lĩnh ngộ, liền thành công bước vào một kiếm này cánh cửa, đạt tới nhập môn chi cảnh. Mặc dù hắn chưa hề tu tập qua Chu Thiên kiếm quyết, nhưng có thể lấy được thành tựu như thế, đã đủ để kinh thế hai tục, đầy đủ thể hiện ra hắn tại kiếm trên đường thiên phú kinh khủng. Nhưng mà, hắn cuối cùng chưa như Tần Phong như vậy may mắn lĩnh ngộ tới phá giáp mấu chốt này tăng thêm thuộc tính, nhưng dù cho như thế, cái này vẫn là một phần làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi cơ duyên cùng thành tựu. Lục Sơn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khoa tay múa chân, kéo lại Tần Phong tay, kích động đến nói năng lộn xộn, "Tần huynh, ta thành công. Ta thật thành công." Ha 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 ha. Kia cởi mở tiếng cười quanh quẩn tại mọi người bên hai, dường như đối vận mệnh hò hét, đối tương lai ước mơ. Đố Kiếm Hồn cùng Tiêu Minh Sơn thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh đến như là mùa đông khắc nghiệt bên trong tâm sát. Bọn hắn lòng tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới liền tên đầu chọc này đều có thể tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên thắng qua bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là tại bọn hắn kia cao ngạo lòng tự trọng cùng cảm giác ưu việt bên trên mạnh mẽ đạt mới phát. Nhưng tâm linh của bọn hắn thụ trọng thương, cơ hồ lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem cái này đẩy ngập oán giận cùng khuất nhục hóa thành đối Tần Phong bọn người càng sâu ghen ghét. Hắn Đố Kiếm Hồn thật là Ngự Kiếm Sơn Trang Thiên Chi tiêu tử, chỗ nào chịu được loại khuất nhục này. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra tham lam, nhìn chằm chằm Tần Phong, quát lớn, đem một kiếm kia huyền bí viết tại ngọc giản phía trên, bằng không mà nói đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Thanh âm của hắn như là đêm lạnh bên trong lệ phòng, nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng kết mấy phần. Lúc này, bốn phía cái khác tu tiên giả nghe nói động tĩnh bên này, đều như người được máu tanh cá mập, nhao nhao nhanh chóng chạy đến, trong chớp mắt liền đem Tần Phong bọn người bao bọc vây quanh. Mọi người đều ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm, như muốn theo Tần Phong trên thân đào ra kia kinh thế một kiếm bí mật. Mọi người đều biết, Lăng Tiêu Tử trước đó thi triển một kiếm kia, phòng như sao vạch phá bầu trời đêm, quang mang chi sáng chói, uy lực chi tuyệt luân, quả thật khoáng cổ tuyệt kim. Kiếm ảnh xẹt qua chỗ, thời không dường như vì đó đình trệ, lưu lại chỉ có rung động cùng sợ hãi thán phục. Kia hình ảnh in dấu thật sâu khắc ở mỗi một vị người chứng kiến đáy lòng, thành vì bọn họ tha thiết ước mơ kiếm đạo truyền kỳ. Tần Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói: "Ngây thơ, ta coi như muốn nói cho ngươi, ngươi cũng học không được, ngươi không có cái số ấy." Bên cạnh Lục Sơn, sờ lấy cái kia bóng lưỡng đại quan đầu, lung lay đầu, nhếch miệng phụ hòa nói: "Chính là, thiên tài thế giới các ngươi không thể nào hiểu được. Tần huynh thật là kiếm đạo sủng nhi, trời ban thần phú, há lại các ngươi những này phàm phu tục tử có thể với tới." Tiến Bất Quy cầm trong tay liệt hỏa phiến, nhẹ nhàng lay động, phiến khởi trận trận gió nhẹ, cũng mở miệng nói: "Mặc dù ta không phải kiếm tu, nhưng cũng có thể nhìn ra các ngươi cùng đại ca kiếm đạo chiến lệnh, giống như khác nhau một trời một vực, làm gì đau khổ khó xử chính mình đâu." Ngô Huyền Thanh thì khẽ vây trong tay trường tiền, phát ra ba ba giòn vàng, dịu dàng nói: "Đúng thế, buông tha mình, thừa nhận chính mình không được, cũng là một loại khó được cảnh giới. Chớ có vì kia xa không thể chạm kiếm đạo ảo ảnh, bồi lên tính mạng mình." Đố Kiếm Hồn nghe xong những lời này, tức giận đến nổi trận lôi đình, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, tức giận quát, ngậm miệng: "Liền tên đầu chọc này đều được, ta sẽ không được. Ta thở nhỏ liền đạp vào kiếm đạo con đường, 3 tuổi học kiếm, làm nhà khác hài đồng còn tại ngây thơ chơi đùa thời điểm, ta đã ở trong bóng kiếm ma luyện. 7 tuổi đã đạt đại thành chi cảnh, kiếm chiêu tùy tâm mà phát, uy lực sơ hiện. Thiên phú như vậy cùng nghị lực, há lại các ngươi có thể tùy ý chửi đối. Bớt nói nhảm, giao không giao? Không giao liền đi chết." Tần Phong đứng bay, hai tay ôm ngực, thần thái khoan thai, nói: "Được thôi, đã ngươi như thế có thành ý, vậy ngươi xuất kiếm à, dùng ngươi mạnh nhất một kích. Ta biểu diễn cho ngươi một lần, chỉ này một lần a." Đố Kiếm Hồn lại coi là Tần Phong đang trêu đùa với hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, không nói hai lời, bảo kiếm trong tay đột nhiên bung lên, một đạo kiếm khí như thoát cương ngựa hoang giống như gào thét mà ra, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, thẳng tắp chém về phía Tần Phong. Kiếm khí này dường như thực chất màu trắng giao long, dương nhanh muốn bước, những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đường danh thật sâu khe, cắt đá vẩy ra. Tần Phong thân hình không động, chỉ thấy sau lưng của hắn sát sinh kiếm hình như có linh tê, trong chốc lát chém bay mà ra, thi triển ra kiếm thập phản hư. Trong chốc lát, phía trước hư giữa không trung nổi lên kỳ dị gợn sóng, một đạo màn ánh sáng lớn trống rỗng mà sinh, tựa như một tòa nguy nga đứng vững trong suốt tường thành. Màn sáng phía trên, quang mang lưu chuyển, phù văn ẩn hiện, đem Đố Kiếm Hồn công tới kiếm khí toàn bộ ngăn lại, cũng lấy càng tấn mạnh chi thế trở lại trở về. Nay trở lại kích không chỉ có ẩn chứa vốn có sức mạnh, tăng thêm Tần Phong mới ngộ phá giáp, uy lực của nó so với Đố Kiếm Hồn công kích, mạnh lên đâu chỉ gấp trăm lần. Kia phá giáp chi lực, đúng như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật thần châm, duệ không thể đỡ. Giờ phút này Đố Kiếm Hồn tại Tần Phong trong mắt, giống như trần như nhộng hài đồng, không có chút nào bí mật có thể nói. Hắn bối rối ở giữa vội vàng mở ra hộ thân cương khí, quanh thân lập tức dâng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, dường như một tầng cứng cỏi áo giáp. Nhưng mà kia phản kích kiếm khí như vào chỗ không người, tùy tiện xuyên thấu hộ thân cương khí, tinh chuẩn không sai lầm chạm tại bộ ngực của hắn. Chỉ nghe phốc một tiếng, giống như đâm thủng một cái yếu ớt túi da, Đố Kiếm Hồn ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Hắn cúi đầu nhìn qua trước ngực kia cốt cốt bốc lên máu miệng vết thương, hai mắt trở lên tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cái này sao có thể?" Tần Phong thần sắc bình tĩnh, dường như là một cái không có ý nghĩa sự tình, thản nhiên nói: "Ngươi nhìn, ta cũng không có nửa lời, dạy ngươi à, có thể hay không học được chính là của ngươi chuyện." Đố Kiếm Hồn nghe nói lời ấy, lại là một ngụm máu tươi phun ra, đã mất đi chút sức lực cuối cùng, thẳng tắp ngã về phía sau, phanh một tiếng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, tóe lên một mảnh bọt nước. Lục Sơn mắt thấy cảnh này, ánh mắt chừng đến như chuông đồng lớn, vẻ mặt vẻ sùng bái khó mà che giấu. Phải biết, hắn vì lĩnh ngộ cái này kiếm đạo chi diệu, thật là vắt hết óc, cũng mới vừa vặn sở đến nhập môn cánh cửa. Chương 403, thê thảm Tiêu Minh Sơn. Chương 403, thê thảm Tiêu Minh Sơn mà Tần Phong so với hắn sớm hơn theo lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh, lại dường như có thần trợ, đã leo lên đến hóa cảnh như vậy cao thâm mặt chắc cấp độ, như thế thiên phú cùng tiến cảnh, quả thực làm cho người liễu lưới. Nhìn kia màn sáng, kích thước to lớn, quang mang chi thịnh, so với chính mình thi triển, chọn vẹn mạnh gấp trăm lần có thừa. Tại Lục Sơn trong lòng, Tần Phong không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo chi tử, là kia treo cao tại chân trời, dẫn dắt đám người sáng chói sao trời. Ngô Huyền Thanh nhìn xem đố kiếm hồn thi thể, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, nói: "Ai, thừa nhận chính mình không được có khó như vậy sao? Vì sao nhất định phải cậy mạnh hiếu thắng, khó xử chính mình đâu?" Lời nói ở giữa, trong con ngươi của nàng lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo, chỉ vì Tần Phong là trong nội tâm nàng lĩnh viễn đại ca ca, lợi hại như thế, quả thật nàng chi kiêu ngạo. Đám người thấy đố kiếm hồn như vậy dễ dàng bị Tần Phong chém giết, phải sợ hãi đến hít sâu một hơi, tê thanh âm liên tục không ngừng. Trong chốc lát, đám người dường như chim sợ cảnh cong, không tự chủ được hướng về sau ngược lùi lại mấy bước, hai chân giống bị găm trên mặt đất, lại không dám tùy tiện tiến lên. Vừa rồi một kiếm kia uy lực kinh khủng, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, chiêu kiếm kia không chỉ có thể xảo diệu phản kích địch quân thế công, càng ẩn chứa làm cho người sợ hai phá giáp kỳ hiệu, tựa như có thể xé rách thương khung, nghiền nát càn khôn tuyệt thế thần binh như thế. Tiêu Minh Sơn lại không cam tâm như vậy bỏ qua, hắn đối sau lưng đám người vung tay hô to: "Sợ cái gì? Chúng ta người đông thế mạnh, cùng tiến lên còn sợ đánh không lại bọn hắn chỉ là mấy người sao? Các ngươi cũng nhìn thấy kia vô địch kiếm kỹ, chẳng lẽ liền không tâm động? Ngẫm lại chúng ta tới nơi đây dự tính ban đầu, không phải là vì truy tìm lực lượng mạnh hơn, thu hoạch cảnh giới càng cao hơn sao? Nếu có được kiếm này kỹ, xứng bá một phương, dương danh lập vạn cũng không phải là việc khó." Tại hắn cổ động phía dưới, trong lòng mọi người tham lam cùng dục vọng dần dần vượt trên sợ hãi, mấy cái cả gan làm loạn giá hỏa dẫn đầu đứng dậy, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, như muốn đem Tần Phong bọn người thôn phệ. Tần Phong thấy thế, cười lạnh, tiếng như hàn đàm chi thủy, nói: "Các ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ấy đi." Tiêu Minh Sơn cứng cổ, reo lên: "Phải thì như thế nào? Ngươi có ý kiến?" Tần Phong chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng dường như băng, phun ra một chữ: "Giết." Lời còn chưa dứt, hắn bảo kiếm trong tay đã hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm chém ra, kiếm khí như sôi trào mãnh liệt nộ trào, lao nhanh gào thét mà đi. Tiêu Minh Sơn phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt bước ra né tránh, dáng người linh động như quỷ mị. Có thể phía sau hắn hai người lại né tránh không kịp, kiếm khí kiếp như vô cùng sắc bén lưỡi đao như cắt đậu hũ, đem thân thể của bọn hắn đồng loạt chém thành hai nửa. Máu tươi dường như chói lọi khói lửa, phun ra giữa không trung, rơi lấy đất, gây mũi mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Đám người thấy thế, lập tức chửi ầm lên: "Ngoa tào, gia hỏa này không nói võ đức, cùng tiến lên, giết chết hắn." Nói xong, một đám người tựa như phát điên hướng Tần Phong bên này manh xung lại. Lục Sơn không hề sợ hãi, song tay nắm chặt lấy kiếm gãy, trong miệng hô to xông vào đám người. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm gãy vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi khẽ huy động đều mang theo một hồi lạnh thấu xương kiếm phong, kiếm ảnh đi tới chỗ, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi vẩy ra. Tiến Bất Uy trong tay liệt hỏa phiến đột nhiên bung lên, một đầu dương nhanh múa vút hỏa long gào thét mà ra, mang theo quần quần sóng nhiệt cùng sáng rực liệt diễm, thẳng tắp xông vào trận địa địch. Hỏa long những nơi đi qua, không khí dường như bị nhen lửa, nóng bỏng khó nhịn, địch quân đám người bị tiêu đến sức đầu mẹ chán, nhao nhao chạy trốn từ phía. Ngô Huyền Thanh thì kêu quát một tiếng, trong tay trường tiên như long xà múa, cùng ba tên kiếm tu chiến đấu tại một chỗ. Trường tiên tại trong tay nàng dường như có sinh mệnh, khi thì như linh xà quấn quanh, khi thì như trường thương đâm xuyên, đem kia ba tên kiếm tu bước đến luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hô tiếng giết rung trời, đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành, tình hình chiến đấu lâm vào hoàn toàn cháy khét. Nhưng Tần Phong bên này nhân số dù sao ở thế yếu, địch nhiều ta ít, tình thế có chút nghiêm trọng. Tiêu Minh Sơn thừa dịp quất loạn ra phía sau trọng kiếm, kiếm này thân kiếm rộng lớn nặng nề, dường như một khối to lớn cánh cửa, trên đó mơ hồ có cổ pháp đường vân lưu chuyển. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía Tần Phong chém tới. Kiếm pháp trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, một kiếm này nện xuống, đúng như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo cuồng phong gào thét, phong thanh nghẹn ngào, dường như quỷ khóc sói gào. Kiếm chưa kịp thân, kia khí thế cường đại liền đã như mãnh liệt ba đảo, hướng Tần Phong cuồn cuộn đánh tới, làm cho người ngạt thở. Tần Phong mặt không đổi sắc, vẻ mặt tự nhiên, bảo kiếm trong tay lần nữa bung ra, thi triển ra ngạo thế đốt tiên kiếm pháp. Trong chốc lát, một đạo dường như lôi cuốn lấy vô tận biển lửa kiếm khí lao nhanh mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, sóng nhiệt cuộn cuộn, như muốn đem thế gian tất cả đốt cháy hầu như không còn. Hai kích đầm vang chạm vào nhau, dường như hai viên lưu tinh giữa không trung giao hội, trong chốc lát kia lửa tung tóe, quang mang chói mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Sau một khắc, một cô nóng rực hỏa năng lượng lôi cuốn lấy hùng hồn kiếm ý, như linh động linh xà, theo Tiêu Minh Sơn thân kiếm bốn lượn mà lên, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Tiêu Minh Sơn chợt cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức theo toàn thân dâng lên, dường như ngàn vạn cái kiến lửa tại thể nội gắn nuốt, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo ngã xuống đất lăn lộn, như toàn dập tắt kia tại thể nội tứ ngược hỏa diễm. Chỉ thấy da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, rạn nứt, tựa như hạn hán đã lâu lòng sông, sinh mệnh khí tức cấp tốc từ trên người hắn trôi qua. Hắn khàn cả giọng la lên: "Mau dừng lại, mau dừng lại." Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, làm cho người nghe ngóng động dung. Nhưng mà Tần Phong lại không nhúc nhích chút nào. Tại cái này sinh tử tương bắt trên chiến trường, đã ra tay, liền tuyệt không lưu tình lý lẽ. Đã tới giết hắn, liền làm có bị giết giác ngộ, nói gì nhân tử cùng thương hại. Chưa qua bao lâu, Tiêu Minh Sơn tiếng hô hoán im bặt mà dừng, thân thể dần ngừng lại co quắp, hai mắt trợn lên, trống giống vô thần, đã vẫn lạc tại chỗ. Trung quanh hắn thổ địa bị nướng đến cháy đen, tản ra trận trận gây mũi mùi khét lẹn, dường như nói trận chiến đấu này thảm thiết. Còn lại đám người thấy dẫn đầu Tiêu Minh Sơn đã mất mạng, lập tức quân tâm đại loạn, đấu trí hoàn toàn không có, nhao nhao chạy từ phía. Ngưu Huyền Thanh, Lục Sơn cùng Yến Bất Quy đâu chịu bỏ qua, rút kiếm cầm quạt, phấn khởi tiến lên. Ngưu Huyền Thanh dáng người nhẹ nhàng, như nhanh nhẹn báo săn, trong tay trường tiên vung đến ba ba rung động, đuổi kịp một người chính là một roi, đánh đối phương ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Lục Sơn thì ỷ vào thân pháp nhanh nhẹn, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay kiếm gây trên dưới tung bay, chuyên chọn địch nhân yếu hại công kích, mỗi một kiếm đều mang theo một mảnh huyết hoa. Yến Bất Quy không nhanh không chậm theo ở phía sau, trong tay liệt hỏa phiến thỉnh thoảng bung ra một đạo hỏa long, đem những cái kiêu ngưu toan địch nhân chạy trốn tiêu đến quỷ khóc sói gào. Phen này truy sát, thẳng giết đến địch nhân đánh tới bời, thương vong hơn phân nửa, chỉ còn số ít mấy cái vận khí tốt ra hỏa, thừa dịp hỗn loạn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người thấy địch nhân đã trốn xa, cũng liền không còn đuổi theo, dù sao nơi đây vẫn tràn ngập nguy hiểm không biết, không thích hợp ở lâu. Tần Phong túi người thu hồi đố kiếm hồn cùng Tiêu Minh Sơn nhận chữ vật, thần thức dò vào trong đó, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 404, bàn luận diễn kỹ tầm quan trọng. Chương 404, bàn luận diễn kỹ tầm quan trọng. Không nghĩ tới hai người này trong nhận chứa đồ vật không ít, các loại chân quý pháp bảo, bí tịch lộn xộn chất đống trong đó, càng làm cho người ta mừng rỡ là, riêng là linh thạch liền nhiều đến hơn 1 tỷ, còn có kia đủ mọi màu sắc, phẩm chất thượng thừa chân bảo vật liệu, chiếu sáng rạng rỡ, giá trị khó mà đánh giá. Ngưu Huyền Thanh mấy người truy sát chỗ địch, cũng là thu hoạch tràn đầy. Bọn hắn mang theo thắng lợi vui sướng cùng mọi mệnh trở về, trên mặt đều tràn đầy khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Lục Sơn nặng nề mà vỗ cái kia đại quan đầu, nhếch miệng cười nói, rất lâu không có đánh cho như vậy thông khoái, quả thực quá đã nghiền rồi. Hôm nay một trận chiến này, nhất định có thể để cho ta tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một tầng lầu. Ngu Huyền Thanh khẽ bước thái dương mái tóc, cười nói, thử, bọn gia hỏa này thật sự là không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý của chúng ta. Cũng không nhìn một chút đại ca ca lợi hại. Ở trước mặt hắn, số lượng lại nhiều cũng là không tốt, tăng thêm trò cười mà thôi. Yến Bất Quy nhẹ nhàng gật đầu, trong tay vuốt vuốt liệt hỏa phiến, nói, lần này thu hoạch quả thực không nhỏ, không chỉ có được chư nhiều bảo vật, càng là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Về sau chiến đấu liền càng có niềm tin, còn phải đa tạ các vị đồng hành chiều ứng, đoạn đường này mới có thể thuận lợi như vậy, ha ha. Tần Phong bọn người đang đắm chìm ở trận này kiếm không dễ trong vui sướng. Dương quang vẩy xuống trên người bọn hắn, tỏa ra kia từng trương tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt. Đây là một cái thanh âm đột ngột âm, từ phía sau truyền đến, lại là cảnh giới viên mãn kiếm đạo thánh thể, khó trách như vậy cấp tốc liền lĩnh ngộ ta một kiếm kia chí cao áo nghĩa. Thanh âm kia mang theo vài phần kinh ngạc cùng tán thưởng, nhưng tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, lại có vẻ như thế quỷ quyệt. Tần Phong bọn người đang chìm say tại vui sướng vòng xoáy bên trong, không có chút nào phòng bị bất thình lình tiếng vang cả kinh tê cả da đầu, dường như linh hồn đều trong nháy mắt bị kéo ra thân thể, kém chút liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Phải biết, giờ phút này bọn hắn cách xa nhau gần như thế, đối phương nếu như lòng mang sát ý, tại cái này trong chớp mắt, bọn hắn tuyệt đối không thể đào thoát kia một kích chí mạng. Trong chốc lát, mấy người dường như chim sợ cảnh cong, bản năng bộc phát ra toàn thân linh lực, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt hướng về sau nhảy ra thật xa. Đợi bọn hắn chưa tỉnh hồn ổn định thân hình, vội vàng quay đầu tập trung nhìn vào, chỉ thấy một vị lão giả lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Người này chính là lúc trước tại hình ảnh bên trong thoáng hiện lão giả thần bí, Lăng Tiêu Tử. Tần Phong lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế nội tâm sợ hãi, run giọng hỏi, "Lão tổ, ngươi là người hay quỷ?" Hắn giờ phút này, thanh âm bên trong mặc dù mang theo vẻ run rẩy, lại vẫn cố gắng duy trì trấn định, con mắt chăm chú tập trung vào lão giả trước mắt, ý đồ theo thần thái của hắn cùng khí tức bên trong tìm kiếm ra một chút manh mối. Thì ra, xuất hiện huyễn ảnh chính là Lăng Tiêu Tử bằng vào một đạo ý niệm huyễn hóa mà thành, cũng không phải là bản thể của hắn chân thân. Chỉ thấy Lăng Tiêu Tử khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, tức giận nói rằng, "Số tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Cái gì là người hay quỷ? Lão phu ta tự nhiên là người. Chỉ có điều giờ phút này hiện thân chỉ là ta một đạo ý niệm mà thôi, lưu tồn ở thế thời gian có chút ngắn ngủi. Bây giờ Lăng Tiêu Kiếm Tông tình trạng đến tột cùng như thế nào?" Tần Phong nghe nói lời ấy, trong lòng hơi động, nhãn châu xoay động, trong nháy mắt kế thượng tâm đầu. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, đột nhiên một cái trực quỳ, lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế bổ nhào vào Lăng Tiêu Tử trước mặt, trong chốc lát, nước mũi cùng nước mắt tựa như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Hắn một bên gào khóc, một bên than thở khóc lóc khóc kể lể, "Lão tổ à, chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông bây giờ thời gian thật đúng là thê thảm vô cùng a. Tài nguyên thiếu thốn như là sa mạc khô khốc, tìm không được một tơ một hào linh mạch cùng thiên tài địa bảo. Công pháp bí tịch càng là khan hiếm đến cực điểm, lác đác không có mấy quyển cũng đều là chắp vá. Tại cái này nam vực bên trong, chúng ta nhận hết thế lực khắp nơi ức hiếp cùng chèn ép, quả thực là bước đi liên tục khó khăn a." Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, vụ trộm liếc qua Lăng Tiêu Tử vẻ mặt, thấy sắc mặt âm trầm, liền lại tiếp tục khóc tố nói, "May mắn đồ nhi ta cùng sư phụ hai người có được trời cao chiếu cố tuyệt thế chi tài, nương tựa theo cái này sức một mình, mạnh mẽ chống lên cái này to như vậy tông môn. Ở giữa gian khổ cùng khốn khổ, thực khó dùng ngôn ngữ thuyết minh, đồ nhi ta thật sự là khổ không thể tả a." Lăng Tiêu Tử nghe thấy lời ấy, lập tức lên cơn giận dữ, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong giường như trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, tức giận rít gào lên nói, "Lại có như thế sự tình. Bọn này ghê tởm tàn bạo, nhớ năm đó, bọn hắn gặp lão phu liền như là chuột thấy mèo đồng dạng, tất cung tất kính, sợ như sợ cọp. Ai có thể liệu cho tới bây giờ lại phách lối như vậy ương ngạnh, tùy ý làm vậy. Thằng nếu không phải lão phu cái này sợ ý niệm tồn tục thời gian có hạn, nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại." Tần Phong thấy hỏa hầu đã đến, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, vội vàng nói, "Lão tổ à, ngày trước khi phi thăng, có thể từng tại nơi khác giấu kín chân quý vô cùng bảo vật, uy lực tuyệt luân công pháp loại hình đồ vật. Lăng Tiêu Tử có chút ngửa đầu, rơi vào trong trầm tư, sau một lát, chậm rãi nói rằng, năm đó Lao Phu phi thăng thời điểm cực kỳ bội vàng, ngay cả cái này kiếm thứ 10 đều không tới kịp lưu tại trong tông môn. Chờ ngươi ngày sau phi thăng tiên giới, đến tìm Lao Phu a. Đến lúc đó, Lao Phu chắc chắn đem tất sinh sở học truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, hắn dường như đã nhận ra cái gì, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi nơi ở dường như cùng Lao Phu trong trí nhớ không gian có chỗ khác biệt, nơi đây như thế nào là một mảnh biển rộng mênh mông? Tần Phong đội vàng giải thích nói, Lao Tổ có chỗ không biết, nơi đây chính là Linh Thận Huyễn Thành, chúng ta nơi mắt nhìn thấy tất cả cảnh tượng, đều là từ thận khí biến thành hư ảo chi cảnh. Không biết Lao Tổ năm đó là ở nơi nào phi thăng tiên giới? Lăng Tiêu Tử vẻ mặt dừng một chút, chậm rãi nói rằng, Lao Phu năm đó là tại linh vực lưỡng giới sơn thành công phi thăng. Lúc ấy đi được vội vàng, vẹn vẹn chỉ để lại một thanh bội kiếm ở nơi đó. Kia bội kiếm bên trong ẩn chứa Lao Phu tất sinh truyền thừa, chỉ có nghiên tập qua ta Lăng Tiêu kiếm tông công pháp người mới có thể mở ra trong đó vô thượng huyền bí. Chờ thực lực ngươi đạt tới hợp thể kỳ thời điểm, liền có thể tiến đến tìm kiếm một phen. Nhớ lấy, chớ có nóng nội, tại thực lực chưa tới trước đó, nhất định không thể tùy tiện làm việc, để tránh gặp bất trắc. Nói xong, chỉ thấy thân ảnh của hắn dần dần biến mờ đi, dường như một sợi khói nhẹ, tại gió nhẹ quét hạ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại Tần Phong bọn người ngơ ngác nhìn qua chỗ hắn biến mất, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tần Phong xuất trước lấy lại tinh thần, đối với không có một hai phía trước không người thi cái lễ, vẻ mặt trang trọng nói, là, Lao Tổ. Đệ tử cần tuân dạy bảo. Đúng lúc này, một hồi cởi mở tiếng cười phá vỡ trầm mặc. Chỉ thấy Lục Sơn sở lấy chính mình kia bóng lưỡng đại con đầu, sải bước đi ra. Hắn giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ, vẻ mặt cười hì hì. Chương 405, ra lại vạn kiếm nhất chương 405, ra lại vạn kiếm nhất Tần huynh, ngươi một màn này khổ nhục kế diễn quả thực tuyệt diệu vô cùng. Liền ngươi kia thần thông quảng đại lao tổ đều bị ngươi cái này tinh xảo diễn kỹ lắc lư đến xoay quanh, thật là khiến người bội phục sắt đất a. Tiến Bất Quy ở một bên cũng là liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy ý kính nghệ, thật không nghĩ tới đại ca ngài không chỉ có kiếm pháp sắc bén vô cùng, giống như quỷ mị, diễn kỹ này cũng là như thế siêu phàm thoát tục, làm cho người kinh thán không thôi a. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền phát giác được Tần Phong quăng tới hung tợn ánh mắt, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng sửa lời nói, "A không đúng, là tinh xảo tuyệt luân, đúng, chính là tinh xảo tuyệt luân. Tiểu đệ ta đối đại ca lòng kính trọng giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt a." Ngô Huyền Thanh đứng ở một bên, nhìn xem Yến Bất Quy kia bộ dáng chật vật, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng che miệng cười nói, "Đại ca ca cái này kêu là làm sẽ khóc hài tử có uống sữa, rượu quá thay rượu quá thay." Tần Phong lập tức mặt sầm lại, giả vờ giả tức giận nói, "Các ngươi thật đúng là hiểu lầm ta. Ta cái này thuần túy là từ đối với lao tổ một mảnh chân thành tôn kính chi tình, chân tình bộc lộ mà thôi. Thuận tiện hướng lao tổ đòi hỏi chút có trợ giúp tông môn phát triển bảo vật, ta làm sai chỗ nào?" Ba người nghe nói lời ấy, đầu lắc như là trống lúc lắc đồng dạng, trong miệng một lời nói, "Không sai, tuyệt đối không sai." "Đại ca, Tần Minh, ngài cử động lần này có thể xưng nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, chúng ta theo không kịp." Mọi người ở đây chuyện trò vui vẻ thời điểm, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, một chiếc cực kỳ xa hoa bảo thuyền như cùng một đầu to lớn sắt thép cự thú, theo gió vượt sóng mà đến. Kia bảo thuyền quanh thân long lánh hào quang sáng chói, thuyền trên khuôn mặt điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phù văn thần bí, mơ hồ tản ra cường đại linh lực ba động, hiển nhiên là một cái hiếm thấy tiên khí. Bảo thuyền đầu thuyền, đứng đấy một vị mập lùn thanh niên, người này chính là Bích Ba cung đại trưởng lão nhi tử Cố Đoạn Viêm. Chỉ thấy hắn thân mang hoa lệ cẩm bào, bên hông buộc lấy một cây khảm nạm lấy vô số bảo thạch đai lưng, kia bảo thạch lấp lóe quang mang cơ hồ có thể chọc mù người ánh mắt, trên mặt tràn đầy ngang ngược cản rỡ vẻ mặt, dường như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Cố Đoạn Viêm ngày bình thường tại Bích Ba cung hành hành bá đạo, tùy ý làm bậy, xem nhân mạng như cỏ rác, thường thường lấy tra tấn người khác làm vui, hành vi biến thái làm cho người giận sôi. Nhưng mà đám người kiêng kỵ với hắn hiển hách thân phận cùng phía sau cường đại Bích Ba cung thế lực, đều là bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hắn ức hiếp. Lần này hắn trong lúc rảnh rỗi đi thuyền du lịch, trên đường đi đã đụng chết đông đảo vô tội đi ngang qua tu sĩ, có thể hắn lại không chút nào ấy náy chi ý, ngược lại đem này coi như một trận thú vị trò chơi, chơi đến thật quá mức. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong bọn người trên thân lúc, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn quan mang, dường như đói khát ác lang thấy được màu mỡ cừu non. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ tàn nhẫn mà vặn vẹo đủ cười, đối với thủ hạ bên cạnh cao giọng hô, tới mấy cái không biết sống chết côn trùng, thật sự là cơ hội trời cho. Bản thiếu hôm nay liền muốn đem bọn hắn hết thảy đâm chết, các ngươi cảm thấy thế nào? Một tên thủ hạ lập tức định hót phụ hòa nói, công tử anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang. Theo tiểu nhân góc nhìn, ngài cái này bảo thuyền uy lực kinh người, chỉ cần nhẹ nhàng nhất chuyển, cam đoan có thể như gió thu quét lá rụng đem bọn hắn một kích phải trúng, tứ hoàn đều trúng, đem bọn hắn toàn diện nghiền thành một mịn, trang diện kia nhất định đặc sắc tuyệt luân. Một tên khác thủ hạ nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào Ngô Huyền Thanh trên thân, lập tức bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, vội vàng áp sát tới, cười rạng rỡ nói, công tử, ngài nhìn nữ tử kia, dung mạo như thiên tiên, tựa như tiên tử hạ phàm. Như thế giai nhân, nếu như có thể đưa nàng bắt tới là công tử làm ấm giường, kia thật đúng là diệu sự tình một ca. Cố Đoạn Viêm nghe nói lời ấy, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Huyền Thanh, trong mắt lóe lên một tia dâm hế quan mang, gật đầu khen, ai nha, vẫn là tiểu lục hiểu bản thiếu tâm a. Cứ làm như thế, chờ bản thiếu đâm chết những này trướng mắt ra hỏa, liền đem nữ tử kia mang về cung đi, thật tốt hưởng thụ một phen. Dứt lời, hắn đột nhiên thôi động bảo thuyền trong nháy mắt như mũi tên rời cùng hướng về Tần Phong bọn người mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng còn như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, mang theo trận trận tiếng gió gào thét. Cố Đoạn Viêm tận lực điều khiển bảo thuyền tránh đi Ngưu Huyền Thành, chỉ vì Tần Phong đứng tại phía trước nhất, đứng núi chịu sào, tức sẽ thành cái thứ nhất bị đụng vào mục tiêu. Tiễn Bất Quy thấy thế, sắc mặt đại biến, lo lắng hô: "Đại ca cẩn thận." Thanh âm kia bên trong mang theo vô tận lo lắng cùng lo lắng, dường như sợ Tần Phong trong nháy mắt này gặp bất trắc. Ngưu Huyền Thành cũng hoa dung thất sắc, giọng dịu dàng hô: "Đại ca cẩn thận." Trong thanh âm của nàng lộ ra nồng đậm sợ hãi, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, song tay thật chặt níu lấy góc áo, thân thể khẽ run. Lục Sơn giống nhau khẩn trương đến chán nổi gân xanh lên, giống to: "Tần huynh, mau tránh ra." Hai tay của hắn nắm tay, linh lực tại lòng bàn tay phun trào, chuẩn bị tùy thời ra tay. Cố Đoạn Viêm đứng tại bảo thuyền bên trên, nhìn xem Tần Phong bọn người thất kinh bộ dáng, không khỏi phát ra một hồi đắc ý cùng thiếu, ta bảo thuyền tốc độ như là thiểm điện, muốn tách rời khỏi. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Các ngươi hôm nay đều sẽ thành bản thiếu thủ hạ vong hồn. Ha ha ha, tiếng cười kia quanh quẩn trên mặt biển, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong trong hai con ngươi hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Chỉ thấy hắn một kiếm chém ra vạn kiếm nhất. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt xung thiên kiếm mang xé rách trường không, dường như một vầng mặt trời chói chang theo mặt biển đột nhiên dâng lên. Kiếm mang kia trường vạn trượng chi cao, quang mang chiếu đến, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phun trào, dường như có được hủy thiên diệt địa vô thượng uy lực. Cố Đoạn Viêm lập tức dọa đến trợn mắt hốt hoồm, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ phân thần kỳ tu sĩ, lại có thể thi triển ra như thế kinh thế hai tục cường đại kiếm kỹ. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong lúc bối rối lập tức ý đồ thay đổi bảo thuyền phương hướng, như toan né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà, mọi thứ đều thì đã trễ, cái kia đạo kinh khủng kiếm mang như là một đạo thẩm phán búa bén, vô tình phách chạm mà xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, dường như thiên băng địa liệt, Cố Đoạn Viêm vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo thuyền dưới một kích này, như là yếu ớt giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh đến nát bấy. Mảnh gỗ vụn cùng mảnh kim loại văng tứ phía, trên mặt biển kích thích ngàn tầng sóng lớn. Cố Đoạn Viêm bọn người chật vật không chịu nổi như là như diều đứt dây giống như nện vào trong biển rộng, trong chốc lát, nước biển chút vào miệng mũi, sắc đến bọn hắn ho khan liên tục, dãy rủa kêu cứu thanh âm liên tục không ngừng, ngày xưa phách lối khí diễm sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn hắn lúc này tựa như từng cái ướt sũng, chật vật đến cực điểm. Lục Sơn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia trùng thiên kiếm mang, hai tay không tự giác vuốt ve chính mình đại quan đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động, ta đi, thật mạnh kiếm. Cái này, đây quả thực vượt quá tưởng tượng a. Chương 406, bệnh tâm thần hoắc một tranh. Chương 406, bệnh tâm thần hoắc một tranh. Thanh âm của hắn kích động, trong lòng đối Tần Phong thực lực lại có toàn nhận thức mới. Một kiếm này đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, trở thành hắn đời này khó quên tuyệt thế chi uy. Tiễn Bất Uy mặc dù trong lòng đã sớm biết Tần Phong cường đại, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy một kiếm này uy lực, vẫn là cảm xúc bành trướng. Dù sao, mỗi một lần nhìn thấy Tần Phong thi triển cường đại như thế kiếm kỹ, đều sẽ mang lại cho hắn không có gì sánh kịp rung động cùng xung kích, nhường hắn đối kiếm đạo truy cầu càng thêm nóng bỏng cùng kiên định. Ngưu Huyền Thanh thì là song tay thật chặt ôm ngực, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh lấp lóe. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ nói rằng, đại ca ca một chiêu này thật sự là quá lợi hại. Tựa như trong thần thoại anh hùng giáng lâm, cứu vớt thương sinh. Trong lòng nàng, Tần Phong hình tượng càng thêm cao lớn vĩ ngạn, tựa như một tòa không thể vượt qua ngọn núi nguy nga. Cố Đoạn Viêm thật vất vả theo trong biển chật vật bay lên, hắn lúc này tóc ướt sũng dán ở trên mặt, giọt nước theo gương mặt không ngừng trượt xuống, trên người cẩm bào cũng bị nước biển thấm đẫm, chật vật không chịu nổi. Hắn hai mắt đỏ bừng, như là thiêu đốt hỏa diễm, tức giận rít gào lên nói, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản thiếu. Ngươi đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Nhanh chóng xưng tên ra, tiểu gia ta chưa từng chạm vô danh chi quỷ. Hôm nay ngươi chắc chắn vì ngươi việc đã làm nỗ lực giá cao thảm trọng. Tần Phong lại vẻ mặt lạnh nhạt, khoe miệng có chút dương lên, cười như không cười nói rằng, ta là ngươi thất lạc nhiều năm phụ thân Tần Phong. Kia giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, phản phất tại trần thuật một cái không quan trọng việc vặt, có thể cái này rõ ràng là đang cố ý chọc giận Cố Đoạn Viêm. Cố Đoạn Viêm bên cạnh một gã chân chó thủ hạ mới từ trong biển chui ra đầu đến, nghe được Tần Phong lời này, vội bằng hô, thiếu gia, hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, Cố Đoạn Viêm liền giận không kìm được trở tay một bàn tay qua tới, trực tiếp đem hắn đánh về trong biển, giận dữ hét, nói nhảm, chẳng lẽ bản thiếu nghe không hiểu sao? Dùng ngươi nhắc nhở. Cố Đoạn Viêm sau đó đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy đao kia lưới đao phía trên lóe ra quỷ dị hắc sắc quang mang, dường như ngưng tụ vô tận lực lượng hủy diệt. Hắn cơ trường đao, hung tợn quát, hôm nay ta liền muốn dùng máu của ngươi đến rửa sạch bản thiếu xỉ nhục. Nói xong, hắn như cùng một đầu phát cuồng mãnh thú, mang theo khí thế bài sơn đảo hải bản, một đao bổ về phía Tần Phong. Một đao kia ẩn chứa hắn toàn bộ phẫn nộ cùng lực lượng, những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, nước biển tức thì bị chém ra một đường rãnh thật sâu khe, sóng biển hướng hai bên quần quần mà đi, như muốn đem hết thể trùng quanh đều cuốn vào vực sâu hủy diệt. Ngưu Huyền Thanh bọn người thấy thế, đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bọn hắn biết rõ Cố Đoạn Viêm một kích này cường đại, trong lòng âm thầm là Tần Phong lau một vệt mồ hôi, nhưng lại bởi vì thực lực cách xa mà cảm thấy bất lực, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tần Phong có thể bình an vô sự. Tần Phong lại không hề sợ hãi, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Cố Đoạn Viêm đánh tới trường đao. Chỉ thấy sát sinh kiếm theo hộp kiếm bên trong bay ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói như là cỗ sao chổi bắn ra, mang theo khí thế một đi không trở lại cùng Cố Đoạn Viêm trường đao mạnh mẽ chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt bộc phát, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh phảng phất muốn đem mảng nhĩ của người ta đánh vỡ. Kia mãnh liệt năng lượng ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm, như sôi trào mãnh liệt hải khiếu giống như hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Nước biển bị cao cao nhấc lên, hình thành từng đạo che khuất bầu trời sóng lớn, sau đó lại nặng nề giáng xuống, tóe lên vô số bọt nước, toàn bộ mặt biển dường như sôi trào trào nóng, ba đảo mãnh liệt, dung chuyển bất an. Cố Đoạn Viêm chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực theo trường đao truyền đến, trong nháy mắt chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu vỡ tan, máu tươi cuồn bắn ra. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, lực lượng kinh khủng kia tựa như mãnh liệt hồng lưu giống như đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đầu của hắn như là yếu ớt như dưa hấu bay lên cao cao, máu tươi như suối phun giống như theo chỗ cổ phun ra ngoài, nhuộm đỏ một vùng biển, kia gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Tần Phong thấy thế, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hướng về phía trước lao đi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, một đạo linh lực tuôn ra, liền đem Cố Đoạn Viêm chữa vật giới chỉ hút tới trong tay. Đúng lúc này, lúc trước cái kia bị Cố Đoạn Viêm đập về trong biển thủ hạ thật vất vả lần nữa trồi lên mặt biển, hắn vừa mới thò đầu ra, liền mắt thấy Cố Đoạn Viêm đầu một nơi thân một mèo thảm thiết cảnh tượng, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nói hai lời, quay người liều mạng huy động hai tay, như toan thoát đi cái này kinh khủng nơi thị phi. Nhưng mà, Tần Phong như thế nào tùy tiện buông tha hắn? Chỉ thấy Tần Phong ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng kia tên thủ hạ hậu tâm. Thủ hạ kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền chậm rãi chìm vào đáy biển, chỉ để lại từng vòng dần dần khuyết tán huyết thủy, là trận này tình tâm động phách chiến đấu vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tần Phong mấy người vừa mới trải qua một trận kịch chiến, còn chưa kịp tìm được một lát an bình, liền nhìn thấy cả đám ngựa như gió táp giống như hướng phía bên này chạy nhanh đến. Cầm đầu là một gã cao gầy thanh niên, dáng người thẳng tắp lại hơi có vẻ đơn bạc, đúng như một cây cây gậy trúc nhi trong gió lắc lư. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhưng khi hắn nhìn thấy kia chiếc rách nát không chịu nổi, dường như trải qua tang thương cự thú giống như nằm ngang lấy bảo đảm thuyền, cùng bốn phía ngổn ngang lộn xộn, thẳng không nỡ nhìn thi thể lúc, lông mày trong nháy mắt vận thành bánh qua trèo, bật thốt lên hỏi, Cố Đoạn Viêm chết. Người này chính là Bích Ba cung thân truyền đệ tử Hoắc Nhất Tranh, lần này đám người cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, vốn cho rằng có thể xuôi gió xuôi nước, lại không ngờ tới bày ra cái này việc sự tình. Tần Phong hai tay ôm ngực, không nhanh không chậm gật gật đầu, là ta giết, các ngươi nếu là muốn báo thủ, hiện tại liền động thủ đi, đừng lề mề. Hắn lời nói này đến lực lượng mười phần, Ngô Huyền Thanh mấy người nghe nói lời ấy, không nói hai lời, cấp tốc đồng loạt đứng ở Tần Phong sau lưng, giống như xây lên một đạo không thể phá vỡ tường thành, vũ khí trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Cái nào hiểu được Hoắc Nhất Tranh phản ứng lại ngoài dự liệu, hắn chẳng những không có nổi trận lôi đình xông lên độc thủ, ngược lại giống người điên dường như cười lên ha hả, cười đến cứ gọi là một cái ngựa tới ngựa lui, nước mắt đều kém chút báo tố đi ra. Hắn rốt cuộc chết, tên phế vật này rốt cuộc chết, ha 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 ha. Tiếng cười kia tại trống trải bờ biển quanh quẩn, cả kinh chim biển lịch lịch bay loạn. Thì ra lần lịch lãm này quá trình bên trong, đồ tốt đều bị Cố Đoạn Viêm ỉ vào thân phận của mình đặc thù ở phía trước đoạt sạch sành sanh. Hoắc Nhất Tranh tuy nói lòng tràn đầy oán hận, nhưng người ta Cố Đoạn Viêm thân phận bày ở nơi đó, hắn là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể âm thầm kìm nén nỗi giận trong bụng. Bây giờ Cố Đoạn Viêm một mệnh ô hô, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều đã thoải mái, tựa như ép ở trong lòng cự thạch đột nhiên dịch chuyển khỏi. Có thể hắn cái này một trận cùng thiếu, lại đem Tần Phong bọn người làm cho không hiểu ra sao. Tần Phong nháy nháy ánh mắt, cùng Ngũ Huyền Thanh liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là tràn đầy hoang mang.